ánh mắt thái tử sáng lên, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, liền xoài bước đi tới. Ngươi là người của vệ quốc công phủ. Thái tử còn nhỏ đã có khí chất thái tử, trên khuôn mặt nhỏ cố ý hiện vẻ uy nghiêm. Trong tay Tiết Vanh cầm hoa, ngẩng đầu thấy thái tử, liền muốn đứng dậy, thế nhưng mọi người xung quanh lại quỳ xuống, liền biết lai lịch của vị trước mắt, liền hoang mang gật đầu nói, ân đúng là hắn theo mợ đến đây. Thái tử nghe xong, mặt mày tươi tán, trong đầu liền nảy ra một ý. Hắn xem Lục Tông là mục tiêu để phân đấu, tất nhiên đem chuyện của Lục Tông hỏi thật rõ ràng. Lần trước Lục Tông ở Tương Nguyên tự cứu được Lục tiểu thư Khương Lệnh Uyển, có người nói Khương Lệnh Uyển là một tiểu bánh bao trắng trẻo mập mạp, lại rất thông tuệ đáng yêu. Mà Lục Tông là một con người lãnh đạm, ngay cả đối với muội muội đáng yêu Lục Bảo Thiền cũng không có nhiều phản ứng, nhưng lại phá lệ thân cận với vị Lục tiểu thư này. Là vì cái gì? Đáp án quá rõ ràng, khẳng định mai này Lục Tông lớn lên liền muốn thành thân với tiểu bánh bao Lục tiểu thư. Nam Hải ở hoàng gia hiểu chuyện nam nữ hơn các hải tử khác một chút, tuy thái tử mới có 9 tuổi, nhưng chuyện nam nữ một chút cũng không biết, chỉ biết khi lớn lên sẽ cưới một thái tử phi xinh đẹp mỹ lệ, hơn nữa phụ hoàng cũng đã đồng ý với hắn, chỉ cần hắn yêu thích liền cưới. Thái tử nhíu mày nhìn nữ hoa trước mặt. Tiết Vanh là một tiểu hoa nhi môi hồng răng trắng, khuôn mặt nhỏ thanh tú, lúc nãy lại mới bị Khương Lệnh Uyển cùng Lục Bảo Thiền nghịch ngợm trải lên song hoa kế, còn cột thêm một dây buộc tóc màu hồng hoa sâu ngọc trai. Hơn nữa nữ tử Đại Chu thường xuyên hay mặc nam trang, dù cho bây giờ Tiết Vanh mặc một thân áo choàng màu lam nhạt thì trong mắt thái tử, hắn cũng là một tiểu nữ hoa xinh đẹp phấn điêu ngọc mài. Tiểu bánh bao vệ quốc công phủ, thì ra đây chính là Lục tiểu thư Khương Lệnh Uyển. Thái tử nhíu mày, thầm nghĩ, nếu Lục Tông yêu thích tiểu bánh bao này như vậy, vậy hắn liền đoạt đi tiểu tức phụ của Lục Tông. Nhìn xem Lục Tông sốt ruột như thế nào. Vừa nghĩ như vậy hắn đã thấy thật hưng phấn. Hơn nữa tiểu nữ hoa trước mặt, dáng vẻ của nàng so với mấy vị hoàng tỷ hoàng muội trong cung còn xinh đẹp hơn nhiều, tuy rằng hơi mập một chút, nhưng khuôn mặt trắng trẻo mập mạp kia cũng thật đáng yêu. Ân, chắc chắc lúc méo má sẽ rất thoải mái. Nghĩ đến việc tiểu bánh bao này là tiểu tức phụ của Lục Tông, thái tử càng nhìn càng thấy đáng yêu. Thái tử nhéo nhéo mặt nhỏ của Tiết Vanh, nhếch môi cười. Tiết Vanh sững sờ, đôi mắt long lanh đầy trước trứng to, há miệng muốn nói chuyện nhưng lại bị thái tử thô bạo kéo đi, nắm tay dắt ra bên ngoài. Đầu óc Tiết Vanh cảm thấy thật mơ hồ. Lúc này Lục Tông cùng Khương Lệnh Uyển, Lục Bảo Thiền cùng Chu Lâm Lang đang ngồi trên cỏ cùng ăn bánh ngọt mới mua ở Lung Linh Trai. Khương Lệnh Uyển rất nhiệt tình giơ tay nhỏ đút bánh ngọt cho Lục Tông. Lục Tông cũng đặc biệt thân cận và dung túng cho tiểu biểu muội, im lặng há miệng, Chu Lâm Lang ngồi một bên ngoan ngoan ăn bánh ngọt, nhìn thấy cảnh này khuôn mặt nhỏ liền sụ xuống. Lục Tông nghe thấy thanh âm thái tử, mọi người cùng nhau đứng dậy, hướng về phía thái tử hành lễ. Nhưng mà, vì sao thái tử lại nắm tay Tiết Vanh? Khương Lệnh Uyển nhìn mà sững sờ, sau đó liền thấy thái tử nhìn Lục Tông, một mặt dương dương tự đắc, cô rất thích nàng, chờ cô lớn lên, liền muốn cưới nàng làm thái tử phi, nàng là của ta rồi để tuyên bố chủ quyền của mình. Sau khi hướng về phía Lục Tông thị uy, liền bẹp một cái hôn lên khuôn mặt nhỏ bé của Tiết Vanh. Chương 32. Rèm hoa màu xanh biếc trên xe ngựa yên tĩnh. Đầu nhỏ của Khương Lệnh Uyển nghiêng nghiêng, kết hai búi tóc nụ hoa, thấy Tiết Vanh đi từ trong mã chẳng ra, gương mặt rũ xuống như tiểu tức phụ. Môi hồng mím chặt, không nói lời nào, cũng không còn dáng vẻ hoạt bát khả ái như ngày thường. Nàng biết tuy Tiết Vanh còn nhỏ tuổi, nhưng vẫn để ý những thứ này. Có điều lúc nãy thái tử xem hắn như tiểu nữ hoa, kỳ thực cũng không trách được người ta. Ai kêu Vanh biểu ca này của nàng sinh ra lại trông như một nữ hoa tinh xảo, nếu không thì người lúc nãy bị bắt nạt chính là nàng. Nghĩ tới đây, Khương Lệnh Uyển liền theo bản năng sờ gương mặt mập mạp của mình. Tuy nàng còn nhỏ tuổi, thái tử cũng chỉ là một tiểu thiếu niên. Không cần lưu ý những thứ này, nhưng nàng cũng không muốn tùy tiện bị người ta hôn a. Khương Lệnh Uyển quay lại nhìn Lục Tông, trong lòng lẩm bẩm, tiểu phu quân của nàng còn không hôn qua nàng đây. Chỉ là lúc nãy lời nói của thái tử đối với Lục Tông quả thực tràn đầy khiêu khích, cũng không biết ngày sau có thể hay không lại hồ đồ như vậy. Vậy sau này gặp thái tử, nàng chỉ cần để ý tránh xa là được. Nàng không trêu nổi, lại không trốn thoát được sao? Vanh biểu ca, ăn bánh. Khương Lệnh Uyển nặn nặn cánh tay mập mạp của Tiết Vanh. Lại lấy một khối bánh đậu xanh từ trong túi giấy đưa đến bên miệng Tiết Vanh. Nếu là thường ngày, tiểu biểu muội tự tay đút bánh ngọt cho hắn ăn, nhất định Tiết Vanh vui mừng không ngớt. Nhưng lúc này lông mày nhỏ của hắn nhíu lại, rũ mắt, mi mắt như hai cái quạt tinh xảo che khuất đôi mắt, không thấy thèm ăn chút nào, Tiết Vanh khẽ lắc đầu. Khương Lệnh Uyển hết cách, tiểu lông mày cũng nhăn lại, đôi mắt đen lấy chuyển động, trong lòng nghĩ cách làm cho Tiết Vanh vui vẻ hơn. Hai tay Tiết Vanh quấn quýt đặt trước ngực, vẻ mặt có chút bất an. Sau đó hắn chậm rãi nghiêng đầu nhìn Khương Lệnh Uyển, đôi mắt to trong suốt nhìn khuôn mặt nhỏ mập mạp đáng yêu của tiểu biểu muội, thấp thỏm bất an nhỏ giọng hỏi, "Sán Sán, muội muội còn yêu thích huynh sao? Khương Lệnh Uyển lẳng lặng nhìn Tiết Vanh, thấy đôi mắt to của hắn long lanh nước, vẻ mặt oan ức, như thể chỉ cần nàng nói một câu không thích, một khắc sau hắn liền khóc lên vậy. Khương Lệnh Uyển lập tức cong môi cười cười, theo thói quen nặn nặn gương mặt mập mạp của Tiết Vanh, âm thanh vừa giòn vừa ngọt, Sán Sán tất nhiên yêu thích Vanh biểu ca, Vanh biểu ca đáng yêu nhất. Nàng biết trong lòng Tiết Vanh khó chịu, cần có người an ủi hắn. Thái tử sau khi bắt nạt người xong, biết được Tiết Vanh là một nam loa, sợ đến mức khuôn mặt trắng bệnh, sau đó ảo náo trở về cung. Mà Tiết Vanh cũng là vẻ mặt ngây ngốc, đáng thương vô cùng. Có điều làm nàng cảm thấy giật mình chính là, tiểu mít ướp Tiết Vanh lúc này lại không khóc. Khương Lệnh Uyển nghĩ, nếu như người kia không phải thái tử, tranh biểu tỷ của nàng biết đệ đệ mình bị bắt nạt, chắc chắn sẽ đem người quật ngã xuống đất mà đánh một trận, sau đó xách tới trước mặt Tiết Vanh nhận lỗi. Nhưng người kia lại là thái tử a, ai dám động? Nghe được thanh âm mềm mại của tiểu biểu muội, tâm tình Tiết Vanh liền thấy dễ chịu hơn một chút, hắn biết tiểu biểu muội thích hắn nhất. Có điều, Tiết Vanh nhíu mày lại, giờ kẻ đáng ghét nhất trong lòng hắn, đã từ Chu Quý Hành biến thành thái tử. Tiết Vanh nghĩ đến liền không nhịn được tức giận quên miệng, mắt to nhìn tiểu biểu muội cười khanh khách, mặt mày nhất thời giãn ra. Trên đời này chỉ có đáng yêu như tiểu biểu muội mới khiến người ta yêu thích nhất. Tiết Vanh nhìn một chút, lại lộ ra sắc mặt phiền muộn, đưa tay chỉ khuôn mặt mình, vừa do dự vừa chờ mong nói, vậy, Sán Sán hôn ta một cái. Gì? Khương Lệnh Uyển ngẩn người. Khuôn mặt nhỏ của Tiết Vanh nộn nộn, trắng nõn, mềm mại như thể chỉ cần bấm nhẹ một cái là có thể chảy nước, thực khiến người ta không nhịn được muốn hôn một cái. Mỗi lần đến ngày lễ Tết, một đại gia đình thân thích, nhìn khuôn mặt nhỏ non nớt của Tiết Vanh, mỗi người đều thích đi tới hôn hôn nắn nắn. Khương Lệnh Uyển cũng có khuôn mặt bánh bao mật mạng, tất nhiên cũng có người muốn hôn muốn nắn mặt nàng, nhưng nàng còn nhỏ đã không cho người khác chạm loạn, nếu không sẽ khóc náo, Chu Thị cũng hiểu được tính tình nữ nhi mình, tất nhiên rất che chở cho nàng. Kiếp trước nàng không sinh được hài tử, ban đầu cũng không thèm để ý, nhưng sau đó mỗi lần nhìn những đứa bé bụ bấm đáng yêu cực kỳ kia, trong lòng liền cảm thấy mất mát, ví dụ như nàng chán ghét Khương Lệnh Huệ, nhưng mấy hài tử của Khương Lệnh Huệ lại hoạt bát đáng yêu, được chăm sóc rất tốt. Trọng sinh lại một lần nữa, đối với tiểu nam hoa đáng yêu như Tiết Vanh, chính là hoàn toàn không chống đỡ được. Không nói đến việc sau này lớn lên, nàng coi Tiết Vanh như tỷ muội tốt, hiện nay Tiết Vanh chỉ là một tiểu nam hoa 5 tuổi A, hôn nhẹ một cái đương nhiên không có vấn đề gì. Khương Lệnh Uyển muốn đi tới hôn một cái, nhưng nghĩ đến điều gì đó, đồng nhiên thoáng dương mắt nhìn Lục Tông một chút. Lúc này ánh mắt Lục Tông còn cú ẽ, trên mặt lại không có biểu hiện gì. Khương Lệnh Uyển rũ mi mắt, nghĩ thầm, nàng hôn mặt Tiết Vanh, Lục Tông sẽ không vui sao. Tuy kiếp trước Lục Tông là phu quân nàng, nhưng lúc này cũng chỉ là tiểu hoa nhi, mà nàng ở trước mặt phu quân mình hôn tiểu nam và khác, nàng có chút trột dạ bốn. Có điều Khương Lệnh Uyển chỉ là hơi trột dạ một chút, sau một khắc liền sảng khoái hôn một cái lên mặt Tiết Vanh. Hôn xong vui sướng xoa xoa Tiết Vanh, nói, Vanh biểu ca đáp ứng Sán Sán, không cho phép không vui, có được hay không? Được tiểu biểu muội hôn. Tay nhỏ của Tiết Vanh vuốt gò má, con môi cười khúc khích, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, sau đó ngốc nghếch gật gật đầu, ân. Hắn xoa xoa mặt mình, tựa hồ như nghĩ tới điều gì đó, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Lục Tông, nhướng mày, vẻ mặt cực kỳ đắc ý. Nhìn Tiết Vanh cuối cùng cũng chịu nở nụ cười, Khương Lệnh Uyển thở phào nhẹ nhõm. Nàng hơi dịch thân thể mập mạp của mình nhìn bên ngoài xe ngựa một chút, vừa vặn nhìn thấy ở ven đường có một sạp hàng bán đường nhân, nhất thời hai mắt sáng lấp lánh. Trở thành tiểu nãi hoa 4 tuổi, dường như tâm tính đều dần dần bị ảnh hưởng, lúc này nhìn những đường nhân hình dáng khác nhau sống động đẹp đẽ, Khương Lệnh Uyển không kiềm chế nổi, vội quay về phía Chu Thị hét lên, nương, Sán Sán muốn đường nhân. Đường nhân, keo đường được thổi thành nhiều hình dáng khác nhau, thường là các con vật hoặc những đồ vật đơn giản. Chu Thị con môi. Nữ nhi thật là người tinh mắt, từ xa đã thấy sạp hàng đường nhân. Xưa nay nàng rất yêu thương nữ nhi, tất nhiên liền gật đầu nói, để nương gọi Đào Ma Ma xuống mua cho con. Nhưng Khương Lệnh Uyển lắc lắc đầu nhỏ, bi bô nói, không muốn, Sán Sán muốn tự chọn. Chu Thị cau mày, có chút do dự. Lúc này, Lục Tông vốn im hơi lặng tiếng ngồi một bên không nói giờ lại mở miệng, gì, để Tông Nhi bồi biểu muội đi xuống mua. Chu Thị nhìn Lục Tông mặt mày sáng sủa trước mặt, trong lòng sớm đã coi Lục Tông như người nhà. Đối với hắn ngàn vạn lần yên tâm, không có bao nhiêu do dự liền mỉm cười nói, vậy cũng được. Đôi mắt Khương Lệnh Uyển trợn trừng lên kinh ngạc nhìn Lục Tông, hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ tình nguyện tự đề cử mình. Xe ngựa xa hoa chậm rãi dừng lại ven đường. Lục Tông xuống xe ngựa, sau đó liền ôm tiểu bánh bao mập mạp xuống. Tiểu bánh bao xưa nay dính người, vừa xuống đất liền ôm cánh tay hắn không buông. Lục Tông cúi đầu nhìn, có chút bất đắc dĩ, rồi nhẹ nhàng nắm chặt tay nhỏ mềm mại không xương, dẫn nàng đến sạp đường nhân đối diện. Quan chủ sạp đường nhân là một nam tử cao gầy hơn 40 tuổi, mặc một thân xiêm y cổ tròn hơi cũ kỹ màu xám, lịch sự văn nhã, vừa nhìn liền biết là người thành thật. Quán chủ đang cúi đầu làm đường nhân, nghe được tiếng vang liền ngẩng đầu, nhìn thấy một tiểu thiếu niên nắm tay một tiểu nữ hoa đi tới, ánh mắt không khỏi sáng lên, trong lòng than thầm một tiếng, sau đó mới hoàn hồn hướng tiểu nữ hoa ngọc tuyết đáng yêu nói, tiểu cô nương muốn đường nhân hình gì? Đôi mắt to của Khương Lệnh Uyển chuyển động, nghĩ tới dáng vẻ trên lưng ngựa của Lục Tông, ngẩng khuôn mặt nhỏ mềm mại ngọt ngào nói, cháu muốn đại mã. Quan chủ nghe âm thanh mềm mại của nữ hoa, cảm thấy tâm can đều mềm đi, gật đầu nói, được, vậy thúc làm đại mã cho cháu. Nói rồi lại cầm lấy đường nhân hình con bướm vừa mới làm xong ở bên cạnh, đưa cho Khương Lệnh Uyển, nói, đây xem như là quà tặng cho cháu, ăn trước đi, đại mã sẽ làm xong nhanh thôi. Thì ra lớn lên đáng yêu liền được ăn đường nhân miễn phí sao. Khương Lệnh Uyển vui vẻ, con nhỏ tuổi nhưng âm thanh thật nghiêm trang nói cảm ơn thúc thúc. Sau đó liền tươi cười hớn hở vươn tay nhỏ mập mạp ra nhận đường nhân trong tay quán chủ, vừa cầm lấy liền không nhịn được ăn ngay. Nàng vươn đầu lưỡi liếm liếm cánh bướm, vị đường ngọt dịu hòa tan ở đầu lưỡi, khiến tâm tình con người đều trở nên tốt hơn. Khương Lệnh Uyển vui vẻ hít mắt, lúc này mới đem đường nhân giơ lên trước mặt Lục Tông, nói, Tông biểu ca muốn ăn không? Lục Tông thấy bộ dạng thèm ăn của tiểu mập mạp, lắc đầu nói, muội ăn đi. Ân. Khương Lệnh Uyển cúi đầu, tiếp tục ăn đường nhân. Đường nhân rất nhanh chỉ còn một nửa, đường nhân hình con ngựa cũng đã làm xong. Lục Tông tiếp nhận đường nhân, trả tiền, Khương Lệnh Uyển ngước đầu đưa tay đón, lại phát hiện Lục Tông đem đường nhân nâng lên cao, dường như không có ý định đưa cho nàng. Khương Lệnh Uyển chớp chớp mắt to, lên tiếng gọi, Tông biểu ca. Tại sao hắn không cho nàng? Lục Tông lẳng lặng nhìn tiểu bánh bao mập mạp trắng non trước mặt, đôi mắt nhu hòa, sau thoáng cúi người, nhìn đôi mắt to đen lay lấy của tiểu bánh bao, chỉ đường nhân trong tay mình, nhàn nhạt mở miệng. Muốn không? Khương Lệnh Uyển gật đầu ân một tiếng, san sán muốn. Sau một khắc liền thấy Lục Tông dùng ngón trỏ thon dài trắng nón của hắn nhẹ nhàng đâm đâm lên gò má. Ân. Khương Lệnh Uyển mở người, đôi mắt đột nhiên trợ to, một lúc lâu sau mới hiểu ý Lục Tông. Kỳ thật nàng biết, Lục Tông bên ngoài tính tình lạnh nhạt, thực chất trong nội tâm lúc này chẳng khác thiếu niên 10 tuổi là bao. Hơn nữa cũng có lúc Lục Tông rất thích bắt nạt người, kiếp trước hai người bọn họ sau khi thành thân, dần dần trở nên quen thuộc. Lục Tông liền không còn che giấu tính tình chút nào, câu muốn không, lúc này khiến nàng đột nhiên nghĩ đến một số chuyện khiến người ta mặt đỏ thai hồng. Khuôn mặt nhỏ của Khương Lệnh Uyển đỏ bừng bừng, lúc này rũ mắt e thẹn, cũng không nhìn ra có gì khác thường, chỉ cảm thấy mập mạp đáng yêu, khiến người ta muốn đi tới cắn một miếng lên khuôn mặt mập mạp ngây thơ kia. Nàng cong cong môi, phu quân nhà mình thì cần gì phải do dự, đôi tay liền nâng gương mặt tuấn tú của Lục Tông, bẹp hôn một cái ở trên má trái của Lục Tông. Đến lúc nàng muốn buông tay để lấy đường nhân trong tay Lục Tông, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, con ngươi hơi động, sau đó chu miệng nhỏ, vương vàng che môi Lục Tông. Miệng nhỏ mềm mại thơm lại mềm, có lẽ là do vừa ăn đường nhân xong, lúc này còn có chút dính. Lục Tông ngẩn người, mới thấy tiểu mập mạp đã hôn xong, lúc này dễ dàng bắt lấy đường nhân trong tay hắn, túi đầu ăn như không có chuyện gì xảy ra, ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn thêm một chút. Gương mặt tuấn tú non nớt của Lục Tông có chút không tự nhiên, ho nhẹ một tiếng. Sau đó mới làm một mặt hờ hững túi người nâng ngông nhỏ của tiểu mập mạp, ôm người hướng về xe ngựa dừng ở ven đường. Sau khi Chu thị đưa Tiết Vanh về Trung Dũng hồi phủ, liền dẫn nữ nhi trở về phủ. Vậy mà vừa mới hồi phủ, liền có nha hoàn bẩm báo, phu nhân, nhị tiểu thư vừa mới té xỉu. Chu thị biết từ lúc Từ thị bị hưu, Khương nhị gia không bị ai ràng buộc, suốt ngày ở bên ngoài lêu lổng, ngay cả nữ nhi cùng nhi tử nhỏ tuổi cũng không quan tâm. Chu thị nghe xong thì nhíu mày, nói, đang yên đang lành, như thế nào lại té xỉu? Nha hoàn kia đáp, là nữ tiên sinh dạy học phát hiện, sáng nay thân thể nhị tiểu thư không thoải mái nhưng không nói gì, lúc sau không chịu được nữa liền hôn mê bất tỉnh. Thời điểm nữ tiên sinh phát hiện nhị tiểu thư không ổn, toàn thân nhị tiểu thư nóng vô cùng, cả người mơ mơ màng màng, lúc này đang nằm trên giường nhỏ, khóc lóc nói muốn mẫu thân. Nhị tiểu thư Khương Lệnh Dung là tiểu thư lớn tuổi nhất trong các tiểu thư, cũng là người ngoan ngoãn nhất trong phủ, còn nhỏ tuổi đã có một bộ dáng thục nữ, tính tình nhã nhặn lịch sự. Không giống như mẫu thân nàng Từ thị, cũng không giống Khương nhị gia, là hài tử không khiến người khác lo lắng. Nàng vốn tưởng rằng Từ thị vừa đi, người khóc lóc huyên náo lợi hại nhất phải là Khương Lệnh Huệ, không ngờ lại là Khương Lệnh Dung này xảy ra chuyện trước. Chương 33. Bây giờ Từ thị vừa đi, chi thứ hai liền không còn nữ chủ nhân. Hai người Khương Lệnh Dung Khương Lệnh Đề tuy có nha hoàn ma ma chăm sóc, nhưng dù sao cũng là hạ nhân, làm sao cẩn thận bằng mẫu thân mình. Trong lòng Chu thị đúng là cực kỳ oán Từ thị. Nhưng chuyện này cũng đã qua rồi, nàng lại đi so đo với mấy hài tử, không phải là tự hạ thấp bản thân sao? Chu thị suy nghĩ một chút, liền nói, ta tới xem thử. Khương Lệnh Uyển thuận thế nắm lấy ống tay áo Chu thị, ngửa đầu nói, nương, Sán Sán cũng muốn đi thăm nhị tỷ tỷ. Chu thị cúi đầu, nhìn khuôn mặt trắng trẻo non nớt của nữ nhi, con ngươi trong suốt, bên trong đều một mảnh thiên chân vô tả. Từ chuyện lần trước của Từ thị, nàng có chút phòng bị với chi thứ hai, nhưng nói thế nào, hài tử chi thứ hai cũng là đường ca đường tỷ của nữ nhi. Cùng sống dưới một mái hiên, tóm lại trốn tránh cũng không phải một biện pháp. Chu thị mỉm cười, mặt mày ôn hòa, tay nàng nắm lấy tay nhỏ mập mạp của nữ nhi, ôn nhu nói, Sán Sán cùng đi với nương, nhưng phải thật ngoan ngoãn. Khương Lệnh Uyển ngoan ngoãn gật đầu, Sán Sán biết. Hai mẹ con đi đến gian phòng Khương Lệnh Dung ở Tây Viện, ma ma nha hoàn hầu hạ nhìn thấy Chu thị lập tức hành lễ, sau đó vén màn đưa người đi vào. Chu thị nắm tay nữ nhi, đi theo nha hoàn vòng qua tấm bình phong gỗ lê bảo đồ, liền thấy rèm tre màu trắng thêu hoa đã được vén lên, khuôn mặt nhỏ của Khương Lệnh Dung trắng bệch như tờ giấy, đang nằm trên giường nhỏ, miệng nhỏ lúc đóng lúc mở, lẩm bẩm nói mớ. Trên trán đầy mồ hôi hột, tóc mái băng ướt nhẹp dính vào trán. Vây quanh giường là ba tiểu hoa nhi. Mặt một thân áo lụa xanh ngọc sắc, tiểu nam hoa mày rộng mắt to chính là nhị công tử vệ quốc công phủ Khương Lộc, ở giữa là một tiểu nữ hoa quần áo mềm mại màu hồng nhạt thêu hoa sen Khương Lệnh Huệ, còn bên cạnh Khương Lệnh Huệ chính là Tô Lương Thần. Vây quanh giường còn có ít ma ma nha hoàn, đều im lặng, không dám lớn tiếng. Mà giờ khắc này, một người ngồi bên mép giường vắt khăn đặt lên trán Khương Lệnh Dung, nàng mặc một thân áo lụa màu xanh đậm in mai lan trúc, đầu trải búi tóc mây đơn giản, chính là nữ tiên sinh của Khương Lệnh Dung, tên Thẩm Như Ý. Thẩm Như Ý hiểu điệu tinh tế, mặt mày thanh lệ, dung mạo không phải quá xuất chúng nhưng nổi bật nhờ khí chất thanh hà, thanh tân thoát tục làm người ta vừa nhìn liền không nhịn được cảm thán, thật giống như phúc có thi thư khí tự hoa. Thẩm Như Ý là tài nữ có tiếng ở Tấn Thành, nam tử quỳ gối dưới váy nàng không thiếu những vương tôn quý tộc, nhưng vị thẩm tài nữ này lại tuyên bố chung thân không gả. Bây giờ đã khoảng 20 mà vẫn một thân một mình. Đối với Thẩm Như Ý, Chu thị rất kính trọng. Mà có thể mời được Thẩm Như Ý đến dạy học cho Khương Lệnh Dung, Từ thị coi như thật có bản lĩnh. Nhưng Chu thị hiểu được, mỗi mẫu thân đều hy vọng con mình có thể đi học theo tiên sinh tốt, vì mời Thẩm Như Ý, Từ thị cũng đã bỏ ra rất nhiều tâm tư. Thẩm Như Ý thấy Chu thị đến, liền đưa khăn lau cho ma ma đứng một bên, không nhanh không chậm túi chào Chu thị, Như Ý tham kiến quốc công phu nhân. Thẩm Như Ý nhìn vị quốc công phu nhân trước mặt, con ngươi lộ vẻ kinh diễm, trong lòng cảm thán, quốc công phu nhân thật đúng như lời đồn đại xinh đẹp thoát trần làm người ta không thể rời mắt. Chu thị khách khí hỏi, Dung Nhi làm sao? Khương Lệnh Dung ngoan ngoãn, không giống như các hải tử khác không chịu ngồi yên một chỗ, mỗi ngày lên lớp đều rất nghiêm túc nghe giảng, khiến lòng người bớt lo không ít. Rất được lòng Thẩm Như Ý, Thẩm Như Ý rất hài lòng với Khương Lệnh Dung, tất nhiên sẽ quan tâm đến nàng nhiều hơn. Thẩm Như Ý nói, đại phu vừa mới xem qua, nói nàng bị phong hàn, không quá nghiêm trọng, uống thuốc liền khỏe, chỉ là Thẩm Như Ý dừng lại một chút, không biết nên nói hay không, nàng nhìn sắc mặt Chu thị một lát mới nói, chỉ là nhị tiểu thư hay gọi tên mẫu thân nàng. Từ gia đã rời khỏi vệ quốc công phủ, chỉ cần còn Chu thị ở đây, kiếp này đừng nàng đừng hòng bước vào phủ một lần nữa. Chu thị nghe xong, khuôn mặt trầm xuống, thanh âm không đổi nói, Dung Nhi vẫn còn nhỏ, bây giờ mẫu thân vừa đi, vẫn cần thời gian thích ứng, qua một khoảng thời gian sẽ không sao. Nói xong liền xoay người dặn dò Nghiêm Ma Ma đứng bên cạnh. Nghiêm Ma Ma là ma ma chuyên hầu hạ Khương Lệnh Dung, ngoại trừ Từ thị, Khương Lệnh Dung hay ỷ lại nàng ta nhất. Chu thị nói, sau này phải quan tâm nhị tiểu thư nhiều hơn. Bây giờ Nghiêm Ma Ma run như cầy sấy. Nhị tiểu thư tuy còn nhỏ, nhưng xưa nay rất ngoan. Sở dĩ những người hậu hạ như bọn họ sẽ có lúc lười biếng, nhưng hôm nay quá sơ suất mới tạo ra sự cố như vậy. Lúc này Nghiêm Ma Ma tự trách không ngớt, gương mặt già nua tràn đầy xấu hổ, thanh âm rõ ràng nói, nô tỳ biết sai, sau này sẽ chăm sóc nhị tiểu thư thật tốt. Chu thị nghe xong liền gật đầu, cũng không truy xét đến cùng. Tuy nàng là nữ chủ nhân của vệ quốc công phủ, nhưng chuyện của chi thứ hai, vẫn tự do bọn họ giải quyết thì tốt hơn. Nếu như là thường ngày, Từ thị còn ở đây, chuyện xảy ra như vậy. Sợ rằng Nghiêm Ma Ma không còn cách nào ở lại trong phủ. Khương Lệnh Huệ nhìn tỷ tỷ nàng đang mơ màng nằm trên giường nhỏ, viên mắt nóng lên, đi đến bên cạnh Chu thị, ngửa đầu mấp máy môi, đại bá mẫu, người cho nương trở về có được không? Huệ nhi nhớ nương. Giờ khắc này Khương Lệnh Huệ hai mắt hồng hồng, âm thanh đoan ức, đáng thương như con thỏ nhỏ làm người ta yêu mến không thôi. Nàng thấy Chu thị không nói lời nào, thì lại nắm lấy tay áo Chu thị khóc lên, Huệ nhi nhớ nương. Huệ biểu muội, đừng khóc. Tô Lương Thần tiến lên, tỏ vẻ săn sóc, lấy ra khăn tay trong ống tay áo muốn lau nước mắt cho Khương Lệnh Huệ. Nhưng Khương Lệnh Huệ lại quá thương tâm, không muốn người khác chạm vào, nhíu mày đẩy Tô Lương Thần ra. Tô Lương Thần gầy hơn Khương Lệnh Huệ một chút, một cái đẩy này làm nàng trực tiếp ngã xuống đất. Nghiêm Ma Ma đứng một bên ngẩn người, lập tức nâng người ngồi dậy. Nghiêm Ma Ma rất hiểu tính tình Khương Lệnh Huệ, nhưng dù sao nàng cũng là chủ nhân, bà cũng không dám cãi lại, chỉ nhìn về phía Tô Lương Thần ân cần hỏi, Tô tiểu thư, thế có chỗ nào bị thương không? Tô Lương Thần chỉ là một nữ hoa 5 tuổi, bây giờ có lòng tốt lại bị Khương Lệnh Huệ đẩy ngã, nếu là nữ hoa bình thường, sớm đã hoa nước khóc nức lên. Nhưng Tô Lương Thần không khóc không náo, ngược lại còn rất im lặng, trên khuôn mặt trắng nón cũng không tỏ ra hoa nước, chỉ quay đầu về phía Nghiêm Ma Ma nói, cảm ơn, ta không sao. Thẩm Như Ý nhìn, cũng không khỏi nhíu mày. Thẩm Như Ý là tài nữ học qua đủ loại thi thư, tất nhiên không thích xích mích đánh nhau. Lúc trước Tô Lương Thần thuyết phục Lao Thái Thái cho nàng theo học Thẩm Như Ý, coi như cùng làm bạn với Khương Lệnh Dung. Mấy ngày nay, Lao Thái Thái thấy Tô Lương Thần rất ngoan ngoãn, thấy nàng còn nhỏ đã thiên tư thông minh, hơn nữa lại rất chăm chỉ hiếu học, liền nói với Từ Thị, để cho Tô Lương Thần theo học Thẩm tiên sinh. Trước kia Thẩm Như Ý cho rằng, Khương Lệnh Dung là một tiểu nữ hoa ngoan ngoan thông tuệ, là nhân tài đáng để bồi dưỡng, nhưng bây giờ nàng mới cảm thấy Tô Lương Thần mới là một tiểu thần đồng, tuy nàng hơi gầy gò mảnh mai, nhưng trong từ trong xương cốt lại toát ra loại ngạo khí không chịu thua kém, Thẩm Như Ý nhìn thấy liền sáng mắt lên, càng ngày càng có dụng tâm mưu. N giáo dưỡng hai tiểu nữ hoa này. Mà Tô Lương Thần thực sự rất thông minh, tuổi còn nhỏ đã biết cách giấu tài, rõ ràng giỏi hơn Khương Lệnh Dung một cái đầu, nhưng mỗi lần tới thời điểm kiểm tra luôn nhường Khương Lệnh Dung làm cho nàng nổi bật hơn mình. Cứ như vậy, lại vừa làm nổi bật Khương Lệnh Dung đồng thời dù cho Từ Thị có bất mãn gì chăng nữa cũng không thể gây khó dễ nàng. Bây giờ thấy cử chỉ của Tô Lương Thần, trong lòng Thẩm Như Ý lại có thêm mấy phần hảo cảm với nàng, mà đối với Tam Tiểu Thư luôn được nuông chiều kia Thẩm Như Ý thất vọng không thôi. Nhưng mà sang năm, vị Tam Tiểu Thư này cũng đến tuổi đi học. Vào lúc này, Khương Lệnh Dung đang nằm trên giường nhỏ liền chậm rãi mở mắt ra, miệng nhỏ lẩm bẩm gọi, nương, nương. Thẩm Như Ý nghe thấy không khỏi đau lòng, vội vàng nắm tay nhỏ của Khương Lệnh Dung nói, nhị tiểu thư. Khương Lệnh Dung thấy Thẩm Như Ý, mới thất vọng kêu một tiếng, Thẩm tiên sinh. Khương Lệnh Dung dương mắt, thấy Chu Thị và Khương Lệnh Uyển cũng ở đây, đôi mắt dịu dàng của tiểu nữ hoa bỗng nhiên lạnh lạnh, nàng hơi du mắt, gắt gao cắn môi. Một lúc sau mới ngoan ngoãn nhìn về phía Chu Thị, mở miệng gọi, đại bá mẫu. Chu Thị là người thông tuệ, dù Khương Lệnh Dung giỏi che giấu cỡ nào, nhưng tuổi nàng còn nhỏ, cũng không thể giấu được mắt Chu Thị. Vừa rồi trong mắt Khương Lệnh Dung ngoan ngoãn hiểu chuyện này, rõ ràng tồn tại oán hận với nàng. Đã như vậy, Chu Thị thầm nghĩ, Khương Lệnh Dung chắc chắn biết lý do vì sao Từ Thị rời đi. Chu Thị nắm tay nhỏ nữ nhi, sau đó quay về phía Thẩm Như Ý nói, Thẩm tiên sinh cực khổ rồi. Sắc trời cũng không còn sớm, ta sẽ phái người đưa tiên sinh trở về. Còn Dung Nhi, ta sẽ gọi người chăm sóc, nếu có gì sơ suất, một người đều đừng mong có thể ở lại vệ quốc công phủ. Quốc công phu nhân xưa nay ôn hòa bỗng trở nên nghiêm khắc, hạ nhân trong lòng nơm nớp lo sợ, nghiêm túc cẩn thận lắng nghe. Bàn giao xong mọi chuyện, Chu Thị liếc nhìn Tô Lương Thần đứng bên cạnh nói, Lương Thần cũng nên sớm trở về. Tô Lương Thần tuổi còn nhỏ, nàng nhìn Chu Thị, khỏe miệng cong lên, mỉm cười nói, Lương Thần muốn ở lại bồi Dung biểu tỷ một chút, không thể tiễn cô cùng Nguyện biểu muội. Cử chỉ hào phóng tự nhiên, Khương Lệnh Huệ còn kém xa. Chu Thị ý thức được, mai sau trong phủ người làm nàng bất an nhất, không phải là Khương Lệnh Huệ xưa nay đối nghịch với nữ nhi, mà là hai người Khương Lệnh Dung dịu dàng cùng Tô Lương Thần ngoan ngoãn. Nghĩ như vậy, Chu Thị không khỏi hoảng hốt. Nàng muốn giáo dưỡng nữ nhi trở nên đơn thuần thiện lương một chút, chỉ cần thoải mái sống an ổn qua ngày là được. Nhưng dù nàng cùng quốc công gia ngày ngày bảo vệ nữ nhi, sợ rằng cũng không bảo vệ tốt mãi được. Nói đến cùng, là nữ nhi nên học cách bảo vệ chính mình. Ra sân, Chu Thị ôm Khương Lệnh Uyển lên. Khương Lệnh Uyển từ đầu tới đuôi đều rất ngoan ngoãn, không nói một câu, nhưng mẫu thân nàng lo lắng, nàng vẫn cảm giác được. Tay nhỏ nàng ôm lấy cổ mẫu thân, mãi đến khi ra khỏi Tây Viện nàng mới mở miệng nói, Nương! Sau này Sán Sán sẽ ngoan, không để nương lo lắng. Nữ nhi ngoan như thế, Chu Thị thật hài lòng. Chu Thị cong môi mỉm cười, sau đó liền nói, nhưng Sán Sán phải nhớ, phải biết cảnh giác người khác, không được dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai. Khương Lệnh Uyển giả vờ hiểu như không hiểu, một khuôn mặt ngây thơ nói, Sán Sán tin tưởng cha mẹ nhất, ca ca cùng tứ tỷ tỷ, còn có tông biểu ca. Chu Thị cười cười, thầm nghĩ, nữ nhi còn nhỏ, e rằng sau này còn phải dạy thêm nhiều lắm. Buổi tối, âm thanh kẹt 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 trên giường gỗ hoa lê dần dần nhỏ đi, phía trong màn giường, Chu Thị thở hồng hộc nằm trong lồng ngực phu quân nhà mình, mặt cười ửng đỏ, nói với Khương Bách Liêu chuyện của chi thứ hai. Khương Bách Liêu nghiêm túc cẩn thận lắng nghe, nắm tay thê tử đưa lên mép hôn một cái, nói, nàng đúng là một lần rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, những hài tử kia mới bao nhiêu lớn. Chu Thị bất mãn méo một cái, làm Khương Bách Liêu rên lên một tiếng, nàng nói, chàng phải tin tưởng trực giác của thiếp thân. Nói xong Chu Thị thở dài. Bất luận thế nào thiếp cũng sẽ không để người nào làm tổn thương Sán Sán, nữ nhi quá mức đơn thuần lương thiện, sau này sẽ không chịu được khổ cực, vì thế quốc công gia không nên sủng Sán Sán quá mức. Bây giờ Sán Sán mới 4 tuổi, chúng ta dạy vẫn còn kịp. Khương Bách Nghiêu cười cười, ánh mắt nhu tình nhìn Kiều Thê nói, không sủng Sán Sán. Nàng làm được. Lời nói vừa dứt, Chu Thị yếu ớt nhíu mày, trong lòng phát sầu, nữ nhi bảo bối này của nàng, làm sao nàng có thể không sủng. Chu Thị không muốn nhắc lại, liền nói, lần sau quốc công gia cố gắng tìm nhị để nói chuyện. Hắn cũng là một người cha, phải tự biết quản giáo hải tử của mình. Hôm nay Dung Nhi sinh bệnh, người làm cha như hắn ngược lại thật tốt, chỉ lo phong lưu khoái hoạt bên ngoài, về không kịp lại để người ngoài như Thẩm tiên sinh quan tâm giúp. Tuy nàng không thích Từ Thị, nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Khương Bách Liêu rất biết nghe lời, hôn mặt thê tử một cái, nói, được, ngày mai ta tìm hắn nói một chút, sau đó đôi mắt hắn sâu thẳm, một lần nữa đem thân thể Chu Thị che kín bên dưới. Tất nhiên lại một phen mây mưa gió thổi, phủ dung trướng ấm. Bên này thái tử sau khi hồi cung, khuôn mặt nhỏ tuấn lãng vẫn chưa hết nhăn lại. Mãi khi đi đến lối đường mòn của Khôn Hòa cung, bước chân không nhịn được dừng lại, khuôn mặt xoắn suýt quay về phía tiểu thái giám nói, lớn lên xinh đẹp như vậy, tại sao lại là nam hải tử? Tiểu thái giám đi theo sau thái tử tên là Nguyên Mậu, con mắt rất to, rất cơ linh, thêm nữa cái miệng rất ngọt, tất nhiên liền chiếm được niềm vui của thái tử, vì thế trở thành người hầu hạ thân cận của hắn. Nguyên Mậu nhớ tới tiểu nam hoa còn xinh hơn cả nữ hoa kia, cảm thấy có chút thổn thức, thầm nghĩ, nhỏ tuổi đã xinh đẹp đáng yêu như thế, lớn lên tất nhiên cũng rất hồng nhan họa thủy a, hơn nữa họa thủy này còn là một nam tử. Cho nên mới nói, sinh ra quá tốt đi. Nhớ tới hành động hôm nay của thái tử, Nguyên Mậu không nhịn được mà gieo ca trong lòng, một lúc sau mới nói, thái tử nói đúng. Hắn nói cái gì cũng đúng, thật là không thú vị. Thái tử lười tranh luận cùng Nguyên Mậu, chỉ thở phì phò tiến vào Khôn Hòa cung. Vừa bước vào cửa điện, hắn liền nhìn thấy người ngồi trên ghế chủ vị mặc một bộ cung trang lộng lẫy quý giá, trên đầu nữ tử đội phượng quan xinh đẹp, khuôn mặt hắn mới lộ ra vài phần trẻ con. Hắn tiến lên định hành lễ, bỗng nhìn thấy một tiểu nữ hoa mặc một thân váy ao xanh nhạt ngồi bên cạnh mẫu hậu của mình. Nhìn thân hình chắc khoảng tầm 5, 6 tuổi. Nhưng nhìn cách ăn mặc này, thái tử biết đây không phải là vị hoàng muội nào trong cung, sợ rằng đây chính là tiểu cô nương của hầu phủ nào đó. Thái tử đi lên, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của tiểu nữ hoa, mặt sợ đến mức trắng bệch cả đi, lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, dùng tay chỉ vào nàng, nói, ngươi tại sao ngươi lại ở trong cung? Vị tiểu nữ hoa váy áo xanh lam này, rõ ràng là người ở Mã Trường kia. Hoàng hậu nhìn hành động của nhi tử, rất là kinh ngạc. Nhìn về phía thái tử hỏi, Vân Nhi gặp qua Tranh Nhi rồi sao? Giờ phút này, tiểu nữ hoa ngồi bên cạnh hoàng hậu không phải ai khác mà chính là trưởng nữ Trung Dũng Hầu Phủ, Tiết Tranh. Đôi mắt to Tiết Tranh nhìn thái tử kỳ quái trước mặt, sau đó nhìn về phía hoàng hậu nở nụ cười, nói thẳng, hoàng hậu nương nương, Tranh Nhi chưa từng gặp thái tử. Nhưng mà, Tiết Tranh kỳ quái nhíu mày. Hình như thái tử lại nhận thức nàng. Hơn nữa hành động kia, dung mạo của nàng rất đáng sợ sao? Hôm nay Tiết Tranh đi theo mẫu thân vào cung bồi thái hậu, tình cờ gặp hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương thấy nàng thì có chút yêu thích, cho nên mang nàng đến Khôn Hòa cung chơi đùa. Hôm nay tiến cung, một người không yêu thích trang phục như Tiết Tranh hiếm khi mặc một thân quần áo tinh xảo mềm mại thế này, ngay cả hai búi tóc cũng óng ánh châu hoa, giữa trán có đeo một dây minh châu, quả nhiên chính là trang phục của các tiểu quý nữ thế gia. Hơn nữa khuôn mặt nhỏ của nàng lại rất tinh xảo, đôi mắt long lanh nước, linh khí bức người. Khó trách làm hoàng hậu nương nương dưới gối chỉ có một đứa con trai lại yêu thích nàng như vậy. Nhưng mà Tiết Tranh rất không thích bộ trang phục này. Bởi vì nó không tiện lợi. Tay nhỏ Tiết Tranh theo thói quen sờ về phía hông của nàng, không sờ được cây cung nhỏ chưa từng rời người kia, không khỏi nhíu mày. Tiến cung không chỉ cần mặc những bộ váy phiền phức, búi tóc cũng phiền phức, ngay cả cung nhỏ cũng không thể mang theo. Tiết Tranh bĩu môi, thầm nghĩ, nương nói trong cung có mấy con chim nhỏ rất đẹp, nhưng lúc nãy nàng trèo lên mấy cái cây. Ngay cả một tổ chim cũng không tìm được. Thái tử bị dọa sợ rồi, con mắt trừng to, nuốt nước miếng một cái, sững sờ không lên tiếng. Lúc này hoàng hậu mới nói, đúng rồi, Tranh Nhi còn có một đệ đệ sinh đôi, tên là gì nhỉ? Thiết Vanh. Tiết Tranh nở nụ cười ngọt ngào, nói, hoàng hậu nương nương, lần tới khi người nhìn thấy đệ đệ thần nữ, nhất định hoàng hậu nương nương sẽ rất yêu thích. Trong nhà thần nữ, không ai không thích Vanh Nhi. Tiết Tranh rất yêu thương che chở vị đệ đệ này. Hoàng hậu cũng sớm nghe nói Trung Dũng Hầu phụ sinh một đôi long phượng thai rất xinh đẹp, bây giờ nàng thấy Tiết Tranh, không nhịn được than thở, tướng mạo thật đẹp. Hơn nữa Tiết Tranh còn nhỏ, cử chỉ tự nhiên hào phóng, không giống như những tiểu nữ hoa khác, vừa nhìn thấy hoàng hậu nàng liền căng thẳng nói không ra lời, chứ đừng nói giống như Tiết Tranh thoải mái nói chuyện với nàng. Đúng là diệu kỳ a. Sắc mặt thái tử hòa hoãn lại, vị vừa gặp ở Mã Tràng kia, rõ ràng là Tiết Vanh đệ đệ Tiết Tranh, cũng không phải cùng chung một người. Hắn thở phào nhẹ nhõm, dương mắt nhìn Tiết Tranh, lúc này mới phát hiện hình như nàng cao hơn Tiết Vanh một chút, khuôn mặt cũng không béo ị như Tiết Vanh, đúng là vóc người bình thường của một tiểu cô nương. Thì ra là Long Phượng Thai, cho nên hình dáng mới giống nhau như vậy. Nhưng mà bây giờ trong lòng thái tử đã tồn tại bóng đen, mặc dù biết Tiết Vanh cùng Tiết Tranh là hai người khác nhau, nhưng nhìn khuôn mặt này, hắn cũng cảm thấy không thoải mái, liền kéo kéo ống tay áo hoàng hậu, bất mãn nói, mẫu hậu, nhi thần không thích nàng. Nhi thần có chuyện muốn nói với người, người để nàng đi ra trước. Tiểu nữ hoa đang yêu như thế, làm sao có thể không thích? Hoàng hậu tỏ vẻ kinh ngạc. Con trai nàng đơn thuần thiện lương, tuy rằng thường ngày có chút bá đạo nhưng đối xử với các hoàng tỷ muội trong cung rất tốt. Tuổi con nhỏ, liền biết rằng nam hài tử không thể bắt nạt nữ hài tử, tại sao lần đầu nhìn thấy Tiết Tranh liền căm ghét như vậy? Mà lời này lại rất hợp ý Tiết Tranh. Tiết Tranh giả vờ ngoan ngoãn, khuôn mặt trắng non bưng ý cười thản nhiên, quay về phía hoàng hậu nói, hoàng hậu nương nương, nếu thái tử điện hạ có chuyện, vậy thần nữ không nên quấy rầy hoàng hậu nương nương cùng thái tử điện hạ rồi, thần nữ đi tìm mẫu thân. Ngoan ngoãn như vậy, hoàng hậu càng nhìn càng thích. Nhưng thấy lông mày nhi tử nhíu lại, nàng cũng không thể hảo hảo lưu lại người, chỉ nắm tay nhỏ Tiết Tranh, nhiệt tình nói, lần tới tiến cung, bổn cung sẽ tiếp đón ngươi thật tốt. Nói xong liền sờ khuôn mặt nhỏ tinh xảo của Tiết Tranh, sau đó nhìn về cùng tỷ đứng một bên nói, ngươi mang Tiết cô nương đến chỗ thái hậu. Cung tỷ tuân lệnh dẫn Tiết Tranh đi ra cửa điện. Lúc này thái tử mới thở phào nhẹ nhõm, đặt mông tròn ngồi bên cạnh hoàng hậu. Hoàng hậu tự mình rót cho nhi tử một chén nước, lại lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán nhi tử, nói, nhìn con này, đầu đầy mồ hôi, nghe nói Vân Nhi đi mã chẳng tìm Vinh Thế Tử. Thái tử gật đầu, con mắt sáng lấp lánh, nhi thần tỷ thí đua ngựa cùng Đường Ca. Hoàng hậu cười cười, vẫn là Vân Nhi thắng. Nghe lời hoàng hậu, thái tử rũ mắt, ủ rũ lắc đầu nói lầm bầm, nhi thần thua. Đường Ca cưỡi ngựa rất lợi hại, nhi thần cần phải luyện tập nhiều hơn, có điều lần tới nhất định nhi thần sẽ thắng. Vừa nghe thấy chữ thua, tay lau mồ hôi cho thái tử dừng lại một chút, mày liễu như nhiệm thêm một tầng băng sương, nói, tiểu tử Lục Tông kia dám thắng con. Thái tử nhận ra có gì không đúng, lo lắng hoàng hậu làm gì bất lợi với Lục Tông, vội nói, mẫu hậu, lần tỉ thí đầu tiên Đường Ca bại dưới tay nhi thần nhưng nhi thần biết là hắn cố ý thua, nên lần tỉ thí thứ hai liền bắt hắn dùng thực lực thực sự của mình. Mẫu hậu người không được trách tội Đường Ca. Hoàng hậu nghe xong ngẩn người, biết nhi tử của nàng tâm tư đơn thuần, liền xoa đầu xong méo khuôn mặt nhỏ của hắn nói, Vân Nhi nói gì vậy? Làm sao mẫu thân lại trách tội hắn? Thái tử có chút không yên lòng, trừng mắt nhìn, vậy mẫu hậu đừng suy nghĩ những chuyện đó. Hoàng hậu gật đầu, cầm một chén sứ khắc hoa sen đưa cho thái tử nói, mẫu hậu sẽ không quản, con uống chút nước đi. Lần này thái tử yên tâm, sau khi uống nước xong, mới cười sang sảng nói với hoàng hậu, hôm thái phó giao bài tập, nhi tử còn chưa làm xong. Mẫu hậu, nhi tử về làm bài tập. Nhi tử chịu cố gắng, hoàng hậu rất vui mừng, tay đẹp xoa xoa đầu nhỏ thái tử, ôn hòa nói, đi đi. Trở về mẫu hậu sai người mang đồ ăn ngon đến cho con, đừng để bị đói. Dạ. Thái tử gật đầu, lúc này mới rời khỏi Khôn Hòa cung. Thái tử vừa rời đi, nụ cười trên mặt hoàng hậu dần thu lại. Nàng lặng lặng nhìn mấy chén trà trên bàn, sau đó quay sang nói với cung tỷ Tâm Phúc, có mấy chuyện bổn cung muốn ngươi đi làm. Nửa tháng sau khi cùng Lục Tông đi đến mã tràng, Khương Lệnh Uyển nhận được tin tức, hôm qua Lục Tông không cẩn thận ngã ngựa, từ trên lưng ngựa ngã xuống, bị gãy chân, hiện nay đang nằm tĩnh dưỡng. Theo lý thuyết tiểu thiếu niên 10 tuổi cưỡi ngựa bị ngã là chuyện bình thường, nhưng Khương Lệnh Uyển từng thấy Lục Tông cưỡi ngựa, hơn nữa tính tình Lục Tông trầm ổn, ngựa cưỡi là ngựa chuyên môn tự hắn chăm sóc, chỉ nhận thức một chủ nhân, đang yên đang lành sao lại bị ngã. Chuyện này có chút kỳ lạ. Khương Lệnh Uyển vội vàng đi tìm Chu Thị, ồn ào muốn đi Vinh Vương phủ thăm Lục Tông. Chu Thị thực có chút buồn bực. Nhiệt tình của nữ nhi đối với Lục Tông ngày qua ngày không những không giảm xuống, trái lại lúc nào cũng treo bên miệng, thực sự rất thân thiết. Đã qua một thời gian, ngay cả dụ nhi là ca ca cũng có chút ganh tị. Lại nói ngọc bội kia, nàng tưởng nữ nhi chơi chán, hôm qua lúc tắm cho nữ nhi liền tiện tay muốn tháo ra, nhưng nữ nhi lại coi đó là bà bối, làm gì chịu cho nàng. Có điều, Chu Thị thầm nghĩ, bây giờ Lục Tông bị ngã ngựa, không biết có nghiêm trọng lắm không, nữ nhi lại thân thiết với hắn, lúc này đi thăm cũng là điều nên làm. Chu Thị không những đồng ý mà còn tự tay chuẩn bị dược liệu chăm sóc thân thể, để đào ma ma đi cùng nữ nhi. Tuy nói những thứ này ở Vinh Vương phủ không thiếu, nhưng đây là tâm ý, cái gì cần biểu thị thì nên biểu thị. Thời gian này Vinh Vương phủ cùng vệ quốc công phủ qua lại thân thiết, hạ nhân Vinh Vương phủ cũng đều là những người có mắt, hôm nay thấy Khương Lục tiểu thư tất nhiên khách khí, vội vàng túi đầu đưa vị tiểu thư Kim Tôn Ngọc Quý này đến sân phòng thế tử. Lục Tông không thích bị người khác quấy rầy, lần này chân bị gãy, liền nằm trên giường nhỏ dưỡng thương, trong phòng một người hầu hạ cũng không có. Khương Lệnh Uyển để Đào Ma Ma chờ bên ngoài, chân ngắn tự mình chạy vào trong. Nàng đi vào, nhìn thấy Lục Tông đang ngồi trên giường nhỏ đọc sách, viền mắt nóng lên, vội vàng đi tới bên cạnh hắn, tinh tế đánh giá một phen. Trên mặt Lục Tông có chút chảy ra. Khương Lệnh Uyển âm thanh mềm mại nhu nhu hỏi, "Tông biểu ca, chân huynh khá hơn chưa?" Tiểu Bánh Bao quan tâm mình như vậy, mặt mày Lục Tông nhu hòa hơn chút, nói, "Không có chuyện gì, nghỉ ngơi vài ngày là tốt rồi." Thấy bên người Tiểu Bánh Bao không có ai, Lục Tông nhíu mày hỏi, "Ma ma bên cạnh muội đâu?" Khương Lệnh Uyển nhíu mày nói, "Muội biết Tông biểu ca không thích nhiều người nên để Đào ma ma chờ bên ngoài." Khương Lệnh Uyển càng nghĩ càng đau lòng, còn có chút tự trách. Rõ ràng nàng đã sống lại lần nữa, nhưng kiếp trước nàng không quá chú ý tới Lục Tông, tự nhiên sẽ không biết Lục Tông bị ngã. Nếu nàng quan tâm tới hắn một chút chuyện này cũng sẽ không xảy ra. Lục Tông thấy Tiểu Bánh Bao trắng trẻo mập mạp cắn môi, lại nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của nàng, nói lại một lần nữa, "Huynh không sao?" Thực sự hắn không có chuyện gì. Khương Lệnh Uyển không tin, nàng biết Lục Tông là người giỏi chịu đau, phảng phất như thể có người lấy dao cắt thịt của hắn thì hắn cũng không nhíu mày dù chỉ một chút. Tay nàng xốc chân Lục Tông lên nhìn, phát hiện chân trái của hắn được một tấm ván giữ cố định, chắc hẳn là chân này bị gãy. Tuy kiếp trước chân Lục Tông không có vấn đề gì nhưng lúc này nàng vẫn có chút lo lắng, không biết chân Lục Tông có thể chữa khỏi hoàn toàn không. Nếu không tốt lên, Khương Lệnh Uyển không dám nghĩ tiếp nữa. Nàng không nói lời nào, Lục Tông lại là một cái hũ nút, gian phòng lại càng thêm yên tĩnh không âm thanh. Khương Lệnh Uyển nhìn về cái chân bị gãy, lại nhìn Lục Tông đang xem binh thư, liền uốn cong eo, lưu loát cởi giày nhỏ, chân nhỏ không chút do dự trèo lên giường Lục Tông. Tay cầm binh thư của Lục Tông dừng lại một chút, mặt đầy kinh ngạc nhìn tiểu mập mạp. Khương Lệnh Uyển cong môi cười nói, "San San cùng Tông biểu ca đọc sách sẽ không quấy rầy Tông biểu ca." Nàng nhìn binh thư, lại nghĩ đến chuyện lần trước, vội vàng bổ sung, "Hôm nay San San không ăn bánh ngọt." Không chờ Lục Tông mở miệng, Khương Lệnh Uyển tự mình nhấc chân ngồi lên người Lục Tông, cẩn thận không đụng vào chân hắn, mà thân thể nho nhỏ của Tiểu Va Nhi ngồi trong ngực hắn, mắt to long lanh, lẳng lặng cùng hắn đọc sách. Lục Tông ôm Tiểu Bánh Bao trong lồng ngực, ngửi thấy mùi sữa nhàn nhạt cùng mùi bánh ngọt hòa quyện vào nhau, hắn không khỏi cong môi, cũng không nói lời nào, yên lặng mở sách ra đọc. Hai khắc chung sau, khoảng 30 phút, nàng xác thực giữ lời, ngồi yên, không làm phiền hắn. Chỉ là, Lục Tông cúi đầu nhìn xuống, thấy Tiểu Bánh Bao trong ngực đã nhắm mắt, nghiêng đầu, tay nhỏ nắm chặt vạt áo của hắn, nàng không chỉ ngủ say như chết mà khỏe miệng cũng bắt đầu chảy nước miếng. Lục Tông thật bất đắc dĩ, liền đặt quyển binh thư trong tay xuống, cầm lấy khăn tay muốn lau nước miếng cho nàng. Đang lúc này, Vinh Vương bước vào. Vinh Vương nhìn Tiểu Sán Sán nằm trong lồng ngực nhi tử, dáng nhỏ có chút ngây thơ đáng yêu, ngủ cũng tương đối đáng yêu. Lục Tông mặt mày lạnh lạnh, kêu một tiếng cha. Vinh Vương nuốt cằm coi như đáp lại, hất áo ngồi sang một bên giường, nhìn Tiểu Bánh Bao đang ngủ say sưa trong ngực nhi tử, không khỏi trêu ghẹo nói, "Sán Sán thật yêu thích con, vừa thấy con liền chạy theo ngay phía sau. Cha nhìn, giống như con đang nuôi vợ từ bé." Lục Tông nghe xong cũng không hé răng. Vinh Vương không nói giỡn nữa, thu lại nụ cười, nhìn khuôn mặt tuấn tú của nhi tử, thở dài một cái, nói, "Chuyện lần này, hoa nữ con." Lục Tông chậm rãi du mắt, tay đang cầm khăn. Hắn nhẹ nhàng lau đi nước miếng trên mặt Tiểu Bánh Bao, thanh âm lạnh nhạt nói, "Không có gì đáng ngại." Chương 34. Khuôn mặt tuấn mỹ nho nhã của Vinh Vương nghi hển lên mồ tuột bất đắc dĩ. Nhi tử chỉ mới 10 tuổi đã ưa hương thận trọng như vậy, ngay cả người làm cha nhờ hẳn cũng không bị hiện được trong đầu nhi tử đến cùng lạ đảng suy nghĩ cái gì, hẳn cũng hiểu và sự tài nhờ của thê tử mà nhi tử có bất mãn đối với hẳn. Ở trong lòng nhi tử, vị cứu cứu Phùng Hoài Viễn kia còn quan trọng hơn người làm cha nhờ hẳn. Trong lòng cũng không tổ ạ ải mái, nhưng lùi không nào ý tệ, so với cách Phùng Hoài Viễn luôn chăm sóc và giáo dục nhi tử thật quả tở thả nhìn kem xa. Cho tới chuyện ở trường đua ngựa hôm qua, làm sao có thể qua mắt được chẳng. Nhưng hoàng hậu xưa nay lòng dành như mịn, lại oán hở nhờ ANIL5, tất nhiên là cũng bất mãn với con trai của ẩn. Nếu như lúc này có thể tránh khỏi, cũng không trả kẹ khổng sọ lần hai, lần ba hẳn lì giải tính tình hoàng hậu, chỉ có cách để nàng thoải mái trong lòng, mời cổng tì hiệp tục tính toán. Cũng may lúc này chỉ là diễn trò, nhi tử tử chỉ bị thương ngoài đa mộ tốt, hai chân đương nhiên là khổng sọ vấn đề gì, có điều lạ nào ý dạ bên ngoài là bị té gãy chân, cần tính dưỡng. Chỉ là, chuyện ngày hôm nay nào ý cổ cùng cũng vạn phần mạo hiểm. Nếu như hơi bất mộ tốt, nhi tử có mệnh hệ gì, ngày sáng làm sao có thể giải thích cho thê tử ở dưới cửu tuyển. Sắc mặt Lục Tông vẫn như ngày thường một bồi dáng yên tĩnh nội liễm. Vinh Vương cũng là nam tử ngũ đại tam thô, giờ khác người không bị hiệt phải ở chung với nhi tử như thế nào, chỉ nhìn Tiểu Sán Sán ngủ say trong ngực nhi tử, mời nào ai, ta ôm Sán Sán ra ngoài, con nghỉ ngơi cho tốt đại. Ngũ đại tam thô, năm lớn ba thô chỉ những người vóc dáng tráng kiện cao to. Ngũ đại, hai bàn tay lớn, hai bàn chân lớn, đầu lớn. Tam thô, bắp chân thô, eo thô, cổ thô. Nguồn, ám dạ cung. Ở đây là Nguyễn Vinh Vương cũng là nam tử, thiếu tinh tế. Nào ịt sống liền khom lưng muốn ôm tiểu mập mạp đái. Tay Vinh Vương vừa đụng vào cánh tay của tiểu mập mạp đàng lục tổng nào ải, không thẳng tơ ngờ mùi tốt, tiếp tục nào ải. Cha, người bẩn thật cửa ra ngoài trước đái, ta sẽ chăm sóc biểu muội. Vinh Vương vừa nghe, dương mắt nhìn biểu tình nghiêm túc của nhi tử, cười thu tay về nói, cũng được. Ngày kế Khương Lệnh Uyển cố tình nhờ mẫu thân mình nấu canh, dự định cho Lục Tông bồi bổ thân thể. Nàng cùng Đào Ma Ma tiến vào trong sân của Lục Tông, vậy mà khi tiểu bản chân vừa mới quen cửa nẻo nhảy vào đã tờ ỉ trước sân cảo một nam nhân mặc tử y bào đứng đó một sư thiếu niên mang kim quan. Tử, màu tím. Khương Lệnh Uyển vừa thấy thái tử, ý có triển khủ ổ hển mặt nhợ bèo mập lập tức ngưng lại. Thái tử vừa vặn dương mắt. Cũng nhìn thấy tiểu mập mạp mặc một bộ váy mềm màu xanh đứng cách đó khổng xạ hàng tờ y đôi mắt long lanh ngập nước của bánh bạo như đang ngờ ngác sững sờ nhìn mình không khỏi nhíu mày. Đào Ma Ma ở phía sau Khương Lệnh Uyển lại sợ hết hồn, vội bước tới, đỡ Lục tiểu thư nhà mình quỳ gối hành lễ. Dù sao đây cũng là thái tử, thời cơ không đắc tội nổi. Thái tử thấy khuôn mặt tiểu mập mạp tràn đầy cảnh giác không khỏi khi nhờ ảnh nhờ tờ sẽ tài nhờ ngày ấy ở trường đua ngựa, khuôn mặt nhợ huyên ngoại cả ngâm chúng thêm mấy phần hành nhờ ảnh tiểu mập mạp về nào ai. Cô đảng sợ như thế sao? Tới cái mộ tụt. Tuy nào ỷ thoại tử mới chỉ là nam hoa 9 tuổi, nhưng tưởng tượng đến chuyện mà ảnh làm với Tiết Vanh, Khương Lệnh Uyển cảm thấy thái tử so với hài tử cùng lứa bình thường e rằng còn thấu hiểu chuyện nam nữ hơn nhiều. Bằng không cùng không so chuyện mới 9 tuổi đã nghi đến việc chọn thái tử phi. Lần trước thái tử nhận nhầm người, đánh bậy đánh bạ lại làm Tiết Vanh chịu hoa nước. Nếu như nàng không tắc phải, cũng không bị hiện được thái tử nệ làm ra chuyện xấu gì. Con nghĩa ủ hẳng tạm hôn nàng liền. Khuôn mặt bánh bao mập mạp của Khương Lệnh Uyển nhăn, bất đắc gì nào ải, nàng có thể làm gì đây? Thái tử thấy tiểu mập mạp dịch tiểu thân thể từng bừa cụ ở hướng đi tới một bồi dáng như tha nhẹ ản thịt người, cất bước tới gần, thấy nàng muốn lùi lại, liền nhắn nhờ ạt nào ải, ngươi yên tâm, ngươi là tiểu tức phụ của Lục Tông, cổ sẽ không làm gì ngươi. Gì? Khương Lệnh Uyển nghe xong ngẩn người. Nhờ hiền công công nào ải, cách thái tử xưng hổ thật xoa hợp khẩu vị. Khoe miệng Khương Lệnh Uyển uốn cong. Mắt to tinh tế đánh giá thái tử trước mặt hà nhỏ hơn nàng rất nhiều, nhìn lên như vậy, giống như có vẻ hợp mắt hơn mộ tốt, dù sao tướng mạo thái tử cũng rất tốt. Nàng suy nghĩ mộ tốt, mời hình dùng mở miệng hỏi, thái tử điện hạ, người đến thăm tông biểu ca sao? Hôm qua nàng ngủ trong lồng ngực Lục Tông, nhưng sau khi Vinh Vương vừa đến, nàng đặt nhờ lại rồi. Theo như giọng điệu của Vinh Vương cùng Lục Tông, nàng có thể đoán ra lần này Lục Tông bị thưởng không pha ai là ngẫu nhiên, mà hôm nay thấy thái tử tới thăm. Nguyên nhân kia đương nhiên là khổng khảo suy đoán. Hoàng hậu cưng chiều thái tử, cũng may tính tình thái tử đơn thuần hào sảng khổng xó bị chiều hư, ngày ấy Lục Tông thắng thái tử, lấy tính tình tính toán chi ly của hoàng hậu, làm sao có thể buông tha Lục Tông. Hơn nữa, kiếp trước ngỡ nào ải, trước khi hoàng hậu thành thân, người nàng ái mộ lại là Vinh Vương. Đại khái hồi đó cuộc sống nàng trôi qua quá nhàn nhã, càng cảm thấy hiếu kỳ đối với những chuyện như vậy, đặc biệt là loại tình ái ái này vừa nghe tới, hai mắt liền tỏa sáng. Có điều những lời đồn như vậy cũng không phải chuyện đồn thổi xuông không xó lạ tại làm sao có khói, hơn nữa với dung mạo khí độ của Vinh Vương, tới bây giờ hẳn vì ẹn là một vị Mỹ Nam tởi nhờ ẹ nhờ ảng nho nhã, chưa ỷ trịa đến thời còn trẻ phong lưu không tài làm sao có thể sinh được một nhờ ỷ tử tuấn lãng vô song như Lục Tông. Bởi vì chuyện này, Hoàng hậu đương nhiên ngày càng khổng tịch Lục Tông. Chỉ là sự tài nhờ này xác thực quá hoa nước cho Lục Tông, nàng không thì hệ ủ ít nổi vị Hoàng hậu kia suy nghĩ chút gì trong đầu. Ai kêu người tạ đi nhằm vào tiểu phu quân của nàng. Biểu tình của thái tử giờ phút này có chút nhăn nhó. Tuổi cha tụy nhợ hứa, nhưng nguyên nhân gì khiến Lục Tông xảy ra chuyện, trong lòng quá dư dàng. Loại chuyện tương tự thế này trước đây cũng không phải chưa từng xảy ra, bây giờ lại tiếp tục lặp lủy trên người Lục Tông hà nhà ngày càng thấy hổ thẹn. Nhưng thái tử là người coi trọng mặt mũi, bây giờ đại điển trước cửa, nhưng lùi khổng cổ phép hạ nhân làm kinh động người bên trong, lùi khổ ngảm tự mảnh địch thở tựa làm mâu thuẫn đến cực điểm. Thái tới nào ải? Lục Tấu ngẩn thế nào rồi? Khương Lệnh Uyển biết thái tử là hài tử ngạo kiều, kỳ thực lại rất quan tâm Lục Tông, suy nghĩ mổ tụt liền nhăn nhở hào nhạo ải, tông biểu ca bị ngã gãy chân trên mặt cũng có thật nhờ ý đều vết thương, rất nghiêm trọng, nghe đại phu nào phải ai nghỉ ngơi rất lâu mới có thể phải bình thường bốn. Vợ nào ỉ ạ nhăn khuôn mặt bánh bao mập mạp, như thể Lục Tổng tở tựa bị thương nghiêm trọng như vợ ý thất. Ngạo kiều, mặt ngộ ủy thai làm bộ lạnh lùng, cường ngạnh nhưng bên trong lại ngại ngùng, xấu hổ, đây là từ mình đưa vô cho tôi. Từ của tác giả hơi khó giải thích, tiểu như thái tử này là đứa bên ngoài hay đối chọi với IT, nhưng thực chất rất quan tâm, mình thấy từ ngạo kiều này quá hợp rồi, mấy má hay đọc truyện chắc cũng biết từ này. Như vậy, thái tử càng tự chút khống ấy, lại càng khô ngảm đi. Hà nào ai, vậy vậy để ta gọi ngự y tới đây xem bệnh cho Lục Tông. Khương Lệnh Uyển lắc đủ một quài nói, cha của Tông biểu cả đà mới đại phu rất lợi hại, có người nào ý quyền lợi hại hơn ngự y trong cung thằng tiểu nữ hoa ngân nga mềm mại, khiến người nghe cảm thấy rất thoải mái. Nàng dừng lý một tốt, đôi mắt to nhuộm ý cười, nghiễm nhiên là tiểu nữ hoa thiên chân vô tà nói, thái tử đến thăm Tông biểu ca sao. Thái tử lập tức phản bác, cô mới cổng pha ải. Hắn mắt, hô nhẹ mồ tỉ hiểm, sau lại lẩm bẩm nào ải. Cùng lắm sau nội ổ khổng tỉ hiệp tục ảnh hẳn thi rồi quay lùi nào y hứa nguyên mẫu ở phía sau, nguyên mẫu, chúng ta hồi cung. Khương Lệnh Uyển nhìn thái tử vội vã rời đại, trong lòng liền nào thật là một tòa tử ngạo kiểu. Chỉ có điều, nếu sau này thái tử khổng tỉ hiệp tục tỉ thí với Lục Tông nữa, vị hoàng hậu kia củ nghệ không vô duyên vô cớ trở lại tìm Lục Tông gây phiền phức nữa chứ. Nghĩ như vậy, tâm tình Khương Lệnh Uyển liền tốt hơn nhiều, khuôn mặt nhợt nhơ hẳn cũng sáng lạ lên. Nàng nhấc váy hướng đi phía trong phòng, vừa mới tiến vào phòng ngủ, tầm mắt liền nhìn về phía giường nhợt nhơ, phát hiện điểm chẳng trễ nghi ửng nhợt nhơ sốc lên, bên trong căn bạ không sói ai. Lục Tông đâu? Khương Lệnh Uyển nhíu nhíu mày, sau đảo đi phía tinh thất. Vừa vào tinh thất, liền nghe được tiếng nước ào ào, Khương Lệnh Uyển ngẩng đầu nhìn Lục Tông trước mặt, thờ ý hắn đã lưng về phía mình đang đường trước thùng tắm. Chương 35. Ngày đông ở Tấn Thành vô cùng lạnh, nháy mặt đã sắp khai xuân, xuân sắp đến nhưng tuyết không ngừng rơi. Đêm hôm qua lại đổ sổ ngờ một trở tuyết lớn, ngoài sân bây giờ, tuyết bay là tả đầy đất, nhợt mổ tỉ ý hiệp thảm lông lung, mỗi lần giẫm chân lên lại phát ra thẳng chi 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 chi. Sáng sớm nay, hạ nhân đông viện mặc áo đồng tật tuệ, cầm chổi quét tuyết rơi. Hôm nay Chu thị mặc một áo màu đỏ, viền áo thêu chỉ vàng, trải lên búi tóc đơn giản, dáng người hiểu điệu cân xứng. Dù áo khoác bên ngoài có chút dày cũng không làm mất đi e đẹp quốc sắc thiên hương của nàng. Hôm nay khuôn mặt nàng xinh đẹp nõn nà, gương mặt đánh phấn thơm, trắng như trứng gà bóc, dịu dàng mềm mại như nước mùa xuân, lụy khổng nhờ ưu nhược quá mức, mày liễu lộ ra khí chất phu nhân thế gia danh môn ung dung quý phái, làm người khả công khinh thường. Chu thị vào phòng. Nha hoàn trong phòng hành lễ, liền vén màn đưa Chu thị đi. Trong phòng đắng đột than sưởi, ấm áp hòa hợp. So sánh với cái lạnh băng thiên tuyết địa bên ngoài kỳ ạ tại quả tở tổ an toàn bất đồng, khiến cho người ta thoải mùi không tô ải. Chu thị nhìn màn lụa che màu trắng thêu họa đảng xuyền rũ xuống, trong phòng ngủ cũng tở tìm lặng, đặt nhiều dùng hỏi đào ma mã đã ngờ mặc áo khoác nhung màu đồng đứng canh bên giường, sán sán còn ngủ sao. Đào ma ma hành lễ với Chu thị, nhìn qua tấm màn che màu trắng mỏng, tấm mắt hướng vào bên trong, cười nạo ải, giờ mạo hai khắc Lục tiểu thư có nhờ một lện, mơ mơ màng màng, nô tỳ ôm nàng đi hệ sinh. Sau đó lại trở về giường ngủ. Nô tỳ thấy tiểu thư ngủ ngon, cũng khổ ngạm đánh thức nàng. Chu thị nghe xong bất đắc dĩ cười cười, ngồi xuống mép giường của nữ nhi. Nha hoàng trong phòng đều là người có nhãn lực, vội vàng vén màn giường sang hai bên, sau đảo đi ra ngoài chuẩn bị nước nóng. Chu thị cúi đầu, thấy nữ nhi của mình ngủ say sưa, cả người được mổ tỉ y hiệp chăn gấm dày màu hồng nhạt bao phủ, tóc đen mềm mại rối tủn trệ ngô ai đầu sau gáy một khủ ổ hển mặt trắng trẻo mập mạp, mấy tháng nay dường như nàng lại tròn thêm một vững. Thân nhờ hư bẹ cuộn thái nhờ một nằm, tựa như con mèo ổ như ư. Chu thị túi đầu nặn nặn mặt nhờ hư nhi, ôn nhờ hư nào ải, heo con lười, dậy thôi. Thấy nữ nhi ngoảnh mặt làm ngơ, Chu thị liền đưa tay vào trong chăn nhờ ẹ nhờ ảng ôm nữ nhi lên. Nàng hôn gương mặt nhờ quả nữ nhờ một quải, vô vô mông chúng nào ải, sán sán, nghe lời nhất, đừng hồng. Lúc này Khương Lệnh Uyển mới mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy mẫu thân nhà mình. Theo bản năng liền đem hai tay ôm lấy cổ mẫu thân lẩm bẩm gọi nương, sau đó đu những tạ vào vai Chu thị, đôi mặt nhợt với loài đóng vào. Chu thị không đí, cầm xiêm y trong tay đảo ma ma đưa tới bắt đầu mặc cho nữ nhi. Nương thân của nữ hoa vốn rất mềm mại, bây giờ mới tỉnh ngủ, càng mềm mại nhu nhu hơn mấy phần. Chu thị thấy nữ nhờ y đắc nhờ, liền hỏi, heo con lười, cổ khổng bị hiệt hôm nay là ngày gì sao, còn ngủ nướng. Ngày gì? Khương Lệnh Uyển Chu mỉ hề nhợt, đôi mắt long lanh đầy nước mê man. Hiển nhiên là chưa hoàn toàn tỉnh táo. Nàng để mẫu thân tùy ý mặc xiêm y cho nàng, sau đó mới nhớ, hôm nay là sinh nhật nàng. Sinh nhật nàng vào ngày 14 tháng riêng, vừa vặn trước Tết Nguyên Tỷ hệ ù một ngày. Chu thị mặc xiêm y cho nữ nhi xong, nha hoàn liền bện ngở một tờ sứ màu xanh ngọc khắc bách đầy đỉnh. Chu thị thấy nha hổ án đừng chu bị nhúng khăn lau mặt vào chậu rửa, liền nào y mộ thị hiển, để ta làm đái. Đối với mọi chuyện liên quan đến nữ nhi, xưa nàng thích tự tay làm lấy. Chu thị cầm khăn lau, vươn tay thử độ ấm của nước, lúc này mới bỏ khăn lau vào chậu rửa mặt, cẩn thận vắt khô nhờ ẹ nhờ ảng lau mặt cho nữ nhi. Lau mặt xong, Khương Lệnh Uyển mới coi như hoàn toàn tỉnh ngủ. Chu thị ôm nữ nhi ngồi trước gương, cầm lược ngọc trải lên hai búi tóc xinh đẹp cho nữ nhi, Trà Ỷ Thất Kỳ. Sau đảo mổ tở tự cầm châm hoa mai năm cánh khảm hồng ngọc mổ tở tự cầm giải lụa hoa rũ tua bạc, cuối dây khảm thạch liệu, hỏi, hôm nay Sán Sán muốn đeo cái nào? Khương Lệnh Ủy một đồ ái mắt to nhờ Ải Tật Kỳ, rất có chủ kiến chỉ vào châm hoa mai nào ải, Sán Sán muốn cái này. Chu Thị gật đầu, cài châm cho nữ nhi. Sau đó lại cầm lờ ị mổ tù ai ngọc vàng đeo vào cổ nữ nhi, lúc này mới thỏa đáng. Khương Lệnh Uyển nhìn khuôn mặt bánh bao mềm mại nhu nhu, trong lòng có chút phát sầu. Mấy tháng nay bên ngoài rất lạnh, thỉnh thoảng tuyết lại rơi lớn, nàng làm ổ trong phương khổ ngờ mù ô hên đi ra, mỗi ngày ăn lại ăn, ngủ lại ngủ, năm mợi đi chua, cả khuôn mặt dường như lại béo hởn một vương chê bừng cũng toàn là thịt. Khương Lệnh Uyển rối tệ giả ở hứa ra nhìn, lại xoa xoa gò má, sữa một quài liền cảm giác được toàn là thịt với thịt, cảm giác vô cùng tốt. Lần này được rồi. Mới qua mấy tháng, nàng đã bật hay nhờ một bẹ mập. Chu Thị nhìn khuôn mặt nhợ hơ nhờ ản của nữ nhi nói, chứa một lạc tranh biểu tỷ và vanh biểu ca ở kẻ tới đây, hôm qua Vinh Vương phủ phái người qua nào ạ Vinh Thế Tử và tiểu quận chúa củ nghệ điển chúc mừng sinh nhật con. Tuy hôm nay là sinh nhật Sán Sán, nhưng con phải ngoan ngoan không được bắt nạt người khác. Lục Tông cũng đến. Khương Lệnh Uyển sững sờ, đột nhiên nhớ đến chuyện lần trước. Ngày ấy nàng xông vào phòng Lục Tông, đúng lúc Lục Tông mới tắm xong bước ra ngoài, quay đầu liền nhìn thấy nàng, dường như rất là sửng sốt. Hiền nhờ ý hẹn không ngưa na nghe để hứa ngay lúc đó. Mà nàng a, nàng chỉ là một phụ nữ hoa 4 tuổi, hoàn toàn có thể giả vờ cái gì cũng không bị hết, nhưng hôm đó nàng tật lùng túng, vội vàng che mặt chạy ra ngoài, khuôn mặt nhầm lùi bừng bừng. Tuy rằng kiếp này nàng hơi dính lấy Lục Tông, nhưng vẫn là một sủ cổ hệ nưởng rụt rẻ nha. Nhưng mà thật cơ nàng không nhờ hẳn thấy gì a. Có điều, ở kiếp trước, quả là nàng đã nhảnh khổng bi hiệt bao nhiêu lần. Thời điểm động phòng hoa chúc nàng tật không nhờ ảnh, nhưng thời gian trôi qua, tóm lụy không cổng nhờ ảnh. Lần đầu nhìn thấy nàng có chút giật mình, cảm giác vật kia quá mức xấu xí, nhưng sau đó xem nhiều lần rồi cũng nghe quen. Nhưng so với tình hủ ấu nghi hệ mà thật cơ khổng ghi ổng nhau a. Ngày ấy hồi phủ, nàng ảo nạ ổ khổng tô ải. Phản ứng của nàng lớn như vậy khổng pha ải là hành động mà một số nữ hoa nên có. Cũng không bị hiệt Lục Tổ nghe nghi nàng như thế nào. Tiếp mấy ngày sau, nàng cũng khô ngảm đi thăm Lục Tông nữa. Chu Thị thấy dáng vẻ ngơ ngác sững sờ của nữ nhi, cho rằng nữ nhi chưa tỉnh ngủ. Hơn nữa khi nhắc tới Lục Tông cũng không tờ y nàng phản ứng gì. Lần trước nữ nhi từ Vinh Vương phủ trở về, cũng không tỉ hiệp tục ổn uổng ý mù ổ hẹn đi thăm Lục Tông nữa. Nàng biết nữ nhi lại đụng phải tật xấu có mới nuôi cũ, bây giờ mấy thẳng không tờ y, dường nhờ đã quyền Lục Tông không sụt một mờ ổng. Bất quá nàng thật cửa giờ tỉ hệ ủ quỷ hải tử Lục Tông này đã lủ không tập, thời cửa cào chút nhớ, cũng không bị hết đưa anh kỳ ạ đã cáo lên bao nhiêu à. Khương Lệnh Uyển ăn xong mì trường thọ, sau đảo đi chùa chỗ lao thái thái, rồi lại trở về gian phòng của nàng. Sinh nhật tiểu tổ tông của vệ quốc công phủ, tuy nàng chỉ là tiểu hoa nhi 5 tuổi, nhưng sinh dạ đã là kim tôn ngọc quý, mới nửa ngày đã tù một đồng lễ vật lớn. Có điều, Khương Lệnh Uyển căn bạ không chú ý lắm, cũng lười xem, chỉ là khi đến giờ tị, nàng thấy Đào Ma Ma đi hứa, khuôn mặt tràn đầy vui sướng nói, Lục tiểu thư, Vinh Thế Tử đến thăm tiểu thư. Lục Tông. Nếu là 3 tháng trước, vừa nghe Lục Tông đến, khẳng định nàng nghe không ngồi mà truy đi tạt phản. Nhưng lúc này, tuy nàng nhớ Lục Tông, thế nhưng trong lòng khó chịu. Khương Lệnh Uyển giờ ngờ mũi tốt, tê ra ở vội vàng ôm bụng, nhíu lông nghệ nào ải, cầm tổ ai mái, muốn ngủ. Nào ịt sống nàng liền cuộn tròn thay nhờ một khổ ải tròn, thân thể mập mạp lăn vào bên trong giường không nào ý tỉ yên nào. Đào Ma Ma biết đây là trò vật của tiểu thư, đại khái là khổ ngờ mù ổ hẹn gặp Vinh Thế Tử. Có điều nhắc tới cũng kỳ quái, 3 tháng trước còn dính Vinh Thế Tử như thế, mãi đến ngày ấy nàng vội vội vàng vàng chạy ra từ phòng Thế Tử, sau này cũng không được cập tới Vinh Thế Tử nữa, phảng phất nhờ đã quyền mờ tàn. Hôm nay Vinh Thế Tử cố ý sang thăm Lục tiểu thư lủy khổ ngờ mù ổ hẹn gặp người thật lạ kỳ quái. Khương Lệnh Uyển ôm bụng nháy mặt mở quải, nhìn Đào Ma Ma đi ra ngoài, sau đó nàng ngờ ngợ nghe được thằng quen thuộc, là giọng Lục Tông. Theo bản năng nàng liền vểnh thai lên nghe ngóng. Nghe được thằng Lục Tông, mắt nàng có chút sáng lên. Kiếp trước tuy nàng không so bao nhiêu tình cảm nam nữ với Lục Tông, nhưng sau khi gả tới Vinh Vương Phủ, Lục Tông sủng nàng, nàng đương nhiên càng ỷ lại hẳn. Mỗi lần tới thời điểm hẳn phải xuất chinh đánh trận, buổi tối nàng một mờ ải nhờ, thực có chút không quen. Chia lìa mấy tháng, Lục Tông khải hoàn, nàng nghe được tỉ hiền nào ỷ quả hẳn, trong lòng đồng yên tĩnh lại. Lục tiểu thư, đây là quà sinh nhật Vinh Thế Tử tặng cho tiểu thư. Đào Ma Ma khuyên can người trệ nghỉ ứng mãi, thầm nghĩ, Vinh Thế Tử có tâm như vậy, hiển nhiên là án đã đặt tiểu biểu muội này ở trong lòng. Khương Lệnh Uyển nghe xong, chậm rãi tở trệ nghỉ ương những bù dậy, sau đó nhìn cái hộp nhợt trong tay Ma Ma, duỗi tệ ra ở hư nhờ ẩn lấy. nàng ngồi xuống, chậm rãi mở hộp ra. Bên trong cùng không phải ái đồ trang sức hay châu báu quý giá gì, mà là một cuộn rổ ỉn ngự. Mắt Khương Lệnh Uyển sáng rực lên, cầm con rối tinh tế đánh giá một phần, phát hiện cuộn rổ ỉ khổng quả tinh xảo nhưng lại rất sống động, hiển nhờ ỉ hến đã tổn khô nghịt công phu. Con rổ ỉn ngự là một số nữ hoa béo mập, đang nghi hệ ủn vậy không phải ải nàng tại là ai. Khương Lệnh Uyển không nhờ ỉn được con ngôi, trong lòng đắc ý. Nhưng mà chẳng lẽ con rối này là Lục Tông tự mình làm? Chương 36. Khương Lệnh Uyển cầm con rổ ỉ nhủy hệ ủ ỉ khổng tổ ải, liền nghe thấy bên ngoài cảo một mợt thằn giòn tạn đờ ngoài nàng. Nàng thoáng dương mắt, nhìn người đến mặc một chiếc khoác màu xanh sẫm trên đội mũ quả dưa bằng gấm thêu màu đen. Tiểu Nam Hoa đã nghi hệ ủn vậy khổng phạ Tiết Văn tái là ai? Qua một năm, khuôn mặt Tiết Văn ngày càng mượt mà, dường như cũng mập thêm một vững, thời điểm mặc tiểu bảo càng thêm ngây thơ đã nghi hệ. Tiết Văn đặt mông ngồi cạnh Khương Lệnh Uyển, mắt to nhìn con rổ ỉ trong tay nàng nói, con rối này thật đã nghi hệ. Mập mập như san sán. Trong mắt Tiết Vanh, những thứ mập mập tròn tròn giống như tiểu biểu muội luôn là khả ái nhất há đủ tệ giả ở hồi mù ổ hên sờ, nhưng Khương Lệnh Uyển nhanh chóng đem con rối bỏ lại vào trong cái hộp nhợ hứa, đóng lại, sau đó mới liếc mắt nhìn Tiết Vanh. Tiết Vanh quyền miệng, dường như có chút bất mãn, nhưng lủy khô ngảm hé răng. Khương Lệnh Uyển không nhờ hẳn Tiết Vanh, nghiêng nghiêng đầu, liền phạt thệ tỷ Tiết Tranh cũng tới. Tiết Tranh cùng Tiết Vanh là một đồ ái long phượng thai, Tiết Tranh là tỷ tỷ. Có người nào y nàng chỉ ra đời sớm hơn hai khắc chung mà thôi, nhưng dù là hai khắc chung, lại để cho Tiết Tranh tờ nhợ huế liền quyết định bảo vệ đệ đệ Tiết Vanh của mình, không cầu người khác bắt nạt đệ đệ, chỉ cho đệ đệ bắt nạt người khác. Có điều Tiết Vanh lại rất ngoan ngoãn, đương nhờ ý hệ nẹ không tìm lý do bắt nạt người khác, mà những người thích bắt nạt Tiết Vanh đã sớm bị tiểu nữ hoa dũng mãnh Tiết Tranh đánh cho chạy mất dép. Lại nhìn Tiết Tranh, hai tỷ đệ là đôi long phượng thai, dung mạo giống nhau như lúc, nhưng Tiết Tranh cao hơn Tiết Văn một tốt, cũng gầy hơn. Vẫn rất dễ dàng nhận ra. Tuy Tiết Tranh là tiểu nữ hoa, nhưng xưa nảy không tịt trang điểm, tiểu cùng nhợ huy đệ ố bên eo chưa từng dưới đài, tính tình còn táo bạo hơn tiểu nam hoa, ngược lại đệ đệ Tiết Vanh lại rất nghe lời, tính tình ôn hòa cổ hệ nàng lù ô nào ải, tính tình hai tỷ đệ này dường như bị đảo ngược. Khương Lệnh Uyển rất sùng bái Tranh biểu tỷ, lập tức ngẩng đầu ngọt ngào kệ u mộ tỷ hiện, Tranh biểu tỷ. Tiết Tranh nhìn tiểu bánh bao chỉ trệ nghỉ hương la hán, cảm thấy tiểu biểu muội càng ngày càng đa nghi hệ. Liền túi người hôn má nạ ngờ một quài, sau đó tiếp tục nhéo nhéo mặt mập của Khương Lệnh Uyển, sán sạn tật ngộ ản, lần tới biểu tỷ dẫn mù hồi đi trồng trứng chim. Tiết Vanh đứa ngờ một bên bất mãn nào ải, tỷ không pha ai nưởng đạn nào ỷ khổng cổ tỷ leo cây sao. Tiết Vanh thầm nghĩ, tỷ tỷ quả ăn nghịt ngậm như vậy, sán sán ngoan như thế, làm hư nàng tật không tốt. Tiết Tranh chớp chớp mắt to, hỏi, đệ không nào ảm sao nương biết, nào ỷ sùng nàng hướng phía Khương Lệnh Uyển cười tươi, có đùng khổng sán sán. Khương Lệnh Uyển gật đầu. Tranh biểu tùy nào hại đùng. Tiết Tranh nghe vậy liền cười to. Tiết Vanh lo lắng tiểu biểu mù sẽ đi thì ổ tỷ hòa nhập cái xấu, vội hỏi, sán sán, chúng ta ra ngoài sân nặng người tuyết được không? Nặng người tuyết ta. Mắt to Khương Lệnh Uyển chuyển động, trong lòng có chút chờ mong, gật đù nào hại, được nào ịt sùng liền cùng Tiết Vanh nhảy xuống giường la hán, chuẩn bị đi ra ngoài nặng người tuyết. Đào ma ma đứa ngờ một bền vội mổ tỷ ý hiệp áo khoác lông chim màu đỏ quả hạnh, viền áo nạm hạt thạch liệu mặc vào cho Khương Lệnh Uyển. Lại đội thêm một quái nón thỏ lông xù lên đùi nhũ qua nàng, cuối cùng lấy thêm đôi bao tay thêu bông màu tím đeo vào tệ giả ở hứa, dặn dò, bên ngoài lạnh, Lục tiểu thư chơi nhanh rồi về, cẩn thận cảm lạnh. Khương Lệnh Uyển nhìn thân hình vụ hên đã chuyển vo của mình, lần này lại bị bọc kín mít, càng giống nhờ một quái bánh trưng. Vẻ mặt nàng ngoan ngổ ạn nào ải, đào ma ma, sán sán biết, sán sán cùng Tranh biểu tỷ cùng Vanh biểu ca chờ một lát, rất nhanh liền trở về. Ngoan ngoãn như thế, đào ma ma liền yên tâm. Tiết Tranh dẫn đầu, mang theo hai bánh bà ảo một lùi một săn, hấp tấp chạy ra ngoài sân nặng người tuyết. Tiết Vanh cố ý muốn ở trước mặt tiểu biểu muội thì hệ bạn lỉnh một phần, liền xung phong vận chuyển tuyết, xong lại cùng tiểu biểu muội nặng người tuyết. Tiết Vanh giơ cành cây khô trong tệ giả nào ải, cái này chút nữa dùng làm tay người tuyết. Tệ giả ở hưu đệ ổ găng, Khương Lệnh Uyển đắp tuyết không được tốt, nhưng nhờ có Tiết Vanh trợ giúp nên cũng đỡ hơn nhiều. Còn Tiết Tranh, xưa nay nàng luôn xem thường những loại trò chơi như thế này, cảm thấy trùng tở chỉ. Nhưng lúc này lùi khổng tờ y bóng dáng cũng không bị hiệt loại đảng lạc lư bên ngoài làm cái gì. Khương Lệnh Uyển chỉ huy Tiết Vanh. Hôm nay Tiết Vanh ăn mặc khá dày, như cái bánh bạo như di chuyển có chút bất tiện, thỉnh thoảng thân thể có chút không vững lại đặt mông ngồi xuống đất, hồ ảo công thận lại bị té, miệng ăn đầy tuyết. Có điều ngã vài quỷ triển tuyệt cùng không Khương Lệnh Uyển nhìn bộ dáng Tiết Vanh có chút đả nghi hệ không nhờ in được cười lên, Tiết Vanh nhìn tiểu biểu mội cười đến nỗi hai con mắt cong cong, cũng ngây ngốc nở nụ cười. Tiết tiểu thư, cẩn thận mùa tốt. Tiết tiểu thư, ngài mau trèo xuống a. Nghe được thằng này, Khương Lệnh Uyển cũng không kỳ ngạc lắm. Nàng nghiêng đầu nhìn qua chỗ khác, quả nhiên thấy Tiết Tranh đàn trèo ổ cây. Hôm nay Tiết Tranh mặc một áo đông màu xanh biếc bằng lụa, và áo phía trước vắt nghiêng, bên trong màu trắng tinh bao quanh bởi một mở xanh lục, đặc biệt dễ thấy. Nhưng mà tình cảnh bây giờ của Tiết Tranh khá nguy hiểm, xưa nay nàng gan lớn, ỷ vào động tác linh hoạt của mình, thường hay làm ra những trò nguy hiểm như trèo cây, nhưng dù có lợi hại thế nào ỷ tóm lại nàng vẫn chỉ là một xưa nữ hoa mà thôi. Tiết Vanh nhìn lên, ngẩn người, sau đó liền chạy tới. Khương Lệnh Uyển cũng muốn gọi Tiết Tranh trèo xuống, nào biết vừa mới chạy được vài bước, dưới chân liền vấp phải cành cây khô, thân thể mập mạp liền ngã lăn quậy trên đất, mũ trệt cũng rơi xuống. Khương Lệnh Uyển nhíu mày, muốn đứng dậy, nhưng rất nhanh liền cảo một đồ ở tay vươn tới, luồn qua khe nách đỡ nàng lên. Khương Lệnh Uyển sững sờ dương mắt, nhìn thẳng vào tiểu thiếu nhi hệ đừng khổng lưng đứng trước mặt nàng. Ngũ quan tuấn tú non nớt, lông mày hơi nhíu, giống như từ trong tranh bước ra. Khương Lệnh Uyển ngay lập tức bị sa vào đôi con ngươi trầm lặng sâu thăm đen như mực, nàng vui mừng mấp máy môi, nhưng lùi khổng nào ý ra lời. Ba thẳng không tập, dường nhờ hẳn cũng không thay đổi gì. Lục tổng không nhờ ra ở khổng trầm nhặt mũ thỏ dưới đất đội lên cho tiểu bánh bao, thấy nàng khổng nào y một lười, chỉ mời một đồ ái mắt to nhờ ai nhờ ẩn, liền nhàn nhờ ạt nào ải, còn nhận ra hủy khổng. Khương Lệnh Uyển nghe xong suýt nữa cười ra tiếng. Ngày thường Lục tông rất ít nào ải, lại nghiêm túc, hôm nay nào ỉn vợ ỉ thở tì ông nhờ đảng vu ải đùa. Hai người bọn họ chỉ mới ba thẳng không tập, làm sao nàng có thể quệ nhờ ạt nhựa chứ? Chỉ là nàng không nghĩ tới thải dạ là Lục tông vội không rời đái. Vừa rồi trong lòng nàng có chút hối hận, bây giờ thờ ý hà nởi chỗ này khổng khoái vui mừng, liền nhón chân lên ôm lấy chẳng, trà sát khuôn mà tản, con môi thân mật gọi, Lục Tông. Ừm. Lục Tông ôm tiểu bánh bao trong ngực, đạp mô tỉ hiện. Mấy thẳng không tập, dường như tiểu bánh bao sống rất tốt, ăn no béo trắng, khuôn mặt lại tròn thể một vững. Thấy nàng thân cận với hằng nhờ vậy, vầng trán Lục Tông nhu hòa hơn chút, sau đó hỏi, lễ vật sinh nhật, thì không. Tiểu rối béo kia sao? Khương Lệnh Uyển mới lòng tay. Nhìn gương mặt tuấn tú của Lục Tông, gật đầu, thằng nhấm nguy nào ải, sán sán rất thích, nhưng mà nàng dỡ ngơ mùi tốt, nhấp nháy mắt nói, sán sán còn muốn cái khác. Lục Tông nhìn đôi mắt to linh động của tiểu bánh bao, phối hợp hỏi, cái gì? Khương Lệnh Uyển đưa tay chỉ gò má của nàng. Ý rất chu dạng. Lục Tông ngẩn người, cũng không nào y tệ, chỉ cúi người hôn lên gương mặt bánh bao của nàng ngờ một quải. Vừa hôn xong, Tiết Tranh cùng Tiết Vanh vừa van đi chùa. Tiết Vanh thấy Lục Tông hôn tiểu biểu muội. Chân ngắn vội vàng chạy đến trước mặt Khương Lệnh Uyển hét lên, huynh cũng muốn hôn nào ịt sống đôi môi béo nộn liền đưa tới. Lục Tông liền ôm người lên. Tiết Vanh vùa hụt, đôi mắt to long lanh nước tràn ngập oán niệm nhìn Lục Tông. Tiết Tranh sang sảng nở nụ cười, đưa gò má của nàng đến trước mặt đệ để nói, hôn tỷ, muốn hổn ta hồ hẹn tỷ được rồi. Lúc này tâm tình Khương Lệnh Uyển rất tốt, khuôn mặt nhợt trạ đầy nụ cười, nắm tay Lục Tông chạy tới tiền thính tìm cha mẹ. Nàng vừa nhìn thấy cha, đôi mắt liền sáng lên, thịch 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 chạy tới. Khương Bách Nghỉ Hệ đang chuyện với Khương Nhị gia, thấy nữ nhi bảo bối chạy đến trển khu ổ hển mặt lộ ra nụ cười tự ái, ôm nữ nhi lên đùi, sờ sờ khuôn mặt nhợt bẹ của nàng nào ải, tiểu thọ tinh của chúng ta đến rồi. Khương Lệnh Uyển cười cười, nghiêng đầu nhìn Khương Nhị gia kệ u mộ thị hiển, nhị thúc. Khương Nhị gia nhìn tiểu chất nữ xinh đẹp đà nghỉ hệ u li hiểu nghỉ hệ u y khổng tô ải, cười cười nào ải, sán sán của chúng ta càng lớn càng đẹp, sau này chắc chắn là một số mỹ nhân. Khương Lệnh Uyển thầm nghĩ. Sau này nàng không pha ái là một số mỹ nhân, là đại mỹ nhân. Nghĩ tới khuôn mặt của mình sau này lớn lên, Khương Lệnh Uyển có chút tự hào, có điều kiếp trước nàng tiêu tốn khá nhiều vào việc trang điểm trang phục, kiếp này nên khiêm tốn lùi mô tụt. Bên này Khương Lệnh Dung cùng Khương Lệnh Huệ cũng tới tiền thính tìm cha. Khương Lệnh Huệ mặc một váy đỏ khoác thêm chiếc áo gầm nhợt vườn vàng đẹp phì ả trước, Dung cổng tệ, trang phục như vậy thật cơ đẹp đến chói mắt, mà Khương Lệnh Dung lại mặc một bội váy màu mật ong nhạt, tuy ăn mặc đơn giản. Nhưng nhìn qua thực cỡ là một cổ bẹn ngoan, càng làm người khả xì hệ ủ ít. Khương Lệnh Huệ nhìn thấy Khương Nhị gia liền vui vẻ chạy tới, còn cáo một nữ tử trẻ tuổi mỹ mạo đứng cạnh Khương Lệnh Dung, chính là nữ tiên sinh của Khương Lệnh Dung, Thẩm Như Ý. Lần trước Khương Lệnh Dung bị bệnh, khuôn mặt nhợt huê liền gì đi một ít, nhưng Khương Nhị gia cũng chỉ qua thăm nom vài lần, chỉ có vị tiên sinh Thẩm Như Ý chăm sóc Khương Lệnh Dung rất tỉ mỉ chú đáo, giúp nàng khỏe mạnh trở lại. Mẫu thân Khương Lệnh Dung vừa mới rời đài, đây chính là thời điểm cần người quan tâm nhất. Nên nàng liền có chút ỷ lại Thẩm Như Ý. Thẩm Như Ý là một nữ tử chưa lấy chồng, việc chăm sóc hài tử thật cực cùng khổng sỏ kinh nghiệm gì, nhưng dường như đó là thiên tính của nữ tử khổng sỏ cách nào từ chối Khương Lệnh Dung, tuy nàng đẳng, nhưng vẫn thường xuyên qua đây chăm sóc đứa trẻ này. Thẩm Như Ý dẫn Khương Lệnh đúng đái điền tiền thính, vốn định đưa đến liền trở về, dù sao quốc công gia cùng Khương Nhị gia đều ở đây, nàng là một nữ tử, tự nên biết kiêng rẻ. Chỉ là, Thẩm Như Ý ngước mắt nhìn về phía người đằng chỉ trệ nghĩa chủ vị. nam tử mặc một bộ cẩm bào màu trắng thêu hình trang lưới liềm, trong ngực ổm một xu nữ hoa phấn điêu ngọc mài trệ ngường mặt tuấn tú nho nhã tràn đầy nụ cười nhã nhặn, làm cho lòng người cảm thấy ấm áp. Thẩm Như Ý đọc đủ loại thi thư, tính tình thanh cao, từng tuyên bố chung khổng tạ, nàng cảm thấy những nam tử ô hiệ triển thịa gian kỳ cổng so người nào xứng với nàng, nhưng nam tử này. Thẩm Như Ý cảm thấy trái tim mảnh đa ngầm ầm nhảy lên, trong lòng căng thẳng, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Khương Lệnh Uy đứng nghỉ trong lồng ngực cha rất vui vẻ, nhìn Khương Lệnh hủ hệ đi thời, nụ cười nhạt bớt, sau đó nhìn Khương Lệnh đủng đảng đi tới cách đảo không xa, cùng với Thẩm Như Ý đảng đường ở cửa. Khương Lệnh Uyển thấy mặt Thẩm Như Ý hơi ửng hồng một đồ ái mắt xinh đẹp nhìn về phía bên này, trong mắt có chút si mê không mở thường. Đây là... Khương Lệnh Uyển đống nhiên ý thức được điều gì đó. Nàng ngẩng đầu nhìn gương mắt tuấn tú chuyên hút hoa đảo của cha, bất đắc dĩ nhíu mày lại. Chương 37. Thẩm Như Ý là một người tiêu căng tự mãn, đối với chuyện tình cảm tự nhiên cũng thông suốt muộn hờn một tốt. Trước kia nàng khinh thường những nữ tử dựa vào nam nhân mà sống. Nàng cảm thấy thân là nữ nhân khổng sỏ nam tử cũng có thể sổ ngờ một cuộc sống tiêu dao tự tại. Nhưng mà khi thấy người này, nàng đột nhiên cảm một cảm giác khó có thể diễn tả thành lời, làm nàng tận trương. Nàng rũ mắt không nhờ in được lại dương lên một đồ ái mắt sáng dịu dàng như hồ nước mùa xuân, sóng mắt lưu chuyển, hàm chứa chủ tỷ hệ ủ kỳ đều nhìn chừng một quái, sau đó lỗ thai liền nóng lên. Nhưng mà một trang phục này, cùng với Khương Nhị đặng nghĩ bên cạnh hẳn vạ lục tiểu thư trong lồng ngực kia khổ ngờ một lưỡi liền cực phận quả ăn. Mới bị hệ tỷ hệ, lại ngay lập tức bị xối cổ một thứ nước lạnh. Thẩm Như Ý lập tức tỉnh táo lại. Vị nam tử nho nhã trầm ổn này cũng không phải ai xa lạ mà chính là gia chủ vệ quốc công phủ Khương Bách Liêu. Khương Bách Liêu ở Tấn Thành nổi danh tuấn mỹ nho nhã, nhưng sau khi hà nhựa hải vợ, nổi danh nhất chính là thanh danh sủng thê quả ẩn. Đúng rồi, người mà Khương Bách Liêu cưới chính là An Vương phủ Sương Bình quận chúa. Sương Bình quận chúa phong tư xuất chúng Tấn Thành, khi hai người thành thân, quả thật là trời xỉ một đồ ải. Khương Bách Liêu lại là một người sủng thê như mạng, phu thê ân ủy không nào ải, lại còn sinh rẻ một đồ ải nhìn nữ thông tuệ đà nghỉ hệ, làm người ta hâm mộ khổng tổ ải. Thầm Như Ý nhìn tiểu nữ hoa trong lòng Khương Bách Liêu, thầm nghĩ, phấn điêu ngọc mái như vậy, sau này lớn lên, dung mạo cũng tật khảo lường. Nàng ở quý phủ dạy học, làm xa ổ không ngờ nào ỷ chùa việc Khương Bách Liêu cùng Chu Thị ân ái. Khương Nhị gia cũng không quan tâm đến hai nữ nhi này của mình cho lắm, trong luôn có Khương Lộc là bà bối. Nhưng hôm nay Khương Lệnh Huệ vui vẻ nhào vào ngựa tràn, Khương Nhị gia cũng không đi nàng ra, liền ôm nàng ngồi lên ủi. Mẫu thân Khương Lệnh Huệ vừa rời đại, bây giờ nàng đặc biệt quấn quýt người cha này. Hôm nay hiếm khi Khương Nhị gia thân thiết với nàng như vậy, khuôn mặt nhợ nhơ hẳn vui như nở hoa. Khương Lệnh Huệ quay đầu, vui mừng vẫy tay với Khương Lệnh Dung. Khương Nhị gia ngẩng đầu nhìn đại nữ nhi, ánh mắt bất ngờ rơi vào người Thẩm Như Y đứng cách đảo không xa. Một áo lụa ba màu xanh ngọc, đỏ và xanh thấm đan xen nhờ triển vạt áo. Dáng người cao gầy, là lớp tinh tế, thức thể ủ kỳ hề. Da trắng môi đỏ, tóc đen như mực trễ bù tóc cắm thềm một ngọc hoa lan, càng làm nàng trở nên phong hoa tuyết nguyệt. Giống đông hoa ưu lan trong cốc vắng, thanh thoát cao ngạo. Thẩm Như Ý đã gần 20, tuy dung cổng tủ ở Hàn Quốc sắc thiên hương, nhưng khí thái xuất trần thoát tục, đủ để hấp dẫn ánh mắt nam tử. Nhất thời Khương Nhị cùng rời mắt. Tư thị vợ đại, Khương Nhị gia liền có thể thoải mái trải qua những tháng ngày tiêu dao tự tại. Mỗi ngày đều ôm ôn hương nhuyễn ngọc không nào ải, càng không lo lắng để phòng sư tử Hà Đông trong nhà kia thật là sung sướng như thần tiên. Những nữ nhân đã tởn qua tại Hà Kỳ ạ, có người dáng người tốt hơn nàng, có người dung mạo còn xinh đẹp hơn nàng, càng cáo một phần công phu trệ nghỉ hưởng tuyệt hảo kia, nhưng lùi khổng sọ người nào có khí chất thanh liên như nàng, phảng phất nhờ đảng đường trệ đàm mây. Đại khái trong tâm khí nam nhân, đều hy vọng nữ nhân ở dưới thân mình hưởng thụ sung sướng, chưa khổng phà ai bày ra tự thái thanh cao như vậy. Càng thanh cao cao ngạo hạ nhàng muốn nhìn vẻ mặt yểu điệu của nàng. Thẩm Như Ý thu hồi tâm tư, đúng lúc đối mắt với Khương Nhị gia. Thờ y hẳn tẳng tắp nhìn mình, phảng phất như nhìn chằm chằm con mồi. Nàng là nữ tiên sinh dạy học của Khương Lệnh Dung, trước đây nàng khá kính trọng Tư thị, cũng biết Khương Nhị gia tính tình phong lưu, nhưng nàng lại cảm thấy Khương Nhị gia dù có gan trời cũng khổ ngạm động nàng. Cũng vì hơn nửa năm nay, nàng cũng tình cờ chạm mà ta vài lần, Khương Nhị gia này vẫn luôn rất kính trọng nàng. Nhưng ánh mắt lần này làm cho nàng có cảm giác thật tiệt tởm. Chỉ bằng ngẩn, cũng dám mơ tưởng đến nàng. Khương Nhị gia cùng Khương Bách Liêu là huynh đệ ruột, ngũ quan có chút tương tự, nhưng người xưa thường nào tướng sinh từ tâm, Khương Bách Liêu đọc đủ thứ thi là một xuyển tử ôn tồn nho nhã, mà Khương Nhị gia suốt ngày lưu luyến phong hoa chơi bời phóng đãng, tất nhờ ỷ hẹn khổng xuyển gì phà ỷ nào ỷ đoạ. Thầm Như Ý như mày, thấy Khương Bách Liêu liếc mắt nhìn nàng ngờ một quải, trái tim nhất thời đập thịch 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 liên hồi, sau đó cúi đầu. Đỏ mặt xoay người rời đại. Khương Bách Liêu chỉ liếc qua một tút, chưa từng để trong lòng, lại tiếp tục túi đủ nào ỷ chủy hển với nữ nhi. Nhưng Khương Nhị Gia là một cổn cáo giả tình trường. Mới vừa rồi vẻ mà tỷ hệ ủ kỳ ẻo nữ thẹn thùng của Thẩm Như Ý đều lọt hết vào mà tàn, làm sao ổ hà nhật không bị hiệt Thẩm Như Ý động tâm với Khương Bách Liêu. Khương Nhị Gia cười cười, tay xoa đủ như nhu nhi, vẻ mặt đăm chiêu. Khương Lệnh Uyển biết mị lực của cha rất lớn, nhưng cha luôn giữ mình trong sạch, xưa nay chưa từng làm những việc trêu hoa ghẹo người kia, điểm này nàng rất tin tưởng. Khương Lệnh Uyển dương mắt, nhìn Lục Tông đứng bên cạnh hạ vợ cao vừa gầy, hình như ba tháng qua còn cao hơn chút ít. Nàng cũng cao a, có điều hơi mập mô tốt, nhìn nhờ cổng sò gì khác biệt. Thân thể mập mạp của Khương Lệnh Uyển linh hoạt tờ trên người cha nàng trèo xuống, chạy đến bên người Lục Tông, thân mật ôm cánh tay của ẩn, ngửa đu nào ải, Tông biểu ca, bồi sán sán đến viện tử chơi đoạt đái. Lục Tông thấy tiểu bánh bao cười tươi khổng so bởi vì mấy thẳng khổng tập mà xa lạ với hẳn hàng ngất đù nào ải, được nào ịt sùng liền tùy ý nàng kéo tới hành đái điền viện tử. Khương Lệnh Uyển dừng chân ngắn, hướng về phía Lục Tông giơ hai tay, muốn ôm một quải. Lục Tông bất đắc dĩ khom lưng ôm nàng lên. Khương Lệnh Uyển ôm chặn, chán cụm vào cha nhằn, nháy mắt hỏi, sán sán có nặng hay không? Lục Tông nhìn đôi mắt to gần trong găng tấc, biết tiểu bánh bạ khổ ngờ mù ổ hển nghe đủ ngựa thật, liền dùng sức nâng ngông nàng lên, ôn hòa nào ải, không nặng. Lúc này Khương Lệnh Uyển mới thở phô nhẹ nhõm, hôn lên mặt Lục Tông ngờ một quải, có nước miếng lên mà tầm đó ôm chặt như khanh khổ ngẩn. Khương Bách Liêu nhìn nữ nhi hoạt bát đa nghi hệ u nhà mình, nụ cười trên mặt tờ tầm áp. Nghĩ tới việc trước kia thê tử cơ nào y mà ải, bảo nữ nhờ cổng tỷ mở khổng phỉ quên Lục Tông nào y thiền nào Lục Tông cũng là ân nhân cứu mạng nữ nhi a, bây giờ Lục Tông vừa mới đến, nữ nhi lại dính hẳn, nào có chút gì là quyền đại. Nếu nhờ cổng phả ải nữ nhi tuổi cũng nhận hà nhuẩn thật lộ lắng sợ trí nhớ nữ nhi có vấn đề. Khương Nhị Gia nào ải, vinh thế tử đối xử với sán sạn thật tốt, ngày thường ngầm mặc ịt nào ải. Cũng khó trách, sán sán được mọi người ý hệ ủ ịt như thế. Khương Lệnh Huệ ngồi trong lồng ngực Khương Nhị Gia bất mãn quẹt quẹt mỉ hệ nhợ hứa, tê giả ở bổm tràn ý hệ nào ải, Huệ Nhi cũng được rất nhiều người ý hệ ủ ịt. Khương Nhị Gia nhìn nữ nhi trong ngực, thấy khuôn mặt nhợ quả nàng cũng thực thanh lệ xinh đẹp, sau này lớn lên tất nhiên cù nghẹt mà ý hệ ủ kỳ hệ. Nhưng dù có đẹp hơn nữa, tính cách quá bị nuông chiều này cũng không phải ai là chuyện tốt. Nữ nhi này quả á nhờ ổ an toàn bị Từ thị chiều hư, cũng may Từ thị đi gì, nếu nàng ta còn lưu lại trong phủ, sau này không bị hiệt nữ nhờ sẽ bị giáo dục thành bộ răng gì. Vạn nhất thấy nhờ một tử Hà Đông giống như Từ thị, chẳng phải hại nữ nhi cả đời sao? Có nam tử nào chịu đựng được nữ nhân như vậy? Khương Nhị Gia nở nụ cười, nhéo nhéo khuôn mặt trắng non của Khương Lệnh Huệ nói, đúng nha, Huệ Nhi của cha rất được mọi người y hệ ủ ít. Cuối cùng Khương Lệnh Huệ cũng lộ ra tính tình trẻ con, được Khương Nhị Gia khen như vậy, cảm thấy bản thân mình là người được mọi người y hệ ủ ít nhất, khóe môi nàng cong cong, mặt người khổng ghi ở nổi vui sướng. Khương Lệnh Dung đưa ngờ một bện, ngoan ngoan im lặng. Từ lúc Từ thị rơi đài, Khương Lệnh Dung trầm tĩnh thường ngày càng trở nên quái gở, ngoại trừ có chút ỷ lại Thẩm Như ỷ thật cô ngờ mù ổ hẹn tiếp xúc với ai. Buổi tối, Khương Lệnh Uyển tắm rửa xong liền ôm con rổ y như mạ Lục Tông tặng nàng ở trễ nghỉ hưởng chơi đùa. Chu thị thấy hôm nay tâm tình nữ nhi rất tốt, hơn nữa còn dán lên người Lục Tông như hình với bóng, lúc Lục Tông trở về, càng lưu luyện cùng rưỡi, tiễn người đến tận cửa mới chịu vào trong. Điều này thật là kỳ quái. Mấy tháng trước, nữ nhi cũng không buồn nhắc tới Lục Tông a, hơn nữa trí nhớ nữ hoa 4 năm tuổi cũng không tốt, đặc biệt là nữ nhi của nàng, có thể nhớ được Lục Tông thật đúng là kỳ lạ. Chu thị nhìn con rối mập mạp đa nghi hệ ủ trong ngực nữ nhi nói, là Tông biểu ca tặng con. Khương Lệnh Uyển mở to mắt, dương dương tự đắc khoe khoang, đúng nha đúng nha. Nương, đẹp khổng. Có phải con rối rất giống sán xa khổng? Hôm nay thu lễ vật sinh thần, nàng thích nhất là lễ vật của Lục Tông. Không phải quý báu gì, mà là do người tặng mà thôi. Chu thị phối hợp gật đầu nói, xinh đẹp. Tông biểu ca con tay nghều không tệ, có điều, Chu thị ôm nữ nhi vào ngực, nắm lấy khuôn mặt nhợt qua nàng. Túi đầu nhìn ngọc bội đệ ổ trên nữ nhi nói, sán sán, ngọc bội kia, chúng công, lần tới trả lại cho Tông biểu ca, có được cổng. Nụ cười trên mặt Khương Lệnh Uyển thu lại. Nàng hiểu được, lần trước nương cố ý đề cập đến chuyện ngọc bội, nhưng đây là ngọc bội Lục Tông cam tâm tình nguyện cho nàng. Khương Lệnh Uyển rũ mắt, bi bù hệ nào ải, nương, tại sao? Sán sán rất thích nó. Chu thị biết nữ nhi của nhờ hừa, nhờ hiền không phải chuyện gì cũng có thể dễ dàng thương lượng, ôn nào ải, nếu sán sán thích đeo ngọc bội. Lần tới nương mủ ả một bội đẹp hơn cho sán sán, có được cổng. Lần trước nàng đã nào ý hứa hẹn Lục Tông, chờ nữ nhi chán ngọc bực sẽ trả lại, nhưng qua mấy tháng nay, nữ nhi vẫn không chỉ hứa. Khương Lệnh Uyển nghe xong nào ý mổ tỉ hiển con thích cái này, sau đó thân thể bánh bao lập tức bò khỏi lồng ngực Chu thị, tiến vào trong chăn ấm không lên tiếng nữa. Chu thị thấy nữ nhờ cổng chỉ hứa, cũng không khuy hề nữa, nào ai, vậy sán sán ngủ sớm mộ tốt, ngày mai nương sang thắm con.
Ân.
Trong chăn đệm truyền tới thăng hầm nhở hơ nhở tiếng mèo tê ơ. Màn tre được thả xuống, Khương Lệnh Uyển cuộn tròn dưới lớp đệm chăn, chờ khi nghe thở im thầm mẫu thân đi ra ngoài, lúc này mới lo đầu ra, rũ rũ mi mắt. Tệ ra ở quả nàng theo bản năng mò lên ngọc bội đeo trước ngực. Sở dĩ nàng tâm tâm niệm niệm ngọc bội này, kỳ thực là có nguyên nhân. Kiếp trước, sau đêm động phòng hoa trúc, ngày kế khi nàng tỉnh dậy trên đã đệ ô miếng ngọc bội này. Lúc đó nàng cũng không đi lắm, hơn nữa xưa nay nàng giờ tỉ hệ ủ các phục sức trang điểm, ngọc bội kỳ cầu ngập với khí chất của nàng, tất nhiên nàng khổ ngờ mù ô en eo, liền tiện tay bỏ đại vào trong cháp. Sau khi nàng trang điểm xong, Lục Tông thấy cổ nàng khổng đầu ngọc bội kia, ánh mắt sững sờ, nhưng cũng không nào ý tại thêm. Cho đến về sau khi nàng và Lục Tông cãi nhau, liền đem đồ cháp trang trệ bản ném xuống đất, ngọc bội kia cũng vỡ nát. Lúc ấy Lục Tông lộ ra ánh mắt thất vọng, nhưng cũng chẳng hiểu nào ý một củ với nàng. Nàng không kỳ hên nghề làm dù xuống ái quả ảnh nhờ hên lùi không làm tròn trách nhiệm quả một người vợ, ngay cả thân phận thế tử phu nhân Vinh Vương phủ nàng cũng chưa từng quý trọng. Từ ngày đầu tiên sau khi thành thân, Lục Tông luôn thưởng ý hệ ưu nàng nhất, chỉ cần có thể cho hắn được cho nàng tất cả. Nàng không bị hiệt kiếp trước nàng không sỏ con có phải vì nguyên nhân gì khác hay không, nhưng dù bất kể thế nào, nàng đều không nghĩ tới kiếp nghệ không tạ cho Lục Tông không ghi ổ vạ cô hắn. Chỉ cần tưởng tượng sau này Lục Tổ nghệ cửa ai nữ nhân khác, ví dụ như Chu Lâm Lang, nàng liền cảm thấy khó chịu. Nàng mù ổ hến đi thì ổ hứa ít kỷ của mãi nhờ một lệnh, cũng ổn một phần may mắn, kiếp này có thể sinh con dưỡng cái cô hắn, vì kiếp trước cổng sinh được, kiếp này phải hảo hảo bù đắp a. Tệ giả ở hơi mập mập nắm chặt ngọc bội trước ngực, khoe miệng Khương Lệnh Uyển cong lên, hụt một quài, lúc này con mắt sáng lấp lánh, bên trong ánh lên ngọn lời ảnh như lẩm bẩm nào ải, Lục Tông a Lục Tông, chàng nên chờ cưới vợ hơn nữa chỉ có thể cưới ta. 50 quả đại, Khương Lệnh Huệ qua 6 tuổi. Thầm Như Ý lập tức phải dạy ba đứa hài tử không có chút đau đầu. Nhưng cũng may có hai vị nàng đều đã duy quan nên thoải mì không ít. Hôm nay sau khi học xong, Khương Lệnh Huệ hoan hổ mổ tỉ hiền liền vội vàng chạy ra ngoài. Thầm Như Ý nhữ mày đã tở ý Tô Lương Thần ngoan ngoãn cầm vợ lên hỏi nàng mấy vấn đề. Thầm Như Ý một mở giảng giải, càng ngày càng thệ mì hệ ủ ít hài tử chăm chỉ này, cảm thấy Tô Lương Thần là một đứa ạ trẻ thiên tư thông tuệ, duy mổ tụt liền hiểu. Thầm Như Ý rời khỏi lớp học, lục đi chỗ sân nhợ hứa, vừa vặn nhìn thấy Khương Bách Nghỉ hệ ủ một trường bào trắng theo trăng lưới liềm mới hồi phủ. Áo mũ chỉnh tề, quân tử khiêm tốn, nhìn qua thực trầm ổn nho nhã, phong hoa tuyết nguyệt. Thầm Như Ý nhất thời dừng chân, dường như ánh mắt cũng bị dính chặt. Lần trước gặp qua, nàng đã có chút tâm tâm niệm niệm, phảng phất như bị si ngốc không khống chế được mà nghĩ tuổi hẳn, ngay cả trong ngộng. Nhưng nàng biết Khương Bách Nghỉ hệ đã cạo vợ con, Thầm Như Ý nàng thế nào cũng là tài nữ sổ mổ tổ hai tấn thành. Nam nhân theo đỉ không xiết, xưa nay nàng chưa từng để ai vào mắt, lại làm sao có thể oan ức làm thiếp thất người ta. Nhưng đây là một phần chấp niệm của nàng. Khương Bách Liêu tuy tốt, nhưng nàng phải nhớ thân phận của mình, tuyệt đồ ý không đắm chìm trong truy lạc. Chỉ là lúc này khi nhìn thờ ý hẳn, mấy ngày nay tự nàng an ủi bản thân, dường như tất cả đều đã vô dụng, nhất thời liền tan vỡ. Thầm Như Ý cố nén tâm tình kích động của mình, chậm rãi hành lễ, như ý tham kiến quốc công gia. Hôm nay Khương Bách Liêu về trễ, vội vã muốn về phòng gặp thê nữ nhà mình không ngỡ lại đụng phải Thẩm Như Ý ở đây hẳn cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ khách khí chào hỏi, Thẩm tiên sinh cực khổ rồi. Hẳn khẽ vước cằm, cử chỉ khách khí tôn trọng, vô hình lộ ra xa lánh. Khương Bách Liêu chính là người như thế, nhờ trên mặt hiền lành lì chưa, nhìn qua có vẻ là người dễ dàng ở chung, nhưng chân chính trong lòng có người nhà. Thẩm Như Ý thấy Khương Bách Liêu cử chỉ khiêm tốn, trong lòng như con nai vàng ngơ ngác, sau khi thấy bóng người xa dần. Sương sờ chốc lát mới rời khỏi vệ quốc công phủ. Thầm Như Ý ngồi bên ngoài đợi nhuyễn điệu, trong lòng bất ổn, khẩn trương vô cùng. Nàng định lấy chiếc khăn trong tay háo lau mồ hôi, lùi khổng bi hiệt khăn lọa đạ giờ ải đâu mất. Thôi. Thầm Như Ý không nghĩ nhiều, bây giờ trong đầu nhỉ còn dáng người ngọc thụ lâm phong kia. Chỉ là. Thầm Như Ý ơi Thầm Như Ý, Khương Bách Nghỉ hệ đã cáo thê tử, người ngươi tâm tâm niệm niệm trong lưng đạ tàn thân, ngựa ý không được hãm sâu hơn nữa. Nhưng ngày hôm sau. Trái tim Thẩm Như Ý lại bị khuấy đối ngơ một lần nữa. Bởi trong quyển thư tịch của nàng cạo một bực thư tay trẻ nào viết hai câu thơ. Thư tịch, sách. Quan quan sư cưu, tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Hai câu đầu là ở trong thi kinh nào ỉa chim sư cưu, loài chim này con trống cùng con ngoái đỉ thì ổ nhau không đoa bớt nhau. Hai câu có nghĩa là hai chú chim sư cưu ở ngoài bãi bồi, ý chỉ việc quân tử kết đôi vợ chồng ba, hai câu sẽ cặp mọi người biết rồi. Đây là bốn. Nào ý thiên nào Thẩm Như Ý cũng là một người phụ nữ xinh đẹp, nam tử viết thơ tình cho nàng không thiệt, nhưng tuổi nàng càng ngày càng lớn, những người hái mộ nàng cũng ngày càng ít đái. Bây giờ đột nhiên nhận được hai câu thơ này, Thẩm Như Ý giật mình, trong lòng cũng không so bao nhiêu cảm giác, cho đến khi ánh mắt dừng lại ở chỗ ký tên, nàng thật là sửng sốt. Nguyên Trực. Khương Bách Liêu, tên tự là Nguyên Trực. Dù trước giờ nàng không quá quan tâm đến chuyện vệ quốc công Khương Bách Liêu, nhưng lần trước để ý, nàng cũng cố ý tìm hiểu qua, lấy hiểu biết của nàng, Nguyên Trực này chính là tên tự quả Anna. Thờ tựa là Ams. Đôi mắt Thẩm Như Ý sáng lên, có chút khô ngảm tin, trong lòng vừa vui mừng vừa nghi hoặc, cho đến khi nhìn thấy khăn lụa phía sau bức thư, lúc này mới tin tưởng hoàn toàn. Đây là khăn lụa nàng đánh rơi lần trước sau khi tình cờ gặp Khương Bách Liêu. Cho nên đây là Khương Bách nghi hệ ủ không nghi ngờ. Thẩm Như Ý mừng như điên, trong lòng lẩm bẩm Thái Gia Ẩn cũng có ý với nàng. Nàng từng thấy quốc công phu nhân Chu Thị một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần, so dung mạo nàng cũng không sánh bằng nàng ta, nhưng những thứ khác nàng cũng không tù ai nửa phần A hơn nữa người theo đuổi nàng rất nhiều, điều này nàng vẫn có tự tin. Thẩm Như Ý càng nghĩ càng mừng, vui đến nỗi trái tim muốn nhảy ra ngoài. Hơn 20 mới biết thế nào là tình cảm nam nữ, phang phất so với độ tuổi bị hệ tì hệ ủ ổng thường còn cháy bỏng hơn. Nhưng Thẩm Như Ý cũng biết, nữ tử phải rụt rè. Nàng kiềm chế, chờ hành động sau này của Khương Bách Liêu. Từ đó mỗi buổi sáng, khi nàng mở thư tịch, đều phát thệ bên trong có kẹp thơ tình, đôi khi còn cáo mổ tịt đồ trang sức tinh xảo hay điểm tâm mỹ vị, đều là những thứ mà nữ tử thích. Tuy không quá quý báu, nhưng những cử chỉ bẹ nhờ hủy người thật làm lòng người rung động. Tình huống như vậy, dòng dã kéo dùy một tàng. Mãi điền một ngoài, Thẩm Như Ý đến vệ quốc công phủ rất sớm để dạy học, vẻ mặt vui mừng nhìn về phía án thư, lật qua lật lại thư tịch, lùi không phát thệ được một bức thư nào. Án thư, bàn dùng để xếp, đọc hoặc viết sách. Nàng tỉ mỉ lật lại hai bên, cũng không cảm thấy gì. Tô Lương Thần mặc một váy hơi cũ màu xanh thêu hoa đào mùa xuân đã điền từ sớm. Nàng thấy Thẩm Như Ý cau mày không ghi ổng khuôn mặt hồng hào vui vẻ trước kia. Tô Lương không phải tiểu nữ hoa 6 tuổi chân chính, tính tình tất nhờ ỷ hẹn khổng trẻ con như Khương Lệnh Dung cùng Khương Lệnh Huệ không nhờ hẳn ra vị đại tài nữ tự cho mình là thanh cạo đảng đường tâm đến nỉ không kiềm chế. Ngô tảng, mỗi ngày Thẩm Như Ý đều đến vệ quốc công phủ rất sớm, cả ngày khuôn mặt đều trệ một nụ cười, thậm chí khi Khương Lệnh Huệ phạm lỗi cũng không chịu phạt. Cho nệ nào ải, tình lang của Thẩm Như Ý là nam tử vệ quốc công phủ. Tô Lương Thần con ngôi, thầm nghĩ, rất nhờ ra ở ẹ cả trò vui để xem. Nhìn Thẩm Như Ý như mày, khuôn mặt trắng non của Tô Lương Thần bày ra nụ cười tươi, hướng Thẩm Như Ý cung kính hành lễ, song mời nào ải, thẩm tiên xỉn khổng vụ ải sao. Thẩm Như Ý hoàn hồn, nhìn Tô Lương Thần ngoan ngoãn hiểu chuyện trước mặt, lắc đủ nào ải, không sò chuyện gì, chỉ là nghĩ đến vài chuyện thôi. Nàng rũ mắt, trong lưng tật lật lóng. Ba ngày sau cũng không tụ được bức thư tình nào. Thẩm Như Ý mất ăn mất ngủ, ngay cả khi dạy học ba người Khương Lệnh Dung cũng liên tiếp thất thần. Đợi đến lúc nàng không cảm chế nổi, muốn đích thân đi hoặc Khương Bách nghỉ hệ UE loại nhận được một phòng thư, nhưng cũng không pha ải thư tình, mà là, giờ mùi ngày mai, thanh đường viện. Mong đến nơi ước hẹn. Trái tim Thẩm Như Ý lại rối loạn lên, khuôn mặt nhợt thăn lệ mỉm cười, thầm nghĩ, Khương Bách nghỉ hệ đang nhờ hợi nàng, mấy ngày trước sợ là còn do dự. Thẩm Như Ý cười tủm tỉm, trong đủ hỉ hển dạ dáng vẻ thấp thỏm do dự của Khương Bách Liêu, trong lòng ngọt như ăn mật. Nếu đổi lui một tảng trước, Thẩm Như Ý tuyệt đồ ỷ xe khổng điền chỗ hẹn. Nhưng trải qua một tảng thư từ lui tới, trái tim nàng đã bị người kia buộc chặt vững vàng. Ngày hôm đó sau khi về nhà, nàng càng thấp thỏm bất an, hưng phấn đến nghỉ không ngủ được. Ngày hôm sau Thẩm Như Ý cố ý trang thật đẹp, tự mình lựa bộ xiêm y đẹp nhất, khuôn mặt nhợ nhợ ẩn kiểu diễm nhờ của chủ nhợ hứa, xuân ý rạng rỡ. Ngày hôm đó, Thẩm Như Ý cảm thấy canh giờ dạy học buổi sáng dường như trôi qua quá chậm, cuối cùng cũng chờ được tới giờ mùi. Thẩm Như Ý kiếm cớ đuổi nha hoàn bên cạnh đi khác, còn mình lén lén lút lút đi từ thanh đường viện hẻo lánh ở vệ quốc công phủ kia. Thanh đường viện không so người ở, vắng vẻ thanh đu, nằm ở góc đông viện vệ quốc công phủ, hầu nhờ cổng so hạ nhân lui tới. Khuôn mặt nhợ nhơ ẩn của Thẩm Như Ý đỏ rực, hít sú mồ tự ải, lúc này mới chậm rãi giơ tay lên. Cốc 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 gõ lên cửa vài cái. Thấy bên trong không so động tính gì, Thẩm Như Ý nhíu mày suy nghĩ, lúc này mới ở ẹ nhờ ảng đẩy cởi ạ đi. Vừa vào gian nhà chồng, liền ngửi được một mờ và thơm kỳ quái. Thẩm Như Ý cũng biết đôi chút về điều hương, nhưng đối với mùi thơm xa lạ này, cũng không biết là mùi gì, làm cho nàng cảm giác tật tổ ai mái. Thẩm Như Ý nhìn lư hương làm bằng gỗ tử đàn tinh xảo được đặt trên bàn, hơi nhíu mày. Nhờ hẹn ngợt một khắc sau, liền cáo một đồ tay từ đằng sau ôm chặt lấy nàng, làm thân thể nàng dính sát vào lồng ngực người kia. Thẩm Như Ý kinh hồ mổ tỉ hiển, theo bản năng cúi đầu nhìn xuống, thờ ý một đồ cánh tay lớn của nam cởi đã ngổm lấy vòng eo của nàng, còn có ống tay áo cẩm bảo trắng thêu trăng lưới liền, nhất thời liền biết người này là ai. Mặt Thẩm Như Ý nóng lên, thầm nghĩ, ngày thường nhìn ôn hòa nho nhã hiểu chuyện không ngứa lại lô mãng như vậy. Trong lòng Thẩm Như Ý vui mừng trên mặt lùi nào ải, quốc công gia, như vậy khô người lắm, chàng thả thiếp dạ đi mà. Không bị hiệt có chuyện gì xảy ra, nàng cảm thấy đầu có chút nặng, mơ mơ màng màng. Thân thể cũng có chút nóng. Theo lý thuyết bây giờ là cuối mùa xuân không nên nóng như vậy mới đúng. Nàng không kịp nghĩ nhiều, nam nhân phía sẽ đạ bù ổng lòng tay. Thẩm Như Ý lộ vẻ thất vọng, vừa định quay lại nhờ ai nhờ ẩn đạ tờ ỉ một mở ảnh vải che mắt nàng lại. Trước mắt đống chốc đen kịt. Thẩm Như Ý khổ ngủ nào ải, quốc công gia làm gì vậy? Nàng chưa chuyển động, liền cảm giác người sau lưng tự đường đi tới trước mặt nàng. Hơi thở nam nhân đột nhiên áp sát, ngay sau đó một đồ ái môi mềm mại đặt lên môi nàng. Xưa nay nàng chưa từng thân mật với nam tử nào quá mức như vậy, lúc này hơi sửng sốt mở lạc, đợi đến lúc nàng phản ứng lại, đôi mổ ái đã bị nam nhân chiếm lấy, mút vào gặm cắn, đôi bàn tay kia cũng bắt đầu du trên người nàng, hô hấp rồn rợp. Chuyện sau đó, xảy ra rất tự nhiên. Hương nàng ám giải, là đới khinh phân. Chỗ này có nghĩa là túi thơm mở ra trong bóng tối, dây lưng như lửa ý nhẹ nhờ ảng cởi ra ba, tiếp đến là cái gây thẻ cũng biết rồi ha. Hai người ôm hôn lên giường. Sau đó liền hoa tâm nhi động, nhụy hoa nhi khai, tiêu hồn thực cốt, hồn phi phách tán, quên quên xuân thủy tuyển dũng lai mây mưa hoan ái. Kỳ nào ỷ chúng là mấy người cứ suy nghĩ lung tung đái, tui dịch thơ dở bỏ mẹ ra. Mỹ ra ba, các bạn có thể tưởng tượng đen tổ ỷ một tốt, quên là dòng nửa cục ở hứa, tuyển dũng lai là phun trào như dòng suối, còn lại các bạn cứ tự nghĩ tỉ hiệp đã hỉ hỉ khục triển toài miễn ý kiến ba. Thầm như ý một lục lâu mới tỉnh lại. Khoe miệng nàng cong lên, khuôn mặt từng hồng. Theo bản năng tháo mảnh và ỉ trên mặt xuống. Bên cạnh đạ khổng xuyên ai, nhưng vẫn còn chút hơi ấm, chắc là mới rời đi khổng lù. Thầm như ý cúi đầu nhìn thân thể ngọc ngà của mình đầy những vết xanh tím, đau đớn giữa hai chân càng làm cho nàng có cảm giác thẹn thùng. Nàng sơ mặt nhận qua mình, khẽ cười mộ tỉ hiện. Hàn ý hệ ù nàng. Nhớ điện nữa nhờ ý hệ tình lúc nãy qua ẩn, trong lòng thầm như ý ngọt như ăn mật. Tuy hồi nãy nàng mơ mơ màng màng, nàng không chịu nổi. Nhưng lại cảm giác được dư dệt hai người thân mật với nhờ cổng kẽ hở. Thẩm Như Ý vừa vui mừng vừa lo lắng, thu thập xong xuôi, mới rời khỏi thanh đường viện. Chỉ là khuôn mặt tươi cười của nàng có nhiều hơn một phần mị hoặc, khuôn mặt mềm mại hường hào, lúc đầu thanh nhã kiêu ngạo nha bông hoa lan trong gú cốc, bây giờ đã được tới nước, phảng phất nhờ đã nở thảy nhờ một đoạ tường vi nũng nịu mê hoặc lòng người. Khương Lệnh Uyển đếm đếm mấy đầu ngón tay bụ bấm. Nhận ra đã ướn một tàng nàng khổng tơ y lục tông. Nàng tất nhờ hời Hana. Trong lòng suy nghĩ phải tìm cơ hội đi thảm hạch một phần. Sau khi ăn xong ngọ thiện, Khương Lệnh Uyển cùng mẫu thân tản bộ trong sân để tiêu cơm, nàng nghiêng đủ nhẹ nhờ ảng nào ải, nương, Sán Sán nhớ tông biểu ca, ngày mai Sán Sán có thể đến Vinh Vương phủ gặp tông biểu cổng. Nếu nàng nhờ hời không xài, ngày mai lục tông được nghỉ. Được nghỉ nên gặp nàng tự nhờ y hẹn không thích hợp hơn. Chu Thị biết, từ sau sinh nhật lần trước, nữ nhi lại nhắc tới lục tông bên thai nàng. Chỉ là lục tông bài tập bề bộn. Lại pha ái đi tập võ cưỡi ngựa, nàng sao lùi không bị hiệt xấu hổ mà để nữ nhờ ý đi chờ ý gì hẳn. Chu Thị nghe xong, túi đầu nhìn khuôn mặt bánh bao đầy mong chờ của nữ nhi, liền lùi lùi một bước nào ải, được, vậy ngày mai ăn chưa xong gì đại, phải chưa một lạt không được làm phiền tông biểu ca của con. Khương Lệnh Uyển ngoan ngoãn gật đầu, khuôn mặt nhợ hưa nhờ ẩn sán lạn nhờ một đồng hoa. Hai mẹ cốn đấn tắn bối nào ý truy hền đạ tờ ý một bằng người hiểu điệu từ xa đại điện. Khương Lệnh Uyển ngẩng đầu. Nhìn Thẩm Như Ý mặc một váy áo màu mật ong, cũng không so bao nhiêu kinh ngạc. Nhưng mà từ lúc bắt gặp ánh mắt si mê với cha của Thẩm Như Ý, nàng đã không xuyên hảo cảm gì với vị đại tài nữ này. Nhưng nàng rất có lòng tin với cha của mình. Hơn nữa vị thẩm đại tài nữ này cũng là một cồn người kiêu ngạo, chắc chắn nhẹ khổ ngạ giá đến mức muốn dây dưa với cha của nàng. Thẩm Như Ý thấy Chu Thị, ánh mặt không xuyên bình thản như ngày xưa, trong lòng có chút đố kỵ, nhưng lại có chút hổ thẹn, tự nhiên hảo phóng hành lễ, quốc công phu nhân. Chu Thị gật đầu, mặt mỉm cười, đánh giá sắc mặt của Thẩm Như Ý một phần, lúc này mới ân nào ải, sắc mặt Thẩm tiên xỉn không được tốt, cần chú ý nghỉ ngơi. Thẩm Như Ý con ngôi. Hơn một tháng qua, nàng tổng quân đi tới thanh đường viện ba lần, chuyện kỳ ạ đặt mật tận xương, lúc đầu vẫn còn chúc chắc thẹn thùng, bây giờ lùi thật lù luyến, điểm mấu chốt trong lòng kia, dường nhờ đã không xuyển chịu nì một đỉnh. Thậm chí nàng còn nghĩ, chỉ cần có thể ở bên cạnh người mình thích cả đời, coi nhờ cổng sọ danh phận chính thê, nàng cũng không thèm để ý. Hướng hai người nì hệ ủ nàng như vậy. Thẩm Như Ý theo bản năng sờ mặt mình, nhìn Chu Thị nào ải, chắc là do hôm qua ngủ hơi trễ, làm phiền quốc công phu nhân quan tâm, Như Ý chuẩn bị đi ủy lớp buổi chiều. Thẩm Như Ý cúi chào Chu Thị, trả đại được vài bước, đống nhiên bị choáng đầu hoa mắt, sau đó liền ngã xuống đất ngất đái. Tình cảnh này làm Chu Thị giật mình. Chu Thị lập tức khom lưng nâng người dậy, vội vã dặn dò hạ nhân bên cạnh, nhanh đưa Thẩm tiên sinh đến phòng khách nghỉ ngơi. Đào ma ma, người phái người mời đại phu, nhanh lên. Nào ỷ thiên nào Thẩm Như Ý cũng là nữ tiên sinh do vệ quốc công phủ bọn họ mời tới, nếu xảy ra chuyện gì ở vệ quốc công phủ, bọn họ cũng là bụng làm dạ chịu. Khương Lệnh Uyển theo Chu thị tới phòng khách. Khương Lệnh Uyển nhìn Thẩm Như Ý sắc mặt trắng bệch nằm trệ nghỉ ương nhợ, khuôn mặt bánh bao nhăn lại, mở trừng hai mắt hỏi, nương, Thẩm tiên sinh không chứ? Chu thị nhéo nhéo gương mặt nhợ hơn mập mạp của nữ nhờ nào ải, đợi xem đại phu nào ỷ thiên nào. Ừm. Khương Lệnh Uyển ngoan ngoãn gật đầu. Đại phu bắt mạch xong, liếc mắt nhìn Chu thị nào ải, phu nhân có thể lệnh người khác lui ra được cổng. Chu thị sững sờ, biết việc này không, cũng không ngoài cái gì, liền lệnh cổ một đám hạ nhân trong phòng lui ra ngoài, chỉ để lại mình Đào ma ma, sau đó quay về nhìn đại phu khách khi nào ải, thân thể Thẩm tiên sinh có chuyện gì sao? Đại phu biết người nằm trệ nghỉ ương nhờ ủy nệ là nữ tiên sinh do vệ quốc công phủ mời tới, đại tài nữ nổi tiếng lừng lẫy tấn thành Thẩm Như Ý, cũng biết Thẩm Như Ý chưa thành thân, liền nào ải, bẩm phu nhân, thân thể Thẩm tiên sinh không sợ gì đáng ngại, chỉ là nàng mang thai. Mang thai? Chu thị nghe xong nhất thời bối rối, thầm nghĩ, Thẩm Như Ý này chưa lấy chồng, sao lại có hài tử? Đại phu, ngài bắt mạch nhầm đại. Đại phu lắc đầu, lệnh nhờ ạt nào ải, đây là hỉ mại không sai được. Nhìn qua chặt đà hờn một tảng. Mang thai hờn một tảng. Khương Lệnh Uyển nghe xong cũng trợn to mắt, thầm nghĩ, Thẩm Như Ý này tự cho mình thanh cao, làm sao có thể chưa thành thân liền mang thai. Hơn nữa trước kia nàng ta còn si mê cha mình, quay người lại liền cũng nam tử khác làm loại chuyện đó. Vậy hài tử trong bụng Thẩm Như Ý rốt cục là của người phương nào? Chu thị biết việc này rất trọng đại, dù sao cũng liên quan đến danh tiếng của Thẩm Như Ý, cũng không ngoài thêm nữa, chỉ đành chờ Thẩm Như Ý tỉnh lại tính toán sau. Nàng lệnh Đào ma ma đưa đại phu phòng thu chi lĩnh bạc, sau đó nhìn Thẩm Như Ý nằm trệ nghỉ ương nhợ, mày liễu nhăn lại. Khi hệ nể Thẩm Như Ý mang thai hài tử, dĩ nhờ ý hệ nệ không tích hợp dạy hai hài tử chi thứ hai. Dù sao, nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, danh tiếng các tiểu thư của chi thứ hai củ nghệ bị liên lụy. Lúc này, Thẩm Như Ý đặt nhờ rồi, lời vừa rồi của đại phu đều lọt hết vào thai của nàng. Nàng nghe xong vừa mừng vừa sợ. Thẩm Như Ý mở mắt nhìn Chu thị không khỏi có chút chột dạ. Nhưng bây giờ nàng không cáo một mờ ai nhờ, nàng cũng phải suy nghĩ cho hải tử trong bụng. Nghĩ như vậy, Thẩm Như Ý liền hạ quyết tâm, nàng bắt lấy ống tay áo Chu thị, khuôn mặt nhợt hờ hải tái, dương mắt mở mì hệ nào ải, phu nhân, hải tử trong bụng Như Ý là của quốc công gia. Chương 38. Chu thị biến sắc. Nàng tự rút ống tay áo mình về, đôi mắt xinh đẹp nhìn Thẩm Như Ý trệ nghỉ ương nhợt hơi mặc lạnh như bằng nào ải, Thẩm tiên sinh, thao nước bẩn này cũng không thát loạn. Nếu như là lúc trực tại cụ thị còn chút thương cảm đối với Thẩm Như Ý, nhưng Thẩm Như Ý lùi nào ý giả những lời này, Chu thị liền cảm thấy nàng tự làm tự chịu, chẳng còn chút thương cảm nào. Thẩm Như Ý cắn môi. Nàng biết Chu thị cùng Khương Bách Liêu kiêm điệp tình thâm, nhưng tình cảm của nàng cùng Khương Bách Liêu mấy ngày nay cũng là tật, nàng nào ải, Như Ý biết mình có lỗi, nhưng chuyện tình cảm ai có thể khống chế. Đến khi tình nùng ý mật, tất nhiên. Kiêm điệp tình thâm, kiêm là một lộ và chim chỉ cáo một biển cánh. Muốn bay được tài phả có đôi có cặp điệp cùng nhau, trợ giúp nhau, điệp là tên cổ của loài cá bơn, hai mắt của loài cá này dính liền nhau và lệch về một bên. Muốn hành động dễ dàng tài phả có hai con cá có mắt lệch về hai phía khác nhờ điệp cùng nhau, cả hai con vật này đều phải phụ thuộc vào nửa còn lại của mình. Ý nguyên cụm muốn ám chỉ tình cảm vợ chồng ân ái sâu sắc, thám thiết bốn, cái này dành cho ai muốn hiểu kỹ thôi chứ át hẳn mọi. Người đọc cũng có thể đoán ra nghĩa rồi. Tình nùng ý mật, nguyên văn của câu này chỉ có vẽ tình nùng thôi. Mình thêm vô cho thuận câu, chữ nùng nghĩa làm đậm đặc, ám chỉ khi tình cảm dâng trào thật sẽ khảo kiềm chế. Thẩm Như Ý nghĩ điện nửa tài nhờ khi hai người trệ nghỉ ưởng, mặt vốn tái nhợt nhất thời cũng nhiễm vài vệ tường đỏ. Trước kia nàng cảm thấy chuyện nam thờ tội huế, nhưng nếu là cùng nam nhân mình thích, lại chính là chuyện tươi đẹp nhờ ật trệ người này, hơn nữa thời trệ nghỉ ưởng nhờ, người tính tình xưa nay khiêm tốn ôn hòa như vệ quốc công, cũng vội đến mức nhờ ỷ không nhi, trò gian chồng chết, khiến cho nàng có chút chỉ ủ không nhi. Chu thị cảm thở ý mổ tỉ hển sinh dạy học như Thẩm Như Ý lùi nào ý dạ lời vô liêm sỉ như thế thở tựa là dấm đạp lên thanh danh tài nữ của nàng. Cũng may nhờ phạt thiện đúng lúc, nếu như để cho loại nữ tiên sinh này tiếp tục giáo dục hai tiểu thư chi thứ hai, ngày sẽ cũng bị hệ thẻ chẳng cái dạng gì. Chu thị trầm mặt nào ải, chờ Thẩm tiên sinh khá hờn mộ tốt, ta liền sai người đưa Thẩm tiên sinh về quý phủ. Thẩm tiên sinh bây giờ có thai, thời cơ không tin hợp tiếp tục giảng bài ở vệ quốc công phủ. Còn về việc bồi thường. Vệ quốc công phủ chúng ta tất nhờ y hệ nệ khổng bạc đái tiên sinh. Nghe xong lời này của Chu thị, Thẩm Như Ý lập tức nào ải, phu nhân, Như Ý không bồi thường. Chu thị khẽ mỉm cười rằng là nụ cười nhã nhặn, lại làm cho người ta cảm thấy khí thế bức người. Nàng lẳng lặng nào ải, Thẩm tiên sinh hình như hiểu lầm rồi. Bồi thường người không phải ái bởi vì hài tử trong bụng tiên sinh, mà là bồi thường tiên sinh mấy ngày nệ đặt dư dục hai vị tiểu thư chi thứ hai. Còn hài tử trong bụng tiên sinh ra sao, cùng vệ quốc công phủ chúng cổng xó nửa điểm quan hệ, nếu Thẩm tiên sinh khăng khăng làm loạn, nháo lớn chuyện, chịu thiệt nhất vẫn là Thẩm tiên sinh. Một nữ tử chưa lấy chồng, lại mang thai mờ ám. Nếu như truyền ra ngoài, đừng nào ạ tên tuổi đại tài nữ nệ khổng xuyền, đến việc ra ngoài cù nghệ bị người ta xem thường. Vừa dứt lời, chút hổ thẹn hiếm hoi trong lòng Thẩm Như ỷ khổng xuyền xót lại chút gì, đôi mắt bình tĩnh nhìn Chu thị nói, ta muốn gặp quốc công gia. Chu thị nghe xong chán liền nhăn lại. Đường đường là một đoạt tài nữ lại dính chặt lấy người đã cảo vợ như vậy thở tựa là hạ giá quá mức. Nàng hít xuống mồ tựa ải, tiếp tục nào ải, ta gọi ngựa ỷ mồ tỷ hiển tiên sinh, là tôn trọng ngươi, nếu ngươi còn tiếp tục bị hiệt xấu hổ, vậy ta cù nghệ không khí. Thẩm tiên sinh, tính tình quốc công gia ta hữu nhờ ất, nếu nhờ hà nhờ thể làm ra loại chuyện này, ta liền đem thân phận quốc công phu nhân này tặng cho ngươi cũng không sò gì đáng oán hận. Ngươi tự mình nghỉ thất ổi, hai tử này của ngươi rốt cuộc là như thế nào sau khi nào ịt sống, liền mổ thở tầy rắt nữ nhi bên cạnh nói, sán sán, chúng ta đại. Khương lệnh ủy không lên tiếng, ngoan ngoãn đuổi theo bước chân của mẫu thân mình. Ấn tượng tốt đối với Thẩm Như ý này hoàn toàn sụp đổ. Trong lòng Chu thị tức giận đi nhằn nhằn. Đôi chân ngắn của Khương Lệnh Uyển chạy theo có chút vất vả, thân thể béo mập mềm mềm, nhờ tật bùn cười nhưng lại vô cùng đáng nghi hệ. Chu thị thấy vậy, liền ôm nữ nhi lên, nổi giận đùng đùng đi hướng phòng mình. Đôi tay Khương Lệnh Uyển ôm cổ mẫu thân mình, thấy khuôn mặt tươi cười của mẫu thân tràn đầy tức giận, hiển nhiên là bị Thẩm Như ý chọc giận, cũng khố ngạm lên tiếng nữa. Cũng là, chuyện như vậy sao có thể tùy tiện đoan của người? Có điều, Khương Lệnh Uyển rũ mắt, xem bộ dạng của Thẩm Như ý lúc nãy không ghi ông nhờ nào ý tô ải, nhưng mẫu thân nàng không sợ mồ tốt hoài nghi nào với cha, trong nội tâm tín nhiệm mười phần. Nàng cũng tin cha tuyệt đồ ý sẽ không làm chuyện như vậy. Nhưng mà, nếu như Thẩm Như ý không nào ý ô ẻ, mà cha nàng cũng không làm ra chuyện như vậy, vậy nguyên nhân cũng chỉ cả một. Át hẳn Thẩm Như ý bị người ta lừa. Nếu là như vợ ý thật, cũng có chút đáng thương. Nhưng nếu lúc trước nàng cùng đường tâm tư với cha, cú nghệ không sợ kết cục như vậy. Cho nên tất cả đều là tự làm tự chịu. Khương Lệnh Uyển cẩn thận từng tí một mở hơi miệng thằn mềm mềm nào ải, nương, Thẩm tiên sinh nàng. Chu thị dừng bước, nhìn khuôn mặt nhợt quả nữ nhi mập mạp trắng trẻo cùng đôi mắt to đầy lo lắng, lúc này mới cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, suy nghĩ một tốt, mới ôn nhở ú nào ải, lúc nào ỷ không phải sán sản nào ỷ nhờ tông biểu ca sao. Vậy nương để đào ma ma đưa sán sán tìm tông biểu ca chơi đùa, có được không? Khương Lệnh Uyển trừng mắt nhìn không lên tiếng. Có thể gặp Lục Tông tất nhiên là nàng thấy vui vẻ, nhưng hôm nay trong phủ xảy ra chuyện như vậy, nàng làm sao có thể thoải mái vui vẻ chơi cùng Lục Tông. Nàng biết việc này không lì hển quan tới cha, nhưng nếu như Thẩm Như ý nháo lên, sợ rằng sau này trong phủ cũng không được an bình. Nàng biết nương khổ ngờ mù ổ hển để nàng biết những chuyện này, sở dĩ đưa nàng đến Vinh Vương phủ nửa ngày, sau đó dùng nửa ngày này, giải quyết chuyện Thẩm Như ý cho tốt. Dù sao chuyện như vậy nếu để lọt ra ngoài không bị hệ tèn thổi tới mức nào nào ý không chờm nào ý trả cùng Thẩm Như ý có tư tình gì đây. Khương Lệnh Uyển gật đầu ân mộ tỷ hiển, sau đó hồn nhờ ẹc lôi má mâu thân mình, biểu mộ ý nào ải, Thẩm tiên sinh làm nường không vụ ải, sán xạ không tịch Thẩm tiên sinh. Chu thị nghe xong liền cảm thấy trong lòng ấm áp. Nữ nhi tuy cũng nhờ vỡ thoải, nhưng cáo mộ tổ việc lại nhờ ải vỡ giảng, vẫn tốt hơn những người tự cho mình là thông minh kia, thời cửa tốt hơn nhiều. Chu thị cảm thấy được can ủi. Nào ải, bằng khả năng của Thẩm Như ý muốn làm khó dễ nàng không sỏ cửa đâu. Hôm nay nàng phải để nàng ta nhờ tất chua giảng xem đứa bé trong bụng nàng ta đến tột cùng là của ai. Khương Lệnh Uyển cùng Đào Ma Ma đến Vinh Vương Phủ. Vì năm ngoái nàng thường xuyên đến tìm Lục Tông, hạ nhân Vinh Vương Phủ cũng đã sầm nhận thức nàng. Vinh Vương Phủ dòng dùy không lệnh, đích thứ gộp lại cũng chỉ cáo một vị thế tử hai vị tiểu thư. Thế tử là người trầm mặc ít nào ải, con thứ của Phan Trắc Phi nhị tiểu thư Lục Bảo Yên là đứa trẻ tính tình yên tĩnh. Ngoan ngoãn, cũng chỉ có tiểu quận chúa hoặc bát đa nghỉ hệ, làm cho Vinh Vương phủ thêm phần vui vẻ. Khương Lệnh Uyển quen cửa quen mẻo chạy tới Minh Trúc Hiên của Lục Tông, thời điểm đi tới cửa, bước chân lại dừng lại. Đào Ma Ma cúi đầu nhìn tiểu thư nhà mình, khuôn mặt nhợt nhạt nhờ ý hẹn không sợi nữa, thoáng cúi người nhờ dùng hỏi, Lục tiểu thư làm sao vậy? Khương Lệnh Uyển cắn cắn môi, lông mày nhíu chặt. Lần trước nàng cứ như thế mà tiến vào, sau đó liền nhìn thấy Lục Tông. Khương Lệnh Uyển duỗi bàn tệ giả ở xỏa gương mặt nhợt qua mình. Nỗ lực cổng nghỉ tới những chuyện này, hơn nữa lần trước Lục Tông cũng không nhờ ạc tới lần nào, vậy coi nhờ đặc có gì đại. Bây giờ nàng cũng chỉ là tiểu nữ hoa cái gì cũng không hiểu, mà Lục Tông cũng chỉ là một thiếu niên triển người có gì đáng xem. Lui nào ải, sau này hai người bọn họ sớm muộn gì cũng thành thân, nàng nhìn thấy sầm mồ tụt tại đà xạ ổ. Nghĩ tới đây, khóe môi Khương Lệnh Uyển cong lên, yên mở đi hứa. Nàng thò đủ như xem xét nhìn ngó xung quanh, phát hiện lúc tổng đàn chỉ hển tĩnh ngồi bên cửa sổ cạnh chiếc bàn vuông khắc họa tiết hoa sen, túi đầu, cầm bút, chắc hẳn là đang làm bài tập tiên sinh giao cho ngày hôm nay. Nhìn bóng lưng Lục Tông, Khương Lệnh Uyển đưa ngón trỏ lên môi, hướng đào ma mẳn hẹ suỵt mồ tỉ ỉng, sau đó gión rẽn đi từ sau lưng Lục Tông, nhón chân lên dùng hai tay che mắt Lục Tông lại. Lục Tông đảng thấy tiếng bước chân từ sớm, mà mùi vị trên người tiểu bánh bạ hà nhập chút quen thuộc, tất nhiên có thể đoán được là ai dễ như ăn cháo. Khoe miệng Lục Tông hơi vểnh lên, mở mi hẹn nào ải. San sán. Khương Lệnh Uyển chớp chớp mắt to, trong lòng cảm thấy ngờ vực. Phía sau Lục Tông mọc thêm một cồn mắt à, vì xạ ổ không nghĩ là Lục Bảo Thiền nhỉ. Dù sao Lục Bảo Thiền cũng là đứa trẻ nghịch ngậm đa nghi hệ. Lục Tông xoay người, ánh mắt nhu hòa nhìn tiểu bánh bao trước mặt, tâm tài nhờ không tệ, hỏi, hôm nay thế nào lại qua đây? Lời này Khương Lệnh Ủy không tính nghe. Mày nhíu lại, nhìn Lục Tông. Cái gì gọi là thế nào lại qua đây? Chẳng lẽ hẳn khô ngơ mù ổ hẹn gặp mình sao? Khương Lệnh Uyển buồn bực nghiến nghiến mì hẹn nhợ hứa, sau đó nâng gương mặt tuấn tú của Lục Tông lên, gặp một quải lên gò má trái của Lục Tông. Chính lúc này, Chu Lâm Lang theo Lục Bảo Thiên đi hứa, hoan hỉ vui mừng tìm Lục Tông, nhìn thấy cảnh này, nụ cười trên khu ổ hẹn mặt nhợ hứa lập tức cứng lại. 8. Không bị hiệt có ai cảm thấy cảo một và chú thích dài dù không quản chứng không nhờ. 3. Nếu mọi người cảm thở ỉ mổ tổ chú thích thêm như vậy và thực chất nào không thiết lắm và làm loãng trùy hẹn thật cửa cờ mở tờ nhờ ẹ nìa mọi người thấy khó chỉ u ế mãi nhờ ẹ đã nó xuống cuối chương. Ví dụ như ở chương này, có hai chú thích ở đầu, mà mình nghĩ cũng nhiều người đoán được nghĩa rồi, chỉ là mình thêm vào cho mọi người hữu nghi ạ hơn thôi. Nếu mọi người thở ỉ không tịt đọc nó ngay khi đăng trùy hẹn thật cửa cờ mở tờ nhé, các chương sau mãi nhờ ẹ đã xuống cuối chương. Nhờ hình không phải chú thích nào cũng vậy nhé mổ tổ quỷ không dư nghi ạ cần giải thích người thải mại nhờ nhẹn giữa chuyện. Chương 39. Chu Lâm Lan dù sao cũng chỉ là tiểu nữ hoa 7 tuổi, nàng biết Lục Tổng không tịt ổn nào, dù là đối với muội muội ruột của hắn, cũng khá là hờ hững. Lục Tông đối xử lãnh đạm với nàng, nàng cũng không nào ý tại được. Nhưng từ sau khi Khương Lệnh Uyển xuất hiện, nàng ta thường hay dính lên người Lục Tông, nhờ đã bám người như thế bốn. Nhưng Lục Tông dường như lại rất thân thiết với Khương Lệnh Uyển. Trong lòng Chu Lâm Lang đương nhờ ỷ hẹn khổng tổ a ải mái. Chu Lâm Lang lắc lắc mặt nhợ hứa, Lục Bảo Thiền thấy Khương Lệnh Uyển lập tức chạy tới, xoa xoa khuôn mặt mập mạp như bánh bao, vui vẻ nào ải, sán sán, muội tới rồi. Khương Lệnh Uyển ngoan ngoãn gùi mổ ti yển thiền tỉ tỉ, sau đó mở đôi mắt to nhìn Chu Lâm Lang. Chu Lâm Lang 7 tuổi, chói mắt hơn rất nhiều tiểu nữ hoa cùng tuổi khác, hơn nữa xưa nay nhân duyên của Chu Lâm Lang cùng khổng ti, lúc trước Chu Lâm Lang đối xử với nàng rất khách khí, nhưng sau Tết Chu Lâm Lang không bị hiệt vô tình hay cố tình lù ô hên đi bên cạnh nàng, muốn hấp dẫn ánh mắt những người khác. Nàng không kém để ý những chuyện này, thường ngày cũng chỉ thích chơi với Tiết Tranh Tiết Vanh, ngay cả Chu Quý Hành, từ khi nàng sống lại đến nay cũng không quá thân cận. Nhớ tới Chu Lâm Lang sau này là một nữ tử hào phóng, tài hoa hơn người, nhưng Chu Lâm Lang lúc 7 tuổi, tâm tư lại rất đấu trí, Khương Lệnh Uyển nàng cũng không nhớ ẩn ra sao. Chu Lâm Lang chỉ hệ ủ ít Lục Tông biểu ca, bây giờ vẫn chưa phải là tại nhờ ý hệ ủ nàng nữ. Nhưng Chu Lâm Lang thuộc loại người kiêu căng tự mãn, nhìn qua là danh môn quý nữ, nhờ hình trên thực tế lại rất hiếu thắng, thứ nàng càng không chịu hiểm được thì càng phải đồ ạt đái. Khương Lệnh Uyển nhớ đến, ở kiếp trước, Chu Lâm Lang mê hoặc ca ca nàng thần hồn điên đảo, khiến cho cha mẹ tức giận ghê gớm, cuối cùng cho dù đã thành thân, tưởng rằng gả làm thê tử rồi nàng ta sẽ ạn phần mùa tốt, nhờ hình khủng ngựa nàng ta lại đội nón xanh cho ca ca nàng. Mà nam tử thông đồng với Chu Lâm Lang cũng không phải ai người nào xa lạ. Mà chính là bạn tốt của Chu Quý Hành bốn Lương Vương Thế Tử. Lương Vương Thế Tử nổi tiếng phong lưu ở Tấn Thành, nhưng Chu Lâm Lang thường ngày cao ngạo, giống như tiên tử trệ đám mây vậy không ngờ cũng có ngày lại đắm mình trong truy lạc. Chuyện Thẩm Như Ý hôm nay, nhắc nàng nhớ đến Chu Lâm Lang và Thẩm Như Ý là lờ mực lộ vãi người trên mặt tỏ vẻ cao cao tại thường không chạm tới, chỉ khi nào bị phá vỡ điểm mấu chốt, liền làm ra những chuyện khiến người ta tặc lỉ cổng tổ ải. Gò má đỏ bừng của Khương Lệnh Uyển nhuộm ý cười. Tề gia ở mập mạp thân mật ôm cánh tay Lục Tông, nhìn Chu Lâm Lang. Chu Lâm Lang là hòn ngọc quý trên An Vương Phủ, khi nào lại chịu khi dễ như vậy? Nàng chịu đựng Khương Lệnh Uyển rất nhiều, mỗi lần trở về, nàng đều tới nào ý gợi bản thân không tức giận không làm mất phong phạm thục nữ. Nàng tin lời nương, nương nào y cần nàng ngoan ngoãn học cầm kỳ thi họa, sau này lớn lên, Lục Tông nhất đi nhẹ ý hệ ủ ít nàng mà không cầm để ý tới Khương Lệnh Uyển. Tay Chu Lâm Lang nắm chặt trong ống tay áo. Nhìn về phía Lục Tông thân mật kệ u mổ tỉ hiểng, tông biểu ca. Nàng rũ mắt, dường như nghĩ tới điều gì, con mổ ý nào ải, lần trước Tông biểu ca tặng diều cho Lâm Lang, Lâm Lang rất thích. Chỉ thấy nha hoàn đứng sau Chu Lâm Lang tay cầm hộp gỗ đỏ tám ngăn, sau đó đem hộp cơm trễ bạn, Chu Lâm Lang mở dạ nào ải, đây là quà đáp lễ của Lâm Lang, hy vọng Tông biểu ca sẽ chi. Trong hộp chứa bánh ngọt đủ loại kiểu dáng, bánh sen hồng, bánh bột củ sen, bánh hoa tử đằng, bánh xốp chiên cuộn kem sữa. Nhờ tờ tỉnh xảo ngon miệng, làm người ta thèm chảy nước miếng. Khương Lệnh Uyển là người thích ăn bánh ngọt, nhưng vẫn biết phân biệt hoàn cảnh dư dạng. Lúc nãy Chu Lâm Lang đề cập đến việc Lục Tông tặng diều cho nàng ta, đi hữu dạng là cố ý khoe khoang trước mặt nàng. Nếu nàng tức giận, như vậy chẳng phải là quá hợp ý Chu Lâm Lang. Kiếp trước nàng thường xuyên bị Chu Lâm Lang chọc giận, thứ nhất là bởi vì Chu Lâm Lang có bản lĩnh, thứ hai là vì tính tình nàng thường xuyên được nuông chiều, chỉ ủ khổng nỉ những chuyện trái với ý mình muốn. Nhưng hôm nay không ghi ông nhau. Khương Lệnh Uyển quay đùn nhu nhờ hẳn phản ứng Lục Tông. Lục Tông dương mắt nhìn tiểu bánh bao mập mạp, rũ mắt nghĩ một tốt, sau đó mới nhìn Chu Lâm Lang nào ải, biểu mội có lòng, nhưng khổng tịt ăn đồ ngọt. Lục Tông không nào y ô ẻ, đúng là ẩn khổng tịt ăn đồ ngọt. Nhưng sau khi Chu Lâm Lang nghe xong lùi khổng nhờ in được những mày, trong lòng có chút khổng vụ ải. Lục Bảo Thiền đối với thái độ ca ca nàng đã tập mãi thành quen, nhưng nhìn khuôn mặt oan ức của Chu Lâm Lang, liền kéo cánh tay nàng tạ nào ải, Lâm Lang biểu tỷ đừng để trong lòng, đúng là ca ca mù khổng tịt ăn đồ ngọt. Ca ca muội a hà như trước đến này khổ người uống thuốc đắng, mỗi lần uống thuốc cũng không ai phải dỗ, cũng khô ngăn mức hoa quả, giống như uống nước vậy, nhưng nếu để cho ca ca ăn đồ ngọt, chẳng khác đẳng bật hắn chịu tội cả. Thật, một đồ ái mắt to long lanh Chu Lâm Lang chớp chớp, trong lòng dễ chịu hơn chút. Lục Bảo Thiền nhanh chóng gật đầu, đúng nha đúng nha. Chu Lâm Lang ân mộ tỉ hiển, khuôn mặt nhợ chẳng trẻo mũm mĩm, nhìn vô cùng thanh lệ đa nghỉ hệ, khiến người ta vừa thấy lì đều nghỉ hệ ít. Nàng nhìn khuôn mặt khổng chuột cảm xúc của Lục Tông, sau đó nhìn hộp bánh ngọt nào im bầm, vậy những thứ này nên làm sao? Khương Lệnh Uyển buông đôi tẩy đà ngồm Lục Tông ra, một khổ ải bánh sen hồng nói, chuyện này không phải quá mức đơn giản sao, chúng ta cùng ăn à. Chu biểu tỷ thấy có được không? Chu Lâm Lang nhìn gương mặt béo mập trước mặt, thấy đôi mắt to của nàng ta tràn ngập dáng vẻ tiểu nữ hoa thiên chân vô tả, khiến người ta cảm thấy đứa bé này thật đà nghỉ hệ u nghỉ thơ, nhưng nàng càng nhìn càng khó chịu. Trong lòng Chu Lâm Lang bất mãn, lông mày nhíu chặt, nhưng liếc mắt nhìn Lục Tông, liền nào ải, cũng được, tránh để lâu quá sẽ khô ngằn được nữa. Ba tiểu nữ hoa liền ngồi xuống ăn bánh ngọt. Khương Lệnh Uyển túi đầu nhìn bánh sen đền trên tẩy, bĩu môi, thầm nghĩ thở tựa cổ rằng ná nghỉ hệ ủ ịt bánh ngọt Chu Lâm Lang mua sao. Khương Lệnh Uyển cắn một mì yên nhợ, sau đó cô ý nhíu mày hô lên, ngọt quá nàng nghiêng đùi nhu nhờ hẳn Lục Tông, cười khanh khách nào ải, Tông biểu ca, ngọt quá, cho Tông biểu ca ăn, khổng chưa Lục Tông đáp lại. Khương Lệnh Uyển liền giơ bàn tệ giả ở hướng đẻm bánh sen hồng trực tiếp nhét vào miệng Lục Tông. Lần trước ở trong sân động, Lục Tông không tẹt bỏ đồ ăn nàng ăn qua, lần này chắc hẳn cù nghẹ khổng. Khoe miệng Khương Lệnh Uyển vùng lên nụ cười đắc ý, điểm tự tin này nàng vẫn có. Quả nhiên, Lục Tông không lên tiếng, ngoan ngoan ăn. Chu Lâm Lang nắm chặt bánh củ sen trong tay, dù cho tu dưỡng tốt bao nhiêu, cũng không chịu nổi chuyện chọc tức người như vậy, nhíu mày dầu dĩ hờ mồ tỉ hiển. Khương Lệnh Uyển cười cười, hai con mắt sáng lấp lánh, như mèo nhìn vời được cá. Nàng trong bụng đắc ý, nhưng nhận ra điều gì đó, hơi dương mắt, thấy Lục Tổng đang lặng lặng nhìn nàng. Trong lòng Khương Lệnh Uyển lộ bột mồ tỉ hiển, sau đó hoang mang hạ thấp đùi những ngự, ăn tiếp bánh ngọt trong tay, nghĩ thầm, dáng vẻ vừa làm xong chuyện xấu của nàng bị Lục Tông nhìn thấy mất rồi. Nàng dùng sức vò vò khuôn mặt nhợ nhợ, làm rẽ một bồi dáng ngây thơ ngoan ngoãn, lúc này mới nhìn về phía Lục Tổ ngờ mượt lện nữa thân ngọt ngào mềm mềm, Tông biểu ca muốn ăn nữa sao? Lục Tông nhìn tiểu bánh bao, tuổi cũng nhợ hư đã bị hiệt trừng mắt tất báo, lại còn làm rẽ một bồi dạng vô hại, thời cửa lạ. Trừng mắt tất báo, trừng mắt ở đây thì hễ nửa tức giận, có thể hiểu là tức giận liền báo thủ, kiểu như lòng dạ hẹp hòi ấy. Trong lòng người cười, sau đó cầm khăn tay giúp nàng lau mì em nhợ hư. Khương Lệnh Uyển ỷ mình chỉ là tiểu nữ hoa 5 tuổi, liền chiếm lấy Lục Tông khổng cổ Chu Lâm Lang tới gần, Lục Tông lại cực kỳ phối hợp, giúp nàng tiết kiệm sức lợi công ít. Nàng thấy khuôn mặt nhợ hư nhờ ẩn của Chu Lâm Lang đen lại, cuối cùng tức giận rời khỏi Vinh Vương phủ, lúc này mới tạm biệt Lục Tông, nghiêng đủ nhùi nào ải, Tông biểu ca, sán sán cũng muốn có diều. Lục Tông cũng hiểu tính tình của nàng, gật đù nào ải, mấy ngày nọa sẽ đã cho muội. Khương Lệnh Uyển gật gù, lúc này mới đi tuôn bậc thang, một lúc sau như là nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía Lục Tông, giơ tệ ra ở hướng mập mạp lên, khoa tay mất, hô, muội muốn hai cái. Trên mặt Lục Tổ nghi hển lên nụ cười bất đắc dĩ. Nụ cười ôn hòa như vậy, mới đúng là dáng vẻ tiểu thiếu niên 11 xì nên có. Chỉ là thường người hẳn không thích cười, bây giờ cười lên, liền khiến người ta cảm thấy thanh quý phong nhã, dung mạo này, hoàn tổ ạ khổng ghi ổng như khuôn mặt của tiểu thiếu niên mới 11 xì. Khương Lệnh Uyển ôm tâm tình vô cùng tốt trở về phủ, trong lòng tính toán, lấy năng lực của mẫu thân nàng, bây giờ át hẳn Thẩm Như Ý đã sầm quân lính tăng dã. Tiến vào cửa lớn vệ quốc công phủ, Khương Lệnh Uyển bay thẳng đến khóa viện của Chu Thị Đông Viện, thời điểm đi chùa hành lang, mới nghe thấy hai nha hoàn áo xanh bê chén trà xì xào bàn tán. Là người à, khó tránh khỏi bàn ra tán vào, cũng coi nhờ đăng chút lạc thú mỗi ngày, điều này nàng đương nhiên có thể lý giải, hơn nữa nội dung đàm luận của hai nha hoàn lúc này, cũng làm cho nàng cảm thấy hứng thú. Khương Lệnh Uyển dừng chân, dựng thẳng lỗ tai cẩn thận nghe. Ngựa ý không bị hiệt đâu nha. Hai tử trong bụng Thẩm tiên sinh là của nhị gia chúng ta. Nàng thấy nha hoàn kia mỉm cười tấm tắc liên thanh, than thở, lần này, quốc công gia nổi trận lôi đình, nhị gia vừa hồi phủ, liền cứ gọi tới Đông Viện. Chương 40. Khương Lệnh Uyển nghe xong, trong lòng liền có kết luận. Chính là, nam tử có thân phận trong vệ quốc công phủ cũng chỉ có hai vị, một vị là cha nàng, vị còn lại chính là nhị thúc nàng. Cha nàng giữ mình trong sạch, vì nương thủ thân như ngọc, là một quân nhị thập tứ hiếu, mà nhị thúc nàng, chính là một xuân phong lưu. Tuổi còn trẻ cũng không phải chưa từng làm chuyện hồ đồ thế này, kiếp trước, sau khi nàng xuất giá, nhị thúc còn nạp thêm hai phòng tiểu thiếp, hai vị thiếp thất kia tuổi cũng không lớn hơn nàng bao nhiêu. Chỉ là theo tính tình Thẩm Như Ý, chắc chắn nhẹ xẻm thường nam tử như nhị thúc, bây giờ chuyện phát sinh tiểu này, cũng coi như là lật thuyền trong mương. Nghĩa u không phải ai mơ đến quỷ không nền mơ, cú nghệ không phát sinh ra chuyện như vậy. Đào ma ma nghe hai nha hoàn khua môi múa mép nhờ ẹ nhờ ảng hò khan vài tiếng. Thân thể hai nha hoàn áo lục lập tức run lên, nghiêng đầu nhìn Đào Ma Ma đứng bên hành lang, lại liếc nhìn tiểu bánh bà ảo đang đường bên cạnh Đào Ma Ma, thầm nghĩ Lục tiểu thư là tiểu tổ tổng không trọng, lập tức cúi đầu hành lễ, nô tỳ khấu kiến Lục tiểu thư. Ngày thường trông Khương Lệnh Uyển có vẻ là một xoa nhi ngây thơ xinh đẹp, nhưng nếu nghiêm túc lên, cũng chính là ngựa quen đường cũ, nàng khẽ vuốt cằm, Đào Ma Ma đứa ngờ một bền nhăn mày quở trách, có thời gian rảnh rỗi, không lộ làm việc. Hai nha hoàn nghe xong hoảng loạn gật đầu. Sau đó vội vã rời đại. Đào ma ma khom lưng nhìn Khương Lệnh Uyển, ôn nhờ ủ nào ải, Lục tiểu thư, chúng ta trở về thôi. Khương Lệnh Uyển suy nghĩ một tuột thần giòn dã vang lên, ta mù ổ hẹn đi tầm nương. Đào ma ma biết chuyện ngay hôm nay, Thẩm Như Ý làm dạ tại nhờ này, hiển nhờ ý hệ nẹ không chỉ của giảng hòa. Nếu hài tử trong bụng kia là của nhị gia, xử lý chuyện này cùng không, dù sao Thẩm Như Ý cũng là nữ tiên sinh do vệ quốc công phủ mời tới. Có điều may mắn là Thẩm Như Ý này xuất thân bình thường. Thân phận này, cũng không đắn đo. Lúc này phu nhân đừng sợi lý việc của Thẩm Như Ý, nếu lúc xế chiều phu nhân đã Lục tiểu thư đi thảm Vinh Vương Phủ, tất nhờ ý hẹn khổ ngờ mù ổ hẹn tiểu thư tiếp xúc với những việc ô uế này. Đào ma ma trưng ra khuôn mặt tươi cười, ôn nào ai, Lục tiểu thư ngoan, nô tỳ kêu nhà bếp chuẩn bị anh lừa ngâm mật cho Lục tiểu thư, chúng ta đại uổng, có được cổng. Nàng thấy Khương Lệnh ủy không phản ứng, lại tiếp tục dụ dỗ, tối hôm cổng phả ái Lục tiểu thư muốn ăn sữa đặc hạnh nhân sao. Chưa một lạc nô tỉ kêu người cho nhiều mật ong hơn, ngọt ngọt, Lục tiểu sẽ chi. Nhờ ánh đây, Đào ma ma lại xem nàng là một sự tham ăn. Khương Lệnh Uyển mắt to lưu chuyển, thừa dịp Đào ma ma không chú ý, liền chạy về hướng thư phòng của cha. Đào ma ma nhìn thân thể bánh bao linh hoạt truy đái, trái tim lập tức nhảy lên, vội vàng đuổi theo, hô, Lục tiểu thư, chạy chậm một chút, cẩn thận ghé. Khương Lệnh Uyển nhếch môi cười, nhanh chóng chạy trốn, thời cự lại một sự bánh bao linh hoạt. Xuyên qua cửa tròn. Sau đó chạy chậm lại đến bên ngoài thư phòng Khương Bách Liêu. Khương Lệnh Uyển thở hổn hển, tóc mái bằng trước trán đều bị gió thổi bay, lộ ra cái trán trắng nõn, khuôn mặt nhợt càng thêm phấn nộn mượt mà. Nàng chạy rất nhanh không đi suýt nữa đụng phải người đang đi tới. Khương Lệnh Uyển vội vàng ngừng bước chân, thở hổn hển ngẩng đầu, nhìn Thẩm Như Ý khuôn mặt trắng xám, lúc này mới giật mình. Khương Lệnh Uyển nhìn cái bụng bằng phẳng của Thẩm Như Ý, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Thầm nghĩ, may là không đụng phải. Thẩm Như Ý liếc nhìn tiểu bánh bao trước mắt, cũng không nghĩ đến thân thể suy yếu của mình, trực tiếp xông vào thư phòng. Tuy trước cửa cáo một tạ sai vật ngăn cản, cũng không chỉ huy nhi một ngựa tử đấm đá lung tung. Khương Lệnh Uyển biết Thẩm Như Ý đây là muốn gây chuyện, chân ngắn nhanh chóng chạy qua thềm cửa. Trong thư phòng, Khương Bách Liêu mặt đầy lửa giận răn dạy Khương Nhị Gia. Khương Nhị Gia cười cười nào ải, đại ca huynh nóng giận như thế làm gì, không phải chỉ là một ngựa nhân thôi sao. Huynh nhìn nàng ta một quải, nàng ta liền thương nhớ huynh. Đệ đi khổng pha ái đã giải quyết cho huỳnh một quái đại phiền phức sao, cũng đỡ cho tẩu tẩu ghen tuông, đi khổng pha ái vẹn cả đôi đường sao. Khương Bách Liêu quả thực bị người đệ đệ này làm cho tức giận muốn nói máu. Ngày thường trêu hoa ghẹo nguyệt cũng thôi, bây giờ nữ tiên sinh dạy học cho nữ nhi nhà mình cũng đụng tới, quả thực. Gương mặt tuấn tú của Khương Bách Liêu tái nhợt, lúc nào ý hầm những xong chuyện này, trong lòng sầm đã nghĩ tới, nên ngay lúc Khương Nhị ra hồi phủ, Khương Bách Liêu lập tức sai người gọi đệ đệ tới đây, nhờ hẹn ngả vợ mới mở miệng hỏi. Khương Nhị đã tự nhận mọi chuyện. Khương nhị gia là công tử bột ăn chơi chắc táng, từ thi rưỡi đi hà ổ vải được tự do hà nào ải, đại ca, huynh cũng không bị hiệt, Thẩm Như Ý kêu bên ngoài nhìn có vẻ băng thanh ngọc khiết cao cao tại thượng, nhưng trong sườn tải. Cha cha, đệ coi như thờ ị hứa, cái gì mà đại tài nữ? Cái gì nữ tiên sinh? Loại nữ nhân kia nếu để nàng dạy hai nữ nhi của đệ, cũng không bị hiệt giáo dục thành thứ gì. Khương nhị đang nào ải, liền nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào, sau đó không bị hiệt Thẩm Như Ý từ nơi nào xung ra. Vừa ở vào thư phòng liền nắm lấy cổ hẳn, đôi mắt đỏ lên nào ải, ngựa ỉ nào ỉ quay gì. Ngươi lặp lại lần nữa. Khương nhị gia cũng bị điệu bộ của Thẩm Như Ý dọa sợ. Bây giờ Thẩm Như Ý nào còn dáng dấp quả một đoài tài nữ. Quả thật cổng khác gì người đàn bà tranh chua hàng chợ. Khương nhị gia vẻ mặt ghét bỏ, mạnh mẽ gạt tay nàng ta ra, mặt lạnh nào ải, ngựa ải đằng thấy, ta cũng không phải giấu nữa. Người xưa tưởng nào ải một người phu thê trăm năm ân ái, ngươi và ta. Khương nhị gia cười cười. Nhìn khuôn mặt trắng non thanh lệ của Thẩm Như Ý, tiếp tục nào ải. Nói như người xưa, ngươi và ta cũng đã có 300 năm tình nghĩa, bây giờ ngươi mang thai con của ta, tuy rằng thân phận chính thể không cho ngươi, nhưng thiếp thất thì vẫn có thể. Ngươi nằm mơ. Trái tim Thẩm Như Ý như rơi vào hầm băng, xoay người nhìn Khương Bách Liêu, hấp háy mổ ý nào ải, quốc công gia, chàng nào ý một củ a. Là chàng, vẫn luôn là chàng đúng không? Khương Bách Liêu bị hết chuyển tướng, liền có chút xem thường Thẩm Như Ý. Tên đệ đệ khốn kiếp quả ảnh làm ra chuyện như vậy cũng không dung thứ được, nhưng lưỡi nào ý quả ảnh không xài, lấy tính tình mẫu thân, tất nhờ ý hệ nẹ không đủ ý để Thẩm Như Ý làm chính thê, mà trong bụng Thẩm Như Ý đã có huyết mạch Khương gia, nên cũng không để nàng lưu lạc bên ngoài. Khương Bách Liêu biết suy nghĩ này quả ảnh rất thích kỷ, nhưng chuyện này hẳn cũ nghệ tổ hẹn chưa là chọn của nàng. Khương Bách nghỉ hệ u nào ải, Thẩm tiên sinh, việc này quả thực là do nhị đệ ta hồ đồ, nếu Thẩm tiên sinh không trễ, chỉ cần nàng tiến vào vệ quốc công phủ. Sau này nhị đệ nhất đi nhẹ đồ xử với ngựa ý thật tốt. Thẩm Như Ý lảo đảo lùi lại hai bước, trong lòng đau muốn chảy máu. Đúng vậy, lấy tính cách Khương Bách Liêu, làm sao có khả năng làm ra loại chuyện như vậy. Nhưng nàng lại bị ái tình làm cho choáng váng đầu óc, lầm tưởng à nhờ ý với nàng, lúc này mới rơi vào cái bẫy của Khương Liễu, làm ra việc dơ bẩn như vậy. Thẩm Như Ý nhớ đến ba lần ở thanh đường việc kia, lại nhìn Khương nhị ra trước mặt, nhất thời dạ dày đảo lộn không nhờ ỉn được mà nôn khan. Khương nhị gia bất quá cũng chỉ tồn tại vài phần ham muốn chinh phục Thẩm Như Ý, hẳn bị hiệt Thẩm Như Ý ái mộ đại ca, hơn nữa ngày ấy nàng tình cờ gặp mặt đại ca, đôi mắt mở to, làm gì có nửa phần rụt rè. Sau đó hắn nhờ hẳn thấy nàng vô ý làm rơi khăn lụa, trong lòng liền nghĩ ra cách, từng bước dẫn nàng mắc câu. Đối với nữ nhân hắn có thủ đoạn câu dẫn, huống hồ loại người sống nhiều nà mở khổng xó đầu góc như Thẩm Như Ý, càng dễ dàng bị hẳn trẻ chọc cho rối loạn, sau đó ước hẹn nàng đến thanh đường viện, trong phòng lại đốt thôi tình hương. Sau đó tất nhiên mà chẳng ngu ổ hền làm gài thải làm. Khuôn mặt đẹp của Thẩm Như Ý trắng như tờ giấy, nôn hồi lâu cũng không nổ hền ra được cái gì. Nàng ngẩng đầu thở dốc, đúng lúc thấy Chu Thị một hoa lệ bước vào. Lúc trước Thẩm Như Ý tự mình cho rằng nàng khổng tủ kém gì Chu Thị hỉ hệ nghi ựa truy hền đã bể ra, cao thấp tự nhờ ỉ hền đặt dự. Nàng ngợ một phần chất vật, dơm không tả, mà Chu Thị dáng vẻ ung dung quý phái, tự nhiên hào phóng. Thẩm Như Ý nhìn Khương nhị ra, đôi mắt như muốn phun ra nọc độc. Lại nhìn Khương Bách Liêu gắt gao, gàn từng chữ, Thẩm Như Ý công bố thí, chuyện lần này là do ta ngu ngốc, nhưng là, bài học lần này ta ngộ ra được. Từ nay về sau, Thẩm Như Ý tạ sẽ không bao giờ bước vào vệ quốc công phủ nửa bước, còn hai tử Thẩm Như Ý run tay đặt lên bụng, con mổ ý nào ải, tạ sẽ không lưu lại nghiệt chủng này, tự tay tạ sẽ sởi ly nó. Nhìn Thẩm Như Ý lòng như cho tàn rời khỏi thư phòng, Chu Thị mới đứng dậy ôm nữ nhi vào lồng ngực. Khương Bách Liêu nhìn Khương nhị ra. Tính tình có tốt đến mấy cũng không nhờ ỉn được nổi giận, nhìn chuyện mà đệ gây ra. Đệ cố gắng tỉnh táo lại cho huynh, còn nữa. Chuyện Thẩm Như Ý tự đệ đi xử lý. Khương nhị gia liên tục nào ai được, nhưng cũng chỉ qua loa ngoài miệng không ở trong lòng. Khương Bách Liêu bị chọc giận không nhờ ẹ, nhìn Khương nhị gia cợt nhả hàng bị hiệt nào ý tại đi chẳng nữa cũng không xó tác dụng, cũng khô ngờ mù hồ hển còn nữa, chỉ phất tay đuổi Khương nhị gia ra ngoài, đỡ phải trướng mắt. Khương nhị gia lại là người cổng tịch bị giáo huấn, đại ca đi hàng đái. Tất nhờ ỉ hệ nhờ ảnh liền phủi mông chạy lấy người. Khương Bách Liêu nhìn thên đằng đường bên ngoài màn tre, vừa mới mở miệng kệ u mổ tỷ hiển a cẩm đạ tờ ỉ thê tử dịu dàng căn bạ không thèm để ý tới hẳn, chỉ lo ôm nữ nhờ ỉ đi ra ngoài. Khương Lệnh Uyển im lặng nằm nhờ ổ ủy trên vải mâu thân một đồ ai mắt to nhìn khuôn mặt buồn rười rượi của cha, cũng có chút đau lòng, thế nào ai, hay trêu chọc đào hoa cũng không phải ai chuyện tốt. Một đêm này, Chu Thị cùng ngủ với nữ nhi. Khương Lệnh Uyển ngồi ngoan ngoãn. Thỉnh thoảng dương mắt nhìn sắc mặt mẫu thân khổ ngảm hẽ nửa lời. Thời điểm Chu Thị đảng ra mặt cho nữ nhi, đào ma mà đi hứa, cung kính nào ải, phu nhân, quốc công ra đến. Động tác trên tới Chu thị chưa từng ngừng lại, nhờ ẹ nhờ ảng lau gương mặt nhờ hư nhờ ẩn của nữ nhi, sắc mặt không đại, lạnh nhờ ạt nào ải, ngươi nghỉ sớm một tốt, đêm nay ta ngủ với Sán Sán. Chuyện này đào ma ma khó xử, suy nghĩ một tốt gì đi ra ngoài. Nương, sao nương khổng cổ cha vô? Khương Lệnh Uyển dương mắt nhìn mẫu thân. Chuyện thầm như ý, cha nàng vô tội liên lụy vào, hơn hoặc hừa giảng nương rất tin tưởng cha, bây giờ chân tưởng đặt dư, sao nương lại tức giận? Chu thị nhìn đôi mắt to mở mịt của nữ nhi, biết nữ nhi của nhờ hừa, hiển nhờ ý hệ nẹ khô nghịu những chuyện này, túi người hôn lên mặt nàng ngờ mượt quay nói, đêm nay cho nương ngủ với Sán Sán được không? Xem ra mẫu thân đã quyết tâm ở lại đây. Khương Lệnh ủy không xuyên cách nào khác, chỉ có thể gật đầu, được. Sán Sán muốn ngủ với nương. Mẹ con hai người lên giường. Khương Lệnh Uyển mặc tẩm y màu hồng nhạt thêu hoa hải đường, tóc dài xóa ra, dựa vào lồng ngực mẫu thân, ngoan ngoãn nằm im. Chu thị vô vô sống lưng nữ nhi, túi đầu hỏi, hôm nay con và Tông biểu ca chơi vụ ý không? Vừa nhắc tới Lục Tông, đôi mặt đạm buồn ngủ của Khương Lệnh Uyển nhất thời tỏa sáng, vội nào ải, vui, rất vui. Hôm nay Chu biểu tỷ cũng tới, nhưng mà, hình như Chu biểu tỷ cũng rất thích Tông biểu ca. Nàng ôm chặt cánh tay mẫu thân, lẩm bẩm nào ải. Nhưng Tông biểu ca chỉ thịt một mờ ai nhờ Sán Sán thôi. Chu thị nghe xong phụt cười thành tiếng, trong lòng nghĩ nữ nhi của nàng tật bạ đạo mà làm sao. Có điều, cũng may được anh Lục Tông này chịu nổi. Chuyện của Thẩm Như Ý, Khương Lệnh Uyển cảm thấy cha nàng tật vô tội dù rằng lúc trước cái gì cũng không so làm, bây giờ lại phải nghĩ cách làm nương vui vẻ, quả thật là hoài bích kỳ tội, nhưng mà, dáng vẻ ấy, làm gì còn là vệ quốc công uy nghiêm đường đường chính chính thường ngày. Hoài bích kỳ tội, đây là một tàng ngữ. Đầy đủ là thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, nghĩa là một người cổng so tội, mang thai phải chăng cũng là tội, có thể giải thích đơn giản là người vô tội nhưng bị liên lụy gánh tội chung. Bất quá nữ nhân thôi mà, dỗ dành chút là xong. Không được mấy ngày, cha mẹ nàng không bị hệ tẻn ái thành cái dạng gì. Cho nên nàng không lo lắng chút nào. Khương Lệnh Uyển chỉ trệ nghĩa theo chống cằm nhìn ra cửa sổ, chứ nước hơi lắc lắc, sau đó nghe tiếng đào ma mạ đi hô ngạo ải, Lục tiểu thư. Đây là vật đổ một tạ sai vật tên Đống Nôn của Vinh Vương Phủ đưa tới. Đống Nôn. Không phải ai là người hầu cận bên người Lục Tông sao. Hai mắt Khương Lệnh Uyển sáng lấp lánh, vội vàng đỡ lấy cái cháp đào ma ma đưa tới đặt lên bàn khổng chưa được liền mở ra, chờ đến khi nhìn thấy diều cá chép to tướng bên trong, cảm giác tật vù hải vẻ. Thật là đẹp. Khương Lệnh Uyển kinh ngạc cảm thản mồ tị hiện. Nàng cầm lên, phát thế nửa hải diều cá chép còn cảo một quai dây. Đúng rồi, nàng muốn Lục Tông làm hai cái. Nhưng mà, Khương Lệnh Uyển nhíu mày nhìn cái diều hình con heo còn lại trong hộp thật cả chút ghét bỏ. Một khắc sau, Khương Lệnh Uyển như nghĩ tới điều gì, vội vàng ngửa đầu nhìn đào ma ma hỏi, gã sai vật kỳ ạ đi cha. Đào ma mẹ nào ải, vẫn còn chờ ở ngoài nào ý nghĩa Lục tiểu thư có cái cổ ngoại lòng hà nhẹ đẻm đồ về để thế tử sửa lùi mộ tốt. Khương Lệnh Uyển nghe xong cười cười, vội vã thúc giục, đào ma ma, ngươi nhanh chuẩn bị giấy bút cho ta, nhanh nhanh. Đào ma ma có chút nghi ngờ. Thường ngày Lục tiểu thư cổng tịt viết chữ, nhưng bây giờ nhìn ánh mắt cấp thiết của nàng, dường như có vẻ rất hưng phấn, đào ma ma đạp mổ tỉ hiểm, vội vàng đi chuẩn bị giấy bút. Vinh Vương Phủ. Lục Tổng đang nghỉ trước bàn gỗ tử đàn khắc mây đọc sách làm bài tập, hôm nảy hành mặc một xiêm y màu trắng thêu hoa văn màu đen, dáng vẻ chăm chú làm bài tập, nhìn qua nhiều hơn mấy phần tuấn tú nho nhã hằng những đấu ngộ hên đã trở về, lúc này mới ngẩng đầu lên, điềm nhiên hỏi, làm sao? Đỗ Ngôn tiến lên hành lễ nói, bẩm thế tử. Khương Lục tiểu thư rất thích, nào sau nàng muốn thế tử cùng chơi diều với nàng. Lục Tông nghe xong, gật đầu ừ mồ tỉ hiện. Sau đó thấy Đỗ Ngôn còn chưa lui xuống, mặt khổng chuột thay đổi hỏi, còn có việc gì sao? Đỗ Ngôn lấy ra phong thư từ trong lồng ngực, hai tay trình lên, đây là Khương Lục tiểu thư phó thác cho tiểu nhân mang cho về cho thế tử. Lục Tông vừa nghe xong, liền bỏ cây bút trong tay vào giá bút, tiếp nhận phong trện tẩy Lục Tông. Ngón tay thon dài như ngọc cầm lấy phong thư, túi đầu nhìn tinh tế. Nhưng Lục Tông phát hiện trọng phong thư này trống rỗng khổng việt cái gì hà nhờ hãy nghi ngờ, mở ra, chậm rãi mở giấy viết thư bên trong ra. Trễ nghi ở ý khổng việt cái gì, chỉ vẽ hai con heo mập mập. Lục Tông không nhờ ỉn được con khỏe môi. Chương 41. Khương Bách Nghiêu vừa vào phương đạ tở ỉ nữ nhi quả án đừng diều cười khúc khích, gò má dịu êm nụ cười sán lạ, tiểu nữ hoa thiên chân vô tả. Khương Bách Nghiêu vươn tay chạm lên búi tóc của nữ nhi, Khương Lệnh Uyển ngẩng đầu. Nhìn Khương Bách Nghiêu cười ngọt ngào mềm mại kệ u mồ tỉ hiện, cha. Khương Bách Nghiêu gật đầu, môi mỏng khẽ mở, diều làm rất đẹp. Tất nhiên đẹp. Khương Lệnh Uyển mặt đầy tự hồ ngạo ải, đây là diều Tông biểu ca tự tay làm. Đương nhiên Khương Bách Nghiêu biết, vừa rồi gã sai vật Vinh Vương phủ tới đây chính là cố ý muốn đưa tới hai con diều này hẳn bị hiệt thê tử giờ tỷ hệ ủ quỷ hải tử Lục Tông kia. Mỗi lúc nhắc tới Lục Tông, nàng khẹn khô nghiên lời, có điều những lời thê thời nào hẳn cũng rất tán thành, Lục Tông cái gì cũng xuất sắc. Khương Bách Liêu ngồi xuống bên cạnh nữ nhi, tinh tế đánh giá hai con diều, thấy Lục Tông đối xử với nữ nhi rất tốt, trong lòng vui mừng, nhưng hôm nãy hắn điền đi không phải ai để ý những chuyện này. Khương Bách Liêu hắng rung ngờ một quải, cẩn thận hỏi, Sán Sán, mẹ con cáo nào ỷ quả gì? Mấy ngày nay, mẹ có nhắc tới cổng. Khương Lệnh Uyển nhìn dáng vẻ này của cha, suýt nữa cười thành tiếng, nhưng cuối cùng vẫn cô nín nhị lại, lắc đủ nào ải, khổng sò. Nương khổng sò nhắc tới cha. Nghe xong lời nữ nhi, ánh mắt Khương Bách Liêu nhất thời lộ vẻ thất vọng. Khương Lệnh Uyển rất hiểu cha nàng, chuyện gì cũng không làm khó được chàng, nhưng chỉ cần chuyện có liên quan tới mâu thân hà ổ và cứng cổ cứng đầu nhờ một xén ngốc không cổng nào ải, dáng vẻ ấy của cha tất đa nghỉ hệ. Khương Lệnh Uyển cong môi nói, cha muốn mâu thân khổng ghi ẩn nữa đúng không? Nhìn đôi mắt sáng ngời của nữ nhi, Khương Bách Liêu nghĩ tới điều gì đó, hỏi, con có cách sao? Khương Lệnh Uyển chống cằm giả vờ trầm tư, lộ ra dáng vẻ một cuộn cuộn nhợt nhạt. Sau mời nào ải, nếu đêm nay Sán Sán có thể thuyết phục nương trở về phòng ngủ với cha, vậy Sán Sán có lợi gì? Còn muốn lợi ích? Khương Bách nghỉ hệ ủ không nhờ in được cười to, nhìn nữ nhi tuy cuộn nhợt thoải, thực chất chính là một số tinh linh hạt liền nào ải. Sán Sán muốn cái gì cha cũng đồng ý với con. Khuôn mặt Khương Lệnh Uyển sáng ngời, nàng nở nụ cười, ôm lấy cánh tay của trẻ nào ải, được, cha đồng ý thì cổng được nuốt lời. Sau này Sán xạ nẹ đòi lại. Được. Tối hôm đó, Khương Bách Liêu tắm rửa xong liền chỉ trễ nghỉ hương chờ thê tử, mắt thấy sắp qua giờ tuất, thê tử còn chưa trở về, trong lưng tật phiền muộn hằng tật đồ, Sán Sán mới có 5 tuổi, làm sao có thể khuyên bảo thê tử cơ chứ? Giữa lúc Khương Bách Liêu chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi, liền nghe nha hoàn bên Ngộ Huy nào ải, bẩm quốc công ra, phu nhân trở về. Khương Bách Liêu nghe xong mắt trợn tròn, sau đó vội vã đeo hài ngủ. Hà vợ mới đứng lên, liền thấy thê tử mặc một áo ngủ xạ chèm hồi vàng nhạt hoa văn tứ hỉ như ý. Khương Bách Liêu vui mừng tiến lên ôm thê tử vào trong lòng, A Cẩm. Bộ dáng này, cứ như hai người đã xa nhau mấy tháng. Chu thị thở thiệt nào ý nhị đã là cha của hai đứa anh mà vẫn còn trẻ con như thế. Nàng nhìn dương nhợ hứa, lạnh nhờ ạt nào ải, quốc công đạn tỉnh đi mua sao. Khương Bách nghỉ hệ ủ ở toàn ức, ta tưởng hôm nay nàng lại ngủ cùng Sán Sán. Lời vừa nào ịp sổng, Khương Bách Liêu lập tức ôm chặt thân thể mềm mại của thê tử, ôn nhờ ủ nào ải, A Cẩm, nàng đừng tức giận vi phu có được ổng. Qua mấy ngày, Chu thị nào còn tức giận. Chỉ là khi nghĩ đến Thẩm Như ý kia, trong lòng liền có chút hoảng hốt, nàng cũng không pha ái là nữ nhường không bị hiệt lý lẽ, hai tay ôm lấy eo phu quân, Chu thị nào ải, trải qua chuyện này, khi chăm sóc Sán Sán thiệp đang nghi, sau này khi chọn phu quân cho Sán Sán, nhất định không được chọn người quá đẹp, đỡ lo người khác mơ tưởng. Thấy thê tử không tức giận, Khương Bách nghỉ hệ ủ ật vụ hải vẻ a, nghe thê tử nào ịt sống hà ổ huy nào ải, tính tình Sán Sán, dáng dập không đẹp sao có thể lọt vào mắt con bé. Điều này cũng đúng. Chu thị lẩm bẩm. Nữ nhi nàng quá mức để ý xấu đẹp, sau này chọn phu quân, chắc chắn phải đánh giá ra thế, phẩm chất, còn có cả mặt mũi nữa. Điều này quả thật công làm người khác bất lo. Chu thị nhớ đến việc ban ngày nàng cùng Lao Thái Thùy nào ỷ truy hển, nhân tỷ hển nào ải, chuyện này nhị đệ quá hồ đồ, nhưng Thẩm Như ý kia lòng dạ cũng tật bức ác, ngờ nào ỷ khi nàng trở về liền lệnh cho nha hoàn lấy thuốc, xử lý ngay hài tử trong bụng, dáng vẻ đó. Sợ rằng nàng rất hận vệ quốc công phủ chúng ta. Chu thị là thân nữ nhân, tất nhiên hiểu được đạo lý khó chọc nhờ ật trễ được chính là nữ nhân một khi nữ nhân nổi lên tâm địa độc ác, chuyện gì cũng có thể làm ra. Khương Bách Liêu an ủi, nàng yên tâm, mọi việc có ta. Ân. Nhưng hôm nay lão thái thoại đã nào không tiếp tục để nhị đệ như thế, phải cố gắng tìm một nguyên nhân khác quả nhàn. Tư thị dưới đi nơi A Năm, nếu chi thứ hai cổng sỏ nữ chủ nhân tiếp quản khổng bị hiệt còn rối loạn đến dạng gì nữa. Khương Bách Liêu cúi người hôn lên gò má thê tử, nhu tài nhờ nào ải, cực khổ cho nàng. Chu thị có chút oán chẳng nói, quốc công gia chẳng cũng an phần mộ tốt, lúc nào cũng làm thiếp lo lắng. Khương Bách Liêu rất biết nghe lời gật đầu, được, cái gì cũng nghe theo phu nhân. Khương Lệnh Uyển có hai cái diều, tất nhiên rất nóng lòng mù ổ hên đi thả diều, chỉ tỷ hệ cổng phà ai ngày nào Lục Tông cũng rảnh rỗi. Khương Dụ bị hiệt chúc mở tư mội mội hành bị hiệt mội mội rất thích vị tông biểu ca này, mỗi lần Lục Tông đến quý phủ chơi, mội mội đối xử với Lục Tông còn tốt hờ nhờ hẳn. Điều này làm cho Khương Dụ xưa nay giờ tỷ hệ ủ ít mội mội cũng có chút ghen tị, bây giờ thấy mội mội mù ổ hên đi chờ hải diều, khuôn mặt nhợ hơi liền sán tơi nào ải, sán sán, để ca ca dẫn mù hồi đi chờ hải diều. Khương Lệnh Uyển dương mắt nhìn Kaka, suy nghĩ mô tụt liền gật đầu. Lần mẹ đi ưa hẻ Kaka, lần sĩ của Lục Tông. Khương Lệnh Uyển nghĩ vậy. Hôm nay khí trời rất tốt, Khương Lệnh Uyển được Chu thị cho phép, cùng Khương Dụ lên xe ngựa rời phủ, trước tiên đến Lung Linh Trai mua bánh ngọt, sau đảo đài điển bãi cỏ bên bờ kênh đảo bảo vệ thành gần hồ nước chơi diều. Hôm nay Khương Lệnh Uyển chỉ mang theo diều cá chép Lục Tông đưa cho nàng, còn diều con heo mập kia bốn nàng thấy nào thật khảo coi, xấu cậu ngạm mang đến. Khương Dụ nhìn muội muội ôm diều như bà bối, thuận mi hệ nào ải, để huynh thả cho. Khương Lệnh Uyển giơ cao diều lên khổng cô. Nhìn hành động bá đạo của muội muội, Khương Dụ chỉ có thể hậm hực thu tay về. Ai, nếu còn tiếp tục như vậy, vị trí quả ảnh trong lòng muội muội cũng không bằng Lục Tông. Tuy trong lòng Khương Dụ sốt ruột, nhờ hệ là mộ toại tử, tiếp theo bồi muội muội chơi diều, liền đem chuyện kia quên sạch sành sanh. Nào ý thất, dung mạo Khương Dụ khổng tệ, dung mạo cha mẹ đều rất đẹp, nhi tử sinh ra tất nhờ ý hệ khổng tủ kem ai. Bây giờ Khương Dụ mới có 10 tuổi đã cáo được vóc dáng cao gầy, gương mặt trắng non tuấn tú có chút trẻ con. Nét trẻ con chưa hết một đồ ải mắt to lấp lánh có thần, vừa nhìn liền biết là một người hay nghịch ngợm thích dị sởi. Nhưng nghịch ngợm như thế đi nọa hẳn cũng bao che muội muội vô cùng, chỉ cần có người bắt nạt muội muội quả ẩn, Khương Dụ lập tức dùng nắm đấm hầu hạ. Về điểm này, Khương Dụ cùng biểu muội Trung Dũng hầu phủ Tiết Tranh có cùng lập trường. Ca ca, diều bay lên rồi. Mặt tiểu nữ hoa nhảy nhót vang lên như chuông bạc, giòn tan, vừa nghe cũng có thể cảm nhận được vui sướng của nàng, thoải mì không tô ải. Khương Lệnh Uyển tơ nhượng hư đã hồ át bát, bây giờ trở thành tiểu nữ hoa một lần nữa, lại nửa năm quen thuộc với những tháng ngày trẻ con, tất nhiên lại nhảy lên. Bây giờ nhìn diều bay cá trệ bầu trời, diều cá chép to tinh xảo bị trệ bầu trời xanh thẳm thật là đẹp. Khương Lệnh Uyển nhìn muội muội của mình, trong lòng nghĩ, cả đời người hành phả ai làm cho muội mù thật vụ ải vẻ không bất kỳ ai bắt nạt nàng. Giữa lúc diều Khương Lệnh Uyển bay thẳng lên trời cao một đĩa con bựa mở không bị hiệt từ chỗ nào bay ra, lập tức quấn vào diều cá chép, đụng vào nhau. Cả hai diều cùng rơi xuống. Khương Lệnh Uyển ném tay cầm gỗ trong tay, thịch 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 chùy đi kỳ yểm diều. Khương Dụ chạy theo, nha hoàn cùng gã sai vặt cũng đội vàng đuổi theo phía sau. Khương Lệnh Uyển thấy diều giờ chuyển ngư, muốn đến nhặt, nàng dương mắt nhìn người đến cách đảo không xa, đôi mắt ngẩn ra. Là Chu Lâm Lang. Có điều, ngoài Chu Lâm Lang, bên cạnh nàng còn có hai người nữa. Tiểu nữ hóa một váy mềm mại màu đỏ có thêu hoa hải đường trước ngực, cao gần bằng Chu Lâm Lang, da trắng nõn nà một đồ ái mắt hành to. Giữa hai lông mày có chút khí tức nuông chiều trên tẩy nàng mổ tở tẩy cầm gỗ, diều con bướm kia chính là của nàng. Khương Lệnh Uyển đương nhiên nhận ra tiểu nữ hoa này, chính là tỷ muội tốt của Chu Lâm Lang, Tạ Tinh Tinh. Một người khác, tiểu thiếu niên ngoan ngoãn hiểu chuyện. Khương Lệnh Uyển vừa nhìn thấy tiểu thiếu niên liền ngẩn người, tiểu thiếu nỉ hẹn không phải ai người nào khác, mà chính là nhị tỷ phu sau này của nàng, Tạ Chí Thanh. Tạ Chí Thanh cùng Tạ Tinh Tinh luận hẹp ruột, nhưng tính không ghi ông nhau. Kiếp trước. Khương Lệnh Uyển coi như là một người có được muôn vàn sủng ái, nhưng Tạ Tinh Tinh này chỉ có hơn chừa khổng kèm khổng bị hiệt có phải do nàng và Chu Lâm Lãng khổ ngập nhau hay không, nàng cùng Tạ Tinh Tinh cũng không tịt nhau cho lắm. Điều này cũng tật đồng ý Chu Lâm Lang. Tạ Tinh Tinh sai nha hoàn phía sau nhặt diều con bướm lên, nhìn huynh muội họ Khương trước mặt một đồ ái mắt linh động đánh giá Khương Lệnh Uyển, tuổi cũng nhờ hư đã cáo bộ dáng ương ngạnh, nàng nâng cao cằm nói, còn tưởng là ai, nguyên lai là tiểu mập mạp vệ quốc công phủ. Khương Lệnh Uyển, ta thấy ngươi lại mập thêm một vững, nếu sau này lớn lên lại mập nữa, đường cũng không đại, chỉ cần lăn là được. Tạ Tinh Tinh cười to, nghiêng đầu nhìn biểu tỷ Chu Lâm Lang nào ải, Lâm Lang, ngươi thấy có đúng không? Nào ý hai người các ngươi là biểu tỷ muội, ngươi gầy đẹp như thế, sao nàng ta lại mập như vậy? Tạ Chí Thanh đứa ngờ một bển thấy lời nào ý mù hồi muội có chút quá đáng, liền nhắc nhở, Tinh Tinh, khổ ngờ mổ xin lỗi. Tạ Chí Thanh và Khương Dụ học cùng trường. Bây giờ nhìn thấy tiểu nữ hoa mập mạp đã nghỉ hệ đường cạnh Khương Dụ, liền biết đây là muội muội Khương Dụ cả ngày nhắc tới, nhũ danh cứ gọi là Sán Sán. Tiểu nữ hoa này tuy hơi mập một tốt, nhưng tuổi cũng nhờ hứa, hơi mập mới đã nghỉ hệ, hơn nữa khuôn mặt nhờ hứa nhờ ản mập mập, làm người ta vừa nhìn lì đều nghỉ hệ ủ ịt không tô ai. Dù đang được người gặp người thích. Tạ Tinh Tinh bị đại gia đình nuông chiều quá mức, tất nhờ ý hệ nẹ không lời Tạ Chí Thanh, quyệt mì hệ nào ải, mù bồi không làm. Hơn nữa mỗi chữ nào ý sự thật nào ý sống liền hướng phía Khương Lệnh Uyển làm mặt quỷ, gàn từng chữ, mập mạp, xấu xí. Khương Lệnh Uyển là người sĩ diện, bây giờ là một số nữ hoa, hơi mập mổ tốt cùng không x, nhưng nàng không chịu được việc người khác chê nàng xấu. Lui nào ý nàng chỉ mới 5 tuổi, mập mạp, cũng có thể nhìn ra sau này chính là một đoài mỹ nhân A, mặc kệ như thế nào cũng không ghép với chữ xấu. Khuôn mặt nhợ hư nhờ ản phấn nộn của Khương Lệnh Uyển phồng lên, chừng hai con mắt tròn vo, quai hàm tức giận đã ngờ mù ổ hẹn phát tác. Đúng lúc Khương Dụ đứng bên cạnh nhanh hơn na ngờ một bước, trực tiếp vén tay đi lên. Tạ Tinh Tinh vội trốn phía sau Tạ Chí Thanh nói, Khương Dụ, ngươi đừng có mà bắt nạt người khác. Khương Dụ ghét nhất là người khác bắt nạt muội muội quả ẩn, ngày thường tùy hà nhảy gây rắc rối, nhưng xưa nay chưa từng bắt nạt nữ hài tử, nhưng hôm nay Tạ Tình Tỷ nở thật là quá đáng, làm thật nhờ ý không được. Khương Dụ tiến lên, nhìn Tạ Chí Thanh Văn nhược che chở Tạ Tình Tình trước mắt, tuổi cũng nhờ đã giật lì chửa văn nhã, nhìn Khương Dụ nào ải, Khương Dụ, chuyện này là do muội muội ta có lỗi trước, ta thay muội muội xin lỗi sán sán được không? Khương Dụ nổi giận không cầm chế được, sao có thể nghe lọt lời của Tạ Chí Thanh, vội hét lên, sán sán ngươi cũng có thể gọi. Lúc trước Chu Lâm Lãng không từ chối Tạ Tình Tình, mời cổng sỏ cách nào khác cùng nàng đi chờ ai diều không ngựa lại gặp Khương Lệnh Uyển hì hẹn nảy Chu Lâm Lang thấy Khương Lệnh Uyển tức đến đỏ mặt, trong lòng đống chọc tật tổ a ai mái, khỏe miệng hơi cong, lặng lặng đứng nhìn đôi huynh muội gì sợ khổng sỏ ý tứ muốn khuyên giải. Tuy Tạ Chí Thanh bằng tuổi Khương Dụ, nhưng xưa nảy hẳn lũ ổ hẹn là học sinh ngoan ngoãn trong học đường, làm gì có khí lực lớn như Khương Dụ. Bây giờ Khương Dụ đẩy mạnh như vậy, toàn bộ thân thể đổ về phía sau, Tạ Tinh Tinh trốn sau lện ngẩn cũng bị mất thăng bằng, mạnh mẽ ngã vào người Chu Lâm Lãng đàng đưa ngờ một bện. Nhất thời hai tiểu nữ hoa ngã chồng lên mặt đất. Tạ Tinh Tinh còn đỡ, ngã lên người Chu Lâm Lãng, thảm nhất chính là Chu Lâm Lãng, khuôn mặt nhợt bị Tạ Tinh Tinh đè bên dưới, hiển nhiên còn chưa hồi hồn. Sau đó Chu Lâm Lãng cảm thấy có gì đó là lạ, theo bản năng sờ sờ miệng mình, nhìn lòng bàn tay toàn là máu, bình tĩnh hờ hững xưa nay đều bấy đi hiệt, nàng sợ hốt hoảng khổng nhờ ỉn được qua mổ tỉ hiển khóc to lên. Nghe được tiếng khóc, Khương Lệnh Uyển sợ hết hồn, vội vã chạy đến nhìn Chu Lâm Lang. Thấy nàng được hai nha hoàn đỡ dậy, lòng bàn tay cùng mép môi toàn là máu, đi không pha ai điều quan trọng nhất, trọng yếu chính là, chế độ hàm răng chỉnh tề trắng như tuyết của Chu Lâm Lang, bây giờ thiếu mật mở chẳng cửa thật nhìn thấy. Chương 42. Chuyện hôm nay, tuy Tạ Tinh Tinh lớn tiếng mắng mỏ người khác trước, nhưng người động thủ lại là Khương Dụ, còn Chu Lâm Lang, hiển nhiên là bị vô tội liên lụy. Khi Chu Lâm Lang vừa lúc thay răng, răng cửa bị rụng cũng là chuyện cực kỳ bình thường, nhưng An Vương Phi lại làm náo loạn cả lên, ương ngạch muốn vệ quốc công phủ phải giải thì cơ dư dạng. An Vương Phi mặc một bộ xiêm y màu đỏ theo hình cầu kỳ, trang dung tinh xảo, gò má trắng nõn, trang phục mười phần quý khí vô cùng chói mắt. Nàng tới đây cũng không phải ai đến chỉ không, ôm Chu Lâm Lang vào trong lòng, trợn mắt nhìn Chu Thị. Chuyện hôm nay do Khương Dụ gây họa, nên hắn chỉ đành ngoan ngoãn đưa ngờ một bệnh không lên tiếng, dương mắt nhìn người lớn trong phòng, sau đó bĩu môi. Khương Lệnh Uyển thấy khuôn mặt nhợt quả Chu Lâm Lang vùi vào lồng ngực An Vương Phi, hiển nhiên là đảng sảm thấy xấu hổ vì thiếu mất cái răng khổ ngảm gặp người. Tính cách Chu Lâm Lang giống An Vương Phi, cả hai đều là người kiêu căng tự mãn, ngày thường mọi việc trôi qua luôn vô cùng thuận lợi, gặp người người khen không biết các hài tử khác có xuất sắc như thế nào, chỉ cần Chu Lâm Lang vừa xuất hiện, mọi người sẽ chỉ dùng để làm nền. Nhưng muốn giỏi như vậy cũng phải trả cái giả tật lệnh, từ khi Chu Lâm Lang cũng nhợt vừa. An Vương Phỉ đã mời các vị danh sư cầm kỳ thi họa đến dạy cho nàng. Tiểu nữ hoa tầm tuổi này vốn ngây thơ hồn nhiên, nhưng Chu Lâm Lang lại là một nữ hoa ổn trọng, một quý nữ đoan trang, những trò chơi mà tiểu nữ hệ hữu ít, nàng cũng chỉ đứng nhờ ai một bện, xưa nay chưa từng tham gia. Có điều, chuyện đã xảy ra như vậy, Khương Bách Nghiêu cũng không thiền vị hài tử quá ăn, cầm thước đánh vào lòng bàn tay nhi tử mấy chục cái ngay trước mặt An Vương Phi, mắt thấy lòng bàn tay đã xên không chịu nổi, lúc này mới liếc mắt nhìn An Vương Phi. Nhàn nhờ ạt nào ải, chuyện hôm nay là do Dụ Nhi sai trước không bị hiệt An Vương Phi có hài lòng với sự trừng phạt này hay không. Chu Thị ôm nữ Nhi trong ngực, thấy Nhi tử bị đánh như vậy, lòng đau như bị dao đâm nhầm ngực từng dọn. Nhưng Khương Dụ cắn môi gắt gao khổng khảo công nhận. An Vương Phi nhìn nam nhân trước mặt, thấy ánh mà tả xạ nay nhìn mình chỉ là một mảng lạnh lùng như băng, trong lòng cực kỳ ảo não, cũng khổ ngờ mù ồ hên nhìn nữa, chỉ ôm lấy nữ Nhi vào trong ngực, nổi giận đùng đùng nào ải, Lâm Lang, chúng ta đài. Thấy An Vương Phi đi gì, Khương Lệnh Uyển vội chui khỏi lòng Chu Thị, chạy tới nhìn bàn tay của ca ca. Vừa nhìn thấy, liền cảm thấy đau lòng điểm không nào ý thay nhờ lời. Tiểu nam hài 10 tuổi, lòng bàn tay vẫn còn rất mềm mại. Thời điểm lúc cha vừa mới ra tay, cũng không có nửa phần do dự, từng cái đánh xuống, nhờ hắn đã tờ ý đau. Quả thực Khương Dụ vô cùng đau đớn, thấy đôi mắt tròn to của muội bắt đủ hỉ hển lệ đánh nước, liền nào ải, muội yên tâm, các công s, muội đừng khóc. Muội khóc xem như ca cả đã ủng công chịu đựng rồi. Đau đến như vậy mà nào ý ghi in được. Khương Lệnh Uyển khịt kỳ không tâm nhìn Khương Bách Liêu, chỉ lo nâng bàn tay ca ca lên sau đó kéo tay Chu Thị, thằng nấm nguy nào ải, nương, chúng ta đi bùa thuốc cho ca ca. Chu Thị gật đầu, nhanh chóng sai người mang loại thuốc tốt nhất đến, tự tay bôi thuốc cho Khương Dụ. Nhắc tới cũng hay, tuy lúc Khương Dụ chịu đựng không chỉ bây giờ mổ tiếng nước mắt, nhưng bây giờ bôi thuốc, lại gào khóc vô cùng thảm thiết. Người cổng bị hiệt còn tưởng nhà nàng ngược đãi nhi tử. Thấy ca ca khóc đến nỗi nước mắt giàn rủa, nào có chút khí thái nam tử giống như khi ở tiền sảnh lúc nãy. Khương Lệnh Ủy không chệ hẳn, tê ra khăn lau nước mắt cho ca ca. Chu Thị sức thuốc cho nhi tử, nghe hắn khóc, càng cố khống chế lực đạo, nhẹ nhàng bôi thuốc, chỉ sợ làm đổ hẳn. Con nhìn xem, chọc hay không chút, lại cứ muốn chọc Chu Lâm Lang, đáng đời. Vị tẩu tẩu kia của nàng tính tình ra sao, nàng cũng không giữ chắc. Bây giờ tuy Chu Lâm chỉ bị rơi mất một cái răng cửa, nhưng chắc chắn trong lòng nàng ta quyến đã ngờ mù ổ hệ lột lù ổn một lập gia của nhi tử nhà nàng. Khương Dụ khiến mũi, ủy khu ớt nào ải, con mà cổng tầm trọng nàng, chỉ là Tạ Tinh Tinh kỳ ớt nào ịt sản sán mập, nào ịt sản sán xấu, con làm ca ca, sao có thể để sán sán chịu hoa nữ. Chu Thị ngừng tay, nhữ mẹ nào ải, xưa nay tính cách Tạ Tinh Tỉnh khô ngập với sán sán, con cũng không phạm ý không bị hết, nàng ta lại quá được nung chiều, làm sao có thể chịu được ủy khuất như vậy. Trong mắt Chu Thị không xưa nữ hoa nào có thể đã nghi hệ ủ hờn sán sán nhà nàng. Khương Dụ gật đầu lia lia. Hắn nhờ hẳn Khương lệnh ủy nào ải, sán sán của chúng ta đã nghỉ hệ ủng thế, Tạ Tinh Tinh kia khó coi như cây đậu nành, nàng ta mới xấu xí. Khương Dụ quên luôn cái đau trong lòng bàn tay một mờ ạt nào ai một mờ ạt còn tỏ vẻ bất mãn hừ hừ vài tiếng. Chu Thị bất đắc dĩ, tuy rằng nàng biết chuyện này người chịu thiệt thòi là nhi tử, nhưng Chu Lâm Lang cũng bị mất cái răng cửa, coi như cũng bị tội. Bôi thuốc xong, Chu Thị để bình sứ xá ngơ mực bên bàn, sờ đầu Khương Dụ nào ải, mấy ngày nay phải ngoan ngộ ạn mộ tốt. Đừng quậy ra chuyện gì nữa. Bàn tay được bôi thuốc quả thực bất đổ công nghịt, Khương Dụ gật đủ nào ải, dụ nhi biết rồi. Chỉ cù khổng sò ai bắt nạt mội mù bồi hẳn, nghĩa ủ khổng ngay cả thiên vương láo tại hẳn cùng đánh. Khương lệnh nguyện thấy ca ca che chở nàng như vậy, tâm trạng hết sức phức tạp. Bây giờ ca ca xem nàng như bà bối, dù người kia là Chu Lâm Lang hẳn vì ẹn che chở nàng như thường, kiếp trước cũng thế, cho nên nàng không chịu được việc ca ca cưới Chu Lâm Lang, còn bị Chu Lâm Lang mê hoặc đến nỗi thần hồn điên đảo. Khương Lệnh Uyển chớp mắt nhiều giống hỏi, ca ca, huynh thích Chu biểu tỷ sao? Khương Dụ cúi đầu nhìn hai tay xương phồng của mình, nếu mày tùy tiện đáp, người bắt nạt sàn sán, ca ca đều không tin. Còn Chu Lâm Lang? Khương Lệnh Uyển nhìn Khương Dụ không chớp mắt. Khương Dụ ngẩng đầu lên cười hắc hắc, chỗ răng trống của nàng nhìn xấu quá. Khương Lệnh Uyển phì cười mô tỉ hiện. Tuy ca ca cũng nhận toàn không bị hiệt sau này có thích Chu Lâm Lang hay không, nhưng bây giờ nàng rất yên tâm. Khương Lệnh Uyển cúi đầu nhìn lòng bàn tay ca ca, con môi. Thầm nghĩ, kiếp này, nàng tuyệt đồ ý sẽ không ca ca bị Chu Lâm Lang mê hoặc. Khương Lệnh Uyển trở về gian phòng của nàng, vừa vào phòng liền ngồi trước cửa sổ, quay sang chăm chú nhìn cháp trang điểm làm bằng gỗ tử đàn khắc hoa lê của mình. Cháp trang điểm, hộp đựng đồ trang sức. Nàng nhìn khuôn mặt nhỏ nhưng mập mạp của mình trước gương, hai mắt to tròn, long lanh nước, cánh môi phấn nộn, da rẻ trắng nõn, khuôn mặt nhợt hở phiếm hồng rằng là một xưa nữ hoa đa nghỉ hệ, xấu chỗ nào chứ. Nhưng mà hình như hơi mập một chút. Khương Lệnh Uyển nhíu mày, khuôn mặt bánh bao trong gương nhăn nhó. Nàng năm tuổi của kiếp trước cũng mập như thế này sao? Quá khứ trôi đã lủ, nàng không nhớ ra được. Nhưng mà hôm nay bị Tạ Tinh Tinh chê cười, lòng nàng tất khổng tổ ạ ải mái, cái gì mà Chu Lâm Lang gầy hơn nàng? Đẹp hơn nàng? Đúng là thân hình Chu Lâm Lang không tệ, nhưng cũng không so sánh với nàng a. Lúc đầu nàng nghĩ, sau này lớn lệnh không tan quá nhiều đầu ngọn, bây giờ trở lại lủ cụ ợ hứa, nàng không tiết chế, muốn ăn cái gải thải ẩn. Dù sao bây giờ cũng là toại đặc lần. Kiếp trước nàng khổ ngảm ăn quá nhiều điểm tâm ngọt, tưởng rằng kiếp này có thể ăn uống thoải mái, nhưng nhìn tình hình bây giờ, e rằng nàng còn béo hơn trước kia rất nhiều. Nếu sau này không ghi lại được, chẳng phải người chịu tội là nàng sao? Khương Lệnh Uyển dùng mình, trong lòng hạ quyết tâm. Ba ngày sau, Khương Lệnh Uyển hạn chế ăn uống, ngoại trừ ba bữa trong ngày, điểm tâm thường ngày có khổ ngẩn tại cầu ngăn. Đào ma ma nghĩ rằng Lục Tiểu đã trả những món ăn trước kia. Liên dặn dò đầu bếp nấu những món ăn đa dạng hơn, Khương Lệnh Uyển nhìn Đào Ma Ma mang tới đủ loại bánh ngọt, rất thèm, nhưng vẫn cố chấp lắc đầu, sán xả khô ngờ mù ổ hền ăn. Từ lúc nào Lục Tiểu Thư lùi khổng tịch ăn đồ ngọt? Đào Ma Ma thấy có gì đạo không đúng, liền nào ỷ vệt này cho Chu Thị. Chu Thị lo lắng, còn tưởng thân thể nữ nhờ cổng tổ a ai mái, liền ôm nàng lên dò hỏi, vậy mà nữ nhi nào ải, sán xả không chỉ là khô ngờ mù ổ hền ăn, nương. Sau này nương không làm bánh ngọt cho sán sán nữa. Chu Thị hiểu nữ nhi nhất, nghe nữ nhờ nào ịt sống liền rũ mắt xuống, chợt nhớ tới chuyện Tạ Tinh Tinh trước kia. Hôm trước Tạ gia mang đôi nhi nữ đến nhà xin lỗi, dù gì cũng là thư hương thế gia, thái độ thành khẩn, bọn họ cũng không trách móc gì thêm, nhưng mà Tạ Tinh Tinh kia, tuổi cũng nhờ hương đã bị nuông chiều quá mức. Chu Thị túi đầu nhìn khuôn mặt nhờ hương nhờ ẩn của nữ nhi, cảm thấy mấy ngày nay nữ nhi gì đi một tụt. Trong lòng Chu Thị thầm cân nhắc. Nàng phà ỉ cố gắng tìm cách khác mới được. Khí trời dần ấm lên, Khương Lệnh Uyển ăn cơm chưa no bụng, sau đó nhìn Đào Ma Ma chuẩn bị mổ tổ món nàng thích ăn như mì sợi vàng giòn, bánh đậu xanh, nước mật ong pha với xương sớm lấy từ cây ngân hạnh. Nàng lập tức thèm ăn nuốt nước mì ịa ngờ mực quải, nhưng lùi khổ ngạm nhìn lần thứ hai, trực tiếp lăn vào giường La Hán quay lưng về phía Đào Ma Ma. Ngộ tỷ ợp mơ mơ màng màng, Khương Lệnh Uyển liền ngửi thấy hương táo nồng đậm, thơm đến mê người, mùi hương tất ngụt nào, sau đó lại nghe thở ỉ mồ tù ai bước chúng nhờ ẹ nhờ ẵng. Khương Lệnh Uyển mở to mắt, tê giả ở xoa xoa cái bụng mềm mại, nếu mới khổng vụ y nào ải, Đào Ma Ma, sán xả khô ngờ mù ô ên ăn, ngươi mau mang đài đài. Mùi tô khổng sọ giảm bớt, trái lại càng tiến lại gần. Khương Lệnh Uyển vội vàng ngồi giờ y chê nghi ương La Hán, xoay người ngẩng đầu nhìn lên. Chờ đến lúc thấy được lục tổ ngờ mực xiêm y màu xanh ngọc, trong lưng tật vụ hải mừng, hai con mắt tỏa sáng hỏi, tông biểu ca sao lại đến đây? Lục tông nhìn tiểu bánh bao chỉ trệ nghỉ ương La Hán, hình như vừa mới tỉnh ngủ trên khu ổ hển mặt nhợt cào một tờ in hồng hồng, ánh mặt lục tông rời xuống, nhìn mì hển nhợt qua nàng, phát hiện rất xạ trẻ khổng sọ mồ tụt nước miếng nào. Lúc này Khương Lệnh Uyển mới chú ý trên tấy lục tông có cái bát sữa nhầm trắng, bên trong chứa canh táo. Lục tông ngồi xuống nhìn nàng, cầm mù ống nhợt hôi mục canh táo ngọt, dương mắt hỏi, ả khổng. Khương Lệnh Uyển cắn môi, khẽ lắc đầu. Lục tông đặt bát sứ xả ngờ mực bền mổ tở tới ôm tiểu bánh bao vào lòng, để nàng chỉ trệ đoài mình, tay kia sửa lại tóc ngoài đảng rồ tủn trên cha nói, tiểu hài tử ăn nhiều mới lớn a. Khương Lệnh Uyển ôm chặt cánh tay hẳn, trong lòng đại khái đoán được, nhất định là mẫu thân gọi lục tông tới đây. Nàng ngẩng đầu nhìn lục tông, hai mắt trợn trừng, sán sán muốn hỏi tông biểu ca hai vấn đề, tông biểu ca phải trả lời, sán sán mới ăn. Lục tổng khổng sọ ý kiến gì thêm nói, muội hoài đại. Vấn đề thứ nhất. Khương Lệnh Uyển giơ ngón trỏ mập thu lu, hỏi, sao tông biểu ca lại làm diều cho Chu biểu tỷ? Thái độ của lục tông đối với Chu Lâm Lang, làm nàng rất hài lòng, nhưng ngày ấy khi ngờ nào lục tông đưa cho Chu Lâm Lang ngờ một quần diều, trong lòng nàng rất khó chịu. Phu quân của Khương Lệnh Uyển nàng, sao có thể làm diều cho những sổ hệ đường khác? Lục tông nào ải, con diều kia huynh làm cho bảo thiền. Ồ! Khương Lệnh Uyển trận to hai mắt, sau đó con miệng cười một quải. Cho nên diều kia là Chu Lâm Lang hỏi xin Lục Bảo Thiên khổng pha ai Lục Tông đưa. Nghĩ như vậy, trong lòng Khương Lệnh Uyển thoái mùi mô tốt. Lục Tông du mắt, nhìn tiểu bánh bao trong lồng ngực, chợt nhớ tới việc lần trước nàng vẽ hai con heo mập. Chương 43. Khương Lệnh Uyển rất hài lòng với câu trả lời của Lục Tông, khóe môi nở nụ cười sán lạ. Một khắc sau, nàng lại nhíu mày, nhìn Lục Tông nào ải, vấn đề thứ hai, chính là, Khương Lệnh Uyển du mắt, nhớ tới Tạ Tinh Tinh ngày ấy. Trong lòng buồn bực cổng sỏ chỗ phát tiết tông biểu ca thấy sán sán đẹp hay Chu biểu tỷ đẹp. Lục tông thấy tiểu bánh bao hỏi rất nghiêm túc khổng khoái đánh giá sắc mặt của nàng. Dung mạo nàng rất giống Chu thị, môi hồng răng trắng, mặt mày tinh xảo, khuôn mặt nhợ hư nhờ ản mượt mà phấn nộn, bây giờ nàng mới 5 tuổi, thân hình còn chưa nảy nở, đương nhờ ỷ hẹn khổng xinh đẹp như Chu thị bốn diễm quang bắn ra từ phía. Nhưng tiểu nữ hoa phấn điêu ngọc mài như vậy, sau này lớn lên, chắc chắn cũng là sẽ là một sủ cổ hệ nương hồng nhan họa thủy. Lục Tông bỗng nhớ tới sinh nhật lần trước của nàng, Tiết Vanh cùng Chu Quý Hành ở trước mặt nàng tranh sủng. Đến nỗi Chu Lâm Lang. Lục Tông hơi cau mày. Hàn cũng không đi lắm, chẳng qua Chu Lâm Lang là một trong số ít thế gia quý nữ mà ả mừng gặp qua, nàng cổng sỏ chút dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên nào quả một xưa nữ hoa nhỏ toài như vậy nhưng lại rất ngoan ngoãn, có điều muội muội bảo thiền quả ẩn tực giờ thì hệ ủ ít nàng. Lục Tông nào ải, sán sán xinh đẹp. Tiểu nữ hoa nên có dáng vẻ của tiểu nữ hoa, tuổi cô hệ nợ nên hoạt bát mở tụt mới đang nghỉ hệ, mập mổ tụt mới được người khả xì hệ ủ ít. Khương Lệnh Uyển nghe xong lòng nàng tật mực nào, trong bụng nào tổng tơ tỉnh mắt. Cũng đúng, nếu mắt của hẳn không tốt, kiếp trước sao lại để ý đến nàng. Chỉ là, nàng liếc nhìn bát canh táo ngọt đặt hởi trẻ bạn, ngụy thật là thơm à, làm nàng cực kỳ thèm ăn, vội vàng há mỉ hệ nhờ hủy não ải, đốt cho muội. Nếu Lục Tông thấy nàng mập mạp như vậy là đẹp, vậy nàng cũng không kiềm chế nữa. Có điều chỉ mập đến như vậy thôi không mập thêm nữa hỉ hệ nói Lục Tổng khổ như chuyện nam nữ, đương nhiên cảm thấy nàng mập mổ tuột mới đang nghỉ hệ, nhưng sau này khi hẳn lần đến rồi, nếu nàng thật cửa béo lên, chắc chắn Lục Tổ nghẹ không tịt nàng nữa. Bất kể như thế nào, nàng cũng không bại dưới tay Chu Lâm Lang. Lục Tông cũng tật kỳ hên trì, đốt cho nàng từng muỗng cho đến khi ăn xong bát canh táo, cuối cùng lấy khăn tay xoa mỉ hệ nhở cô nàng. Chu Thị đứng bên ngoài rèm tre, nhìn cảnh tượng như vợ ị khổng khoái nở nụ cười. Sau đó nàng bất đắc dĩ thở dài. Nữ nhi này của nàng, cũng chỉ có Lục Tông mới trị được. An Vương Phủ. An Vương Phi thấy khẩu vị nữ nhi mấy ngày này không được tốt, ngay cả cầm kỳ thi họa ngày thường cũng ít đụng tới, cả ngày trốn ở trong phòng sầu não bất ức, lòng nàng tật tức giận không nhờ ỉn được thầm mắng cưng dụ. Nàng đi vào phòng trong, thấy nữ nhi ngơ ngác chỉ trễ nghiệt đều, thấy nàng vào cũng chỉ ngước mắt nhờ ải một quải, sau đó buông mắt xuống, im lặng. An Vương Phi thật đổ lòng, ngồi xuống ghế ôm nữ nhi vào lòng. Ôn nào ải, Lâm Lang, nương sai nhà bếp làm bánh bột củ sen, đợi hết nóng nương cùng ăn với con có được không? Chu Lâm Lang trải hai búi tóc chỉnh tề, khuôn mặt nhợ nhơ ẩn thanh lệ, là một xu nữ hoa vô cùng xinh đẹp, nhưng giờ phút này khuôn mặt nhợ khổ người có ý cười, sau khi nghe xong ánh mắt lờ mờ lắc đầu. An Vương Phi thở duy nào ải, Lâm Lang, con cũng nhợ hừ, chẳng qua là đến thời điểm thay răng mới mà thôi, mấy ngày nữa răng mới sẽ mọc ra, hơn nữa còn đẹp hơn trước kia nữa. An Vương Phi sờ sờ đùi quả nữ nhi, tiếp tục nào ải, tiểu tử thối Khương Dụ kia, lần sau có cơ hội nương sẽ giáo hủ ở nhờ ẩn, nếu con đói bụng rồi ốm, Khương Dụ và tiểu mập mạp kỳ cổng phạ ý sẽ giật hài lòng sao, con muốn như vậy ư. Chu Lâm Lang mở to mắt nhìn An Vương Phi, khẽ lắc đầu. Lúc này An Vương Phi cười nào ải, nương biết Lâm Lang của nương ngoan ngoãn và thông minh nhất. Chu Lâm Lang dương mắt nhìn phía sau An Vương Phi. An Vương Phi thấy có động tĩnh phía sau, lúc này mới ôm nữ nhi xoay người lại, nhìn An Vương vừa mở định. Khuôn mặt tuấn giật của An Vương không so nửa phần ý cười, chỉ nhíu mày nhìn An Vương Phi nào ải, tại sao nàng lại giáo dục Lâm Lang như vậy, nào ỷ thiên nào dụ nhi và sán sán cũng là cháu ngoại của nàng, hai đứa nhỏ hoàn tổ ạ không so ác ý gì với Lâm Lang. Nhưng hành nhi chúng cũng như vậy. An Vương Phi nào ải, xưa nay hành nhi rất hiểu chuyện, là mộ tuyển trường tốt, luôn xem tiểu mập mạp kia như muội muội ruột của mình, nhưng Khương thải xạ ô. Hại Lâm Lang gây mất cái răng. Cũng may Lâm Lang đảng điển tuổi thay răng. Nghĩa ủ không hẳn pha ai bồi thường như thế nào. An Vương là một người tốt tính, lần trước hồi phủ, nghe tin An Vương Phi ôm nữ nhờ y đi hệ quốc công phủ đòi công đạo hành liền vội vàng đuổi theo, ai ngờ vẫn chậm một bước. An Vương nào ải, đây là chuyện của Dụ Nhi cùng huynh muội tạ ra, Lâm Lang đứng bên cạnh không cẩn thận bị thương, sao lại là lỗi của Dụ Nhi? Hơn nữa, nàng cũng không tờ ý đôi tay của Dụ Nhi xương to như thế nào sao? Thường ngày Khương Bách Liêu tuy luôn thích giáo huấn Dụ Nhi, nhưng khi nào dám đánh nặng tay như vậy? Diệu Nghi, ta và muội mù hồi đã mù thuẫn gần 10 năm, nàng không nghĩ cho ta sao? Chuyện nháo thành như vậy, làm sao ổ hẳn tạm đối mặt với muội muội ruột của mình nữa? An Vương Phi nghe xong cảm thấy thật buồn cười. Nàng cong cong khỏe môi, hất hàm nào ải, làm sao? Ngươi trách ta. Lúc trước ngươi cam tâm tình nguyện muốn thành thân với ta, ngươi bị hiệt tạ với muội muội ngươi như nước với lửa, cũng chẳng bận tâm vẫn muốn cưới ta, bây giờ thải xạ ổ, trách ta phá hoại tình cảm huynh muội của ngươi. Nữ nhi ta bị ủy khuất. Tạ đại đoạt công đạo có gì sai? Chẳng lẽ muốn để nữ nhi Tống Diệu Nghi ta bị bắt nạt còn phải yên lặng nhẫn nhịn? Nào ỷ thiên nào ngươi cũng là cha của Lâm Lang khổng ghi ụt nữ nhi của mãi nhờ tại thổ ải, ngược lại quyền địch trở người ngoài. Bây giờ ngươi mới biết đó là muội muội ruột của ngươi, vậy lúc trước muội muội ngựa ỷ nào y ngựa ai đừng cưới ta, ngươi cần gì đổi tới? Sắc mặt An Vương chìm xuống, trong mắt lộ vẻ thất vọng. Thành thân 10 năm, ta đối với nàng trước sau nhờ một. Nàng không phụng dưỡng cha mẹ chồng, tẩy hệ u nàng. Thương nàng, toàn bộ An Vương phủ đều do nàng làm chủ, nhưng nàng lại nhờ một đà khổng sòi nhiệt độ. Cũng đúng, trong lòng nàng chỉ có người kia, gả cho ai chẳng như nhau. Vừa nhắc tới người kia, mặt An Vương Phi liền đổi sắc, giận dữ nào ải, Chu Chuẩn, ngươi giả vờ thâm tình cái gì, nếu ngươi thực luôn nghi hệ hữu tạ, vậy Chu Mãn Nguyệt kia từ đâu mà có. Trong An Vương phủ ngoại trừ Chu Quý Hành và Chu Lâm Lang, còn cáo một tựa nữ 6 tuổi Chu Mãn Nguyệt. An Vương Phi thấy An Vương không nào y ní lời nào một mở ạt động viên nữ nhi trong ngực một mở ạt nào ải, cả mổ tổ việc chúng ta đều ngầm hiểu, hà tất gì phải miễn cưỡng đào đới nó ra. Từ ngày chúng ta thành thân, ngươi nệ vội dáng mọi chuyện mới đúng. Bây giờ người cảm thờ y không đảng không xăm lòng, nhưng tạ đã sớm nào y hứa hãy ngươi, ngựa y không bảo vệ ta, ngươi muốn nạp bao nhiêu thiết thất, tạ sẽ không ngăn cản, chỉ cần ra thế trong sạch, có thể chăm sóc ngươi không đừng ý của ta, cứ trực tiếp đưa vào phủ là được. Nàng cũng không phải cục đã không so nhiệt độ, bị hệ than đồ xử với nàng rất tốt, nhưng cáo mổ tổ việc không dễ dàng buông xuống như vậy. An Vương cúi đầu, nhìn thê tử chỉ trễ nghiệt thê, mỉm cười lùi lại mấy bước, sau đó không nào ý tì yên nào, im lặng rời khỏi phòng. An Vương đi tới sân sau, lặng lặng nhìn những bùn hoa sơn trà trong sân, mỹ một bền đều có giá trị không nhỏ. Lúc nãy một tạ sai vật thanh y tiến vào hành lễ, cung kính nào ải, vương ra, hai bùn tiêu ngạc bảo thạch châu ngày mai có thể đưa về phủ. Đến lúc đó vẫn đặt ở sân của Vương Phi như trước chứ ạ. Nàng thích hoa sơn trà hạt thầy nàng vơ vét mọi kiểu hoa sơn trà quý dạ trên lời, chỉ vì muốn nàng nở nụ cười. Nhưng hôm nay, An Vương ru mắt, lạnh nhờ ạt nào ải, nệm đài. Gã sai vặt sửng sốt, vô cùng kinh ngạc, thầm nghĩ, hai bồn hoa sơn trà đáng giá ngàn vàng tạm thực công nhờ hạt tới, nhưng để có được nó Vương đã tỷ hệ tổn khổ nghịt công phu. Hắn nhờ hắn Vương ra, cảm thấy có chỗ nổ không đúng, chắc là vừa cãi nhau với Vương Phi. Nhưng Vương gia là người tốt tính, chuyện nguyện hư nhờ ban ngày, ngày thường quả thực là sủng Vương Phi tận trời, nhưng hôm nay, có lẽ Vương Phi quá đáng rồi. Ở xương phòng khác, Lâm Lang im lặng nhìn mẫu thân nàng, dương mặt không nào hiểu người nào, chỉ im lặng ôm cổ An Vương Phi. An Vương Phi có chút thất thần, nhớ lại ánh mắt thất vọng của An Vương, trong lòng giống như vừa bị mật đỉ ật gì đó, trống rỗng, thực có chút khổng tổ à ái mái. Nàng cúi đầu nhìn nữ nhi, mỉm cười nhéo khuôn mặt nhờ huy nào ải, yên tâm, nương với chồng sỏ chuyện gì. Đến tháng 6, vệ quốc công phủ bắt đầu thu xếp chuyện Khương Nhị gia cưới vợ. Người Khương Nhị gia cưới về là thứ nữ ngự sử trung thừa Diêu Chính Thanh. Ngờ nào ý đi hệ thị này tướng mạo tốt, hiền thục dịu ngoan, chỉ tiếc hai vị hôn phu của hai nhà lúc trước đã đặt ra hôn sự với nàng đều liên tiếp xảy ra chuyện, mệnh khắc phu từ đó truyền ra, sau chuyện đó mổ tổ gia đình quyền quý ở Tấn Thành đủ khổ ngảm tới cầu hôn nữa. Thân phận các thái cầu ngảm đến cửa, thân phận quá thấp lùi không lượt vào mắt, liền miễn cưỡng đem khuê nữ như ngọc như hoa lưu lại đến 20 tuổi, tuổi ngoại một lần, việc hôn nhân ngày càng khó khăn. Trước kia khi tuyển thê tử cho Khương Nhị gia Chu thị vẫn chưa từng cân nhắc qua Diêu thị, chỉ là có một lần Khương Nhị gia từng nhìn thấy Diêu thị ở xa, sau đó liền tâm tâm niệm niệm, khi trở về lập tức đến trước mặt Lao Thái Thái hứa hẹn, chỉ cần cưới Diêu Cổ Ninh, sau này nhi tử sẽ thu lại tính tình khổ ngợi bên ngoài làm bữa nữa. Nghe xong lời này, Lão Thái Thái có chút động tâm, hơn nữa tên tuổi của Diêu nhị tiểu thư kêu bà cũng đằng qua, sau chuyện lần đó xảy ra, cái bánh bao được người người tranh đổ à khổng xuyên ai hỏi thăm nữa thật khỉ hiền người ta thổn thừa cổng tổ ải. Có lẽ ủ nào ỉn thế lì chẳng nữa, mạng của con trai mới là quan trọng, nếu cưới mà lại xảy ra chuyện gì, như vậy bà có muốn hối hận cũng không kịp nữa. Khương Nhị gia lùi nào ý mãi nhờ mệnh cường khổ người những thứ này. Lão Thái Thủy khổng xuyên cách nào khác, liền tự mảnh đi tưởng nguyên tự xin quẻ xăm, cầu được quẻ tốt nhất. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Lao Thái Thái liền mời bà mới tới cửa cầu hôn, chuyện này có được hay không vì ẻn rất khảo nhạo ải, bà cũng rất hiểu danh tiếng của nhi tử nhà mình, sợ Diêu nhị tiểu thư kỳ ạ kẻ khổng vợ mắt tên hôn trướng nhà bà, ai ngờ việc hôn nhân này rất thuận lợi, lập tức liền định xuống, hơn nữa bát tự hợp nhau, quả là trời xỉn một đồ ải. Điều này làm Lao Thái Thái vui tít mắt. Sau khi đính hôn, nhi tử vẫn bình an bộ sởi, mà tuổi Diêu nhị tiểu thư cũng không xu nhợ hứa. Việc hôn nhân không tiếp tục trì hoãn, tất nhiên liền nhanh chọn ra ngày tốt để thành thân. Hôm nay Lão Thái Thái lại thuận lợi cưới con dâu vào cửa, càng thêm tin tưởng hai người được ông trời tác hợp. Trước kia Lão Thái Thoải đã từng thấy qua Diêu nhị tiểu thư này. Diêu nhị tiểu thư vóc người rất tốt, lại là một người hiểu tri thức lễ nghĩa, cùng Từ thị trước kia là hai người hoàn toàn khác nhau, cũng khó trách nhi tử lại thích như thế. Nhưng Lão Thái Thái cũng rất lo lắng, sợ tính tình của Diêu nhị tiểu thư nguy khổ ngạp chế được nhi tử của bà. Chờ khi những ngày tháng thành thân mới mẹ trôi qua, sợ là ả ổ hoài muốn lêu lổng bên ngoài. Nghĩ như vậy, Lão Thái Thái ngày càng sầu não. Nhờ đến nào ỷ tâm lại bà vẫn là thiên vị nhi tử của mình, có vết xe đổ của Từ thị kia, thà rằng có con dâu ngoan gì ưu mộ tốt, cũng không nguy hiểm cho nhi tử tái giá với một tử Hà Đông khác, huyên náo ra đại nhờ khổ nghỉ hẹn. Hôm nay vệ quốc công phủ có chuyện vui, mấy hài tử cũng ăn mặc tật xinh đẹp, che thai híp mắt nghe thầm hừng đột pháo cùng tiếng trống chiêng bên ngoài, chờ tân nương tử vào phủ. Khương Lệnh Uyển mặc một váy mềm mại màu hoành đổ trên ngực thêu những cành hoa xếp chồng lên nhau, đúng lúc chạy hai búi tóc xinh đẹp trên cằm một hoa vàng khảm ngọc trai trên đeo khóa mây vàng như ý. Khương Lệnh Đề thải đàng nổ ản ngoan đứng bên cạnh nàng. Năm ngoái Khương Lệnh Đề vẫn còn là một xoa nhi gầy yếu một nằm qua được thôi, di nương chăm sóc rất tốt, lụy khổng sọ Từ thị gây phiền phức, chủ cô hệ nương ra ngày càng trở nên mập mạp mềm mại. Lúc này đứng chủ ngờ mực với Khương Lệnh Uyển mới có mấy phần dáng dấp quả một vi tỷ tỷ. Khương Lệnh Uyển nhìn khung cảnh náo nhiệt trước mắt khổng khoái nhớ tới thời điểm nàng xuất giá ở kiếp trước. Thời điểm nàng xuất giá còn phô trương hơn nhị thúc gấp nhiều lần, đội ngũ đón dâu dài nườm nượp đi ẩn quanh tấn thay nhờ một vững, sau đó mới nâng tiệu để nàng tiến vào Vinh Vương Phủ, làm cho ngụy cổ hệ nường ở tấn thành hâm mộ khổng tổ ải, lần phô trương đó quả thật cho nàng đủ mặt mũi. Khương Lệnh Uyển cong cong khoẻ môi, sau đó xoay người nhìn Khương Lệnh Đề bên cạnh, ánh mắt tổ ải đi mô tốt. Tứ tỷ tỷ nàng là một cổ hệ nường tốt, nhưng kiếp trước vẫn chưa được gả đại. Cuối cùng còn vì nàng mà thân thể bị tổn thương đến nỉ không sinh dưỡng. Bây giờ tứ tỷ tỷ khỏe mạnh cùng nàng lớn lên, sau này còn có thể đồng thời cùng nàng lập gia đình. Nàng gả cho Lục Tông, tứ tỷ tỷ nhất định cú nghệ tạm được một đẳng lang quân như ý. Khương Lệnh Uyển con mắt, tê ra ở huy nằm lấy bàn tay Khương Lệnh Đề. Khương Lệnh Đề quay về phía Lục muội muội cười cười, mị hẹn nhợ cổng lên nhờ đàng nào ý tại đó, chỉ là bên ngoài quá ồn ào, nghệ không được giữ, có đầy ủ trên mặt rất là vui sướng. Giữa lúc này, tân nương tử ở kiệu hoa nắp hồng nạm đã chuẩn bị được cong ra. Khương Lệnh Uyển nhìn tư thái Diêu thị, những ngón tay dài màu xanh nhợ nhợ xoài mềm mại đặt lên vai hỉ nương, liền biết vị Diêu thị này quả thực đúng như lời đồn, xinh đẹp động lòng người, nữ tử mà nhị thúc giữa vạn bùi hoa của nàng tâm tâm niệm niệm đòi cưới về, quả nhiên dung mạo thực xuất sắc. Xưa nay dung mạo là tài sản riêng của nữ nhân, bây giờ Diêu thị vào cửa, muốn sống những ngày tháng an ổn lâu dù thạch cổng đờn thuần chỉ dựa vào mỗi mỹ mạo là được. cũng không bị hiệt Diêu thị đối xử với mấy hải tử chi thứ hai như thế nào, nếu sau này Diêu thị sinh con trai, sợ rằng nhị thúc Kỷ Cổng Xuyển xem Khương Lộc như bảo bối nữa. Nàng nghĩ, bất kể Diêu thị này như thế lý loạ, tóm lại vẫn khá hơn Tử thị một tốt. Thôi Di nương là một người an phận, sau này chỉ tứ tỷ tỷ duy trì trạng thủy hỷ hên ấy, ngoan ngộ ạ không ghi sợi, cuộc sống sau này chắc chả nhẹ khả hờn một tốt. Khương Lệnh Uyển xoa xoa tệ giả ở Khương Lệnh Đề, tiến về bên phía hai nàng nào ỉn ư, tứ tỷ tỷ, tân nhị thân tật xinh đẹp. Diêu thị một đỏ diễm lệ, khăn phượng chạm bay, tinh xảo phú quý, đầu được che kín bao ngơ một khẳng gấm đỏ tua rua theo song hỉ long phượng, tất nhiên là không nhìn thấy dung mạo của nàng, nhưng mặc đồ xinh đẹp như vậy, khiến rất nhiều nữ tử phải ghen tị. Tân nương tử vượt chậu than vào cửa, Khương Lệnh Uyển mới nắm tay Khương Lệnh Đề tung tăng nhảy nhót chạy vào sân, vừa vào tới tiền viện liền nhìn thấy Khương Lệnh Dung. Lần trước Từ thị vơ đại, ba hải tử chi thứ hai đều chịu đả kích không nhỡ hứa, sau đó lại xảy ra chuyện Thẩm Như Ý, Khương Lệnh Dung càng không chịu nổi. Khương Lệnh Uyển biết nhị tỷ tỷ tính tình nhu hòa, ngày thường cũng không bộc lộ quá nhiều cảm xúc, khá im lặng ngoan ngoãn, chỉ là phần ngoan ngoãn này rất khác với Khương Lệnh Đề nhát gan dù rằng rất hiền lành nhưng lại khiến người khác rất khó tới gần. Mà Từ thị vơ đại, Khương Lệnh Dung có bao nhiêu ỷ lại vị Thẩm Như Ý tiên sinh này, nàng cũng có nghe qua. Lúc trước trong đã mời một nữ tiên sinh khác cho Khương Lệnh Dung và Khương Lệnh Huệ, nhưng nữ tiên sinh này tài đảnh khổng vạn như Thẩm Như Ý, cũng không sợ dung mạo xuất chúng như nàng ta, hiển nhiên trong phủ lo lắng nhị thúc lại phạm sai lầm lần thứ hai. Khương Lệnh Uyển dương mắt nhìn Khương Lệnh Dung, ánh mắt sâu thẳm, thực là dọa người. Khương Lệnh Đề nhíu mày muốn tới gần, lại bị Khương Lệnh Uyển kéo lại nói, tứ tỷ tỷ, chúng ta đi tập tân nương tội đái. Ánh mắt Khương Lệnh Đề có chút lưu luyện khổ ngờ mù ổ hên đấy. Chờ đến khi thấy Nghiêm Ma Ma hầu hạ bên người Khương Lệnh đủng đi thời, lúc này mới quay đầu rời đái. Vị nhị tỷ tỷ này xưa nảy không phải ai người hiền lành, kiếp trước nàng chính là bị dáng vẻ kia lừa, nhưng nghĩa ủ không phải ai bởi vì Khương Lệnh Dung, nàng cù nghệ khổng tạ cho Lục Tông. Còn tứ tỷ tỷ, tâm tư quá mức đơn thuần thiện lương, kiếp này nàng càng phải cố gắng che chở cho tứ tỷ tỷ. Lúc trước Lao Thái Thái còn lo lắng Diêu thị chỉ không nì nhi tử của mình, có đều đã tặng thân được một tảng. Đứa con trai của bà thu liễm lụy không ít, hơn nữa còn có chí tiến thủ. Điều này làm Lao Thái Thái vui đến nỉ không ngậm mồm, đối với Diêu thị con dâu ngày càng hài lòng hơn. Trước đây bà còn nhớ, Diêu thị còn rất trẻ, trên lệch với nhi tử gần 10 tuổi, sợ oan ức tiểu nhân ra. Nhưng ai biết Diêu thị lại vô cùng vừa ý con trai bà không giữ chặt tâm nhi tử, càng chăm sóc cho nhi tử vô cùng chú đáo, ngay cả mấy hải tử kia cũng coi như con đẻ thật không sò chút gì sai lầm. Có điều đến cùng vẫn chỉ là mẹ kế. Mấy hài tử cũng nhờ hứa, tóm lại vì không quen thân với Diêu thị, bọn nhỏ đều không thích nàng lắm, nhưng Diêu thị vẫn chưa từng oán giận với bà câu nào. Vẫn là Lao Thái Thái chủ đứng nào ỷ truy hển với Diêu thị, muốn nàng đừng để những chuyện này trong lòng, nhưng Diêu thị chỉ mỉm cười gật đù nào ải, tợ nhờ cổn đủ đạ giờ thì hệ ủ ít tiểu hài tử, nương không quá lo lắng, con đỡ kẹ chăm sóc bọn thật tốt. Bởi vậy, Lao Thái Thái còn có thể bất mãn cái gì? Diêu thị tuổi còn trẻ, đối với công việc trong nhà cũng chưa hiểu biết nhiều. Lao Thái Thái liền để nàng đến chỗ tức phụ Lao Đại cố gắng học tập. Tính tình Diêu thị không ghi ổng Từ thị, quan hệ chị em chồng sau này cụ nghệ khổ ngẩy dương cung bạt kiếm như trước kia. Chu thị nhìn đệ muội trẻ tuổi, cử chỉ đoan trang khéo léo, dung mạo cũng thực xinh đẹp như lời đồn. Diêu thị khách khí, khiêm tốn thỉnh giáo, Chu thị tính tình ôn hòa, tất nhiên có thể dạy tốt, dù sao cùng nhau làm việc mới có thể vạ nửa hình. Bây giờ nhị đệ cưới tiểu tức phụ tốt như vậy, cũng giảm cho nàng khổ nghỉ phiền phức. Một người Chu thị cùng Diêu thị đến Phỉ Thúy trai mua son phấn, ở mảng trang phục trang điểm Chu thị chăm chút rất nhiều, Diêu thị mới tân hồn khổng lù một khu ổ hển mặt xinh đẹp thoải mái cực kỳ, nhìn cô nghều bôi son phấn, cũng đạm mỉm diễm động lòng người. Diêu thị nghe Chu thị giảng giải, đôi mắt đầy nước, có lẽ vừa mới thành thân chưa lâu, nàng vẫn còn mấy phần ngây thơ của thiếu nữ khi chưa lấy chồng, súng bi nào ải, tẩu chất lờ ai hại, muội cho rằng trước kia mỉm đã đủ, hôm nay so sánh với tẩu tẩu, quả nhờ ỷ hển một trời một vực. Chu thị nghe xong cười cười, lông mày như hoa, đôi mắt như nước mùa xuân, khi cười càng thêm sáng rực lòng người, nàng nào ải, nào in rưu tùy hệ ủ quái đẹp không xài, mỗi ngày tự nhìn bản thân xinh đẹp, tâm tình cũng tốt hơn, mù hồi nào ỉ cào đùng khổng. Diêu thị gật đầu, sau đó nghe lời Chu thị mua hai hộp son, nàng nhìn tiểu bánh bà ảo đáng đường trước ngăn tủ nhìn hộp sần nhựa tình xảo, liền không nhờ in được cưới nào ải, sau này sán sán củ nghẹ giờ tì hệ ủ quái đẹp. Chu thị bất đắc dĩ nhìn nữ nhi. Nữ nhi nàng cũng nhờ hứa. Loài ỷ hệ ủ ít những thứ này, đảm bảo sau này còn thích trưng diện hơn cả nàng. Chu thị đi tới ôm nữ nhi lên, bàn tay cầm khẳng nhờ ẹ nhờ áng lau khuôn mặt nhớ mẹ, để lộ ra khuôn mặt trắng nõn, nàng nặn nặn mũi nữ nhờ nào ải, tiểu hồ đồ, tiểu hoa hoa lại thích son cái gì, cũng khổ người người khác chê cười. Khương Lệnh Uyển thân mật ôm cổ mẫu thân cười khanh khổng ngẩng, mở to đôi mắt long lành nào ải, sán sán hiếu kỳ a. Kiếp trước nàng nghiên cứu những thứ này từ rất sớm, sau này lại càng khổng sản phẩm khổng dạ khuê phòng, bây giờ đã lũ khổng chạm qua những thứ này, hơn nữa son phấn của phỉ thúy trai còn nổi tiếng sổ mổ tổ 2 tấn thành, làm sao có khổng khờ ai dậy hứng thú của nàng.